Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi hạ lệnh chấp pháp trưởng lão diệt ta toàn tộc, chúng ta đều nghe được. Diệp Tiễn Nhi gặp Phi Vân Tông tông chủ không nhận nợ, thở phì phò nói: "Vị cô nương này, bắt trộm muốn bắt tang, ngươi luôn miệng nói là ta ra lệnh, vậy thì tốt, ngươi đem chấp pháp trưởng lão kêu đến, cùng bổn tông chủ ở trước mặt xác nhận." Phi Vân Tông tông chủ cười lạnh nói. Phi Vân Tông lão tổ cười ha hả nói với Diệp Tiễn Nhi: "Tiểu cô nương, ngươi cũng nghe đến, xem ra không phải hắn ra lệnh, hẳn là chấp pháp trưởng lão giả mạo tông chủ hạ lệnh." "Ha ha, dạng này, các ngươi đem chấp pháp trưởng lão giao cho ta, lão tổ tự mình xử tử hắn như thế nào?" "Cái này?" Diệp Tiễn Nhi có chút mơ hồ, thật chẳng lẽ chính là cái kia chấp pháp trưởng lão giả mạo tông chủ mệnh lệnh? Cái kia chấp pháp trưởng lão người đều chết rồi, ngay cả đầu cũng bị mất, để nàng làm sao đem người giao ra, lại thế nào đối chất nhau? Diệp Tiễn Nhi vẫn còn có chút tuổi trẻ, bị Phi Vân Tông tông chủ cùng lão tổ mấy câu lừa dối cũng không biết đông tây nam bắc. Nàng cũng không nghĩ một chút cái kia chấp pháp trưởng lão lại sao dám giả mạo tông chủ mệnh lệnh, mà lại tại sao muốn giả mạo tông chủ mệnh lệnh. Căn bản không có cái kia tất yếu. Cái kia Phi Vân Tông lão tổ rất rõ ràng là thiên vị người tông chủ kia, nhưng là bọn hắn điểm này cho vặn, lại há có thể lừa gạt được Tần Diệp. Tần Diệp quét hai người một chút, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đối Diệp Tiễn Nhi nói: "Ngươi nhưng nhìn đến, có đôi khi dù cho ngươi có lý, nhưng là nếu là đầu góc không dùng được, người khác bán đi ngươi, ngươi còn giúp lấy người khác kiếm tiền." Diệp Tiễn Nhi dù cho đầu góc lại thế nào không dùng được, cũng biết Tần Diệp hai câu này là tại châm chọc nàng, thở phì phò chừng Tần Diệp một chút, không cam lòng nói: "Đầu góc ngươi mới không dùng được, là bọn hắn quá gian trá, bản cô nương chỉ là không có kịp phản ứng." 259. Chương 260, Phi Vân Tông diệt. Đương nhiên, Diệp Tiễn Nhi cũng không phải thật đần, mà là nàng phản ứng có chút chậm, lúc này, nàng đã kịp phản ứng. Cái này Phi Vân Tông lão tổ rõ ràng là tại giúp Phi Vân Tông tông chủ trốn tránh trách nhiệm. Vị tiểu huynh đệ này, các ngươi tại không có chứng cứ tình huống dưới liền giết tới Phi Vân Tông đến, giết chúng ta mấy vị trưởng lão, bút chướng này lại thế nào tính? Phi Vân Tông lão tổ hướng Tần Diệp chất vấn. Là ta giết, kia lại có thể thế nào? Tần Diệp mỉm cười, người chính là hắn giết, trước mắt bao người, hắn không có phản bác, cũng không có cơ hội kia phản bác. Tiểu huynh đệ, tự dưng giết người cũng nên cho một lý do đi. Phi Vân Tông lão tổ mặt tâm trầm, nói. Phi Vân Tông lão tổ rõ ràng là đem Phi Vân Tông định nghĩa vì người bị hại, mà Tần Diệp cùng Diệp Tiễn Nhi không phải người bị hại. Tần Diệp đối với cái này Phi Vân Tông lão tổ vô sỉ cuối cùng có chút hiểu rõ. Trước đó gặp phải những tông môn kia lão tổ không có người nào hơn được hắn. Ngươi đòi lý do, ta liền cho ngươi lý do, ta lý do chính là nó, không biết lý do này có đủ hay không. Tần Diệp nói xong, lúc đầu đỉnh trệ ở giữa không trung to lớn bàn tay đột nhiên rơi xuống. Phi Vân Tông lão tổ sắc mặt khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tần Diệp là không nói một lời liền xuất thủ, bất quá hắn đã sớm đề phòng Tần Diệp, cho nên lập tức xuất thủ, đánh ra công kích của mình, muốn đánh tan to lớn bàn tay. Phi Vân Tông lão tổ là tông sư ngũ trọng cảnh, hắn một kích toàn lực, có thể tùy tiện phá hủy một ngọn núi, nhưng là hắn lần này toàn lực công kích oanh kích đến to lớn trên bàn tay, ngay cả bọt nước đều không có tóe lên, ngay tại không trung tiêu tán. Không được. Phi Vân Tông lão tổ sắc mặt đại biến, toàn lực của mình một kích vậy mà không có đưa đến hiệu quả, cái này to lớn bàn tay uy lực vậy mà như thế cường đại. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vận khởi thân pháp liền muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không có chạy ra Tần Diệp to lớn bàn tay, bị to lớn bàn tay vỗ trúng, rơi đến trên mặt đất. Lão tổ. Phi Vân Tông tông chủ cùng người khác đệ tử nhìn thấy lão tổ bị đập xuống tới trên mặt đất, tất cả đều phát ra tiếng kinh hô. Lão tổ thế nhưng là Phi Vân Tông cường đại nhất tông chắn, nếu là lão tổ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy Phi Vân Tông tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn tương mừng. Mà trước đó, đã từng đắc tội qua thế lực này, cả đám đều sẽ trả thù tới, đến lúc đó, toàn bộ Phi Vân Tông chỉ sợ đều sẽ tao ngộ hủy diệt tính đặc kích. Bọn hắn vừa định đi đỡ lão tổ, mà lúc này đây to lớn bàn tay đã nhanh nhanh rơi xuống. Mau trốn. Phi Vân Tông tông chủ cùng hống một tiếng, dẫn đầu hướng Phi Vân Tông bên ngoài phi nước đại. Chúng đệ tử nghe vậy sắc mặt đều là khẽ giật mình, sau đó không chút do dự, chạy tứ tán. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn thời điểm chạy trốn, con kia to lớn bàn tay đã rơi xuống, bao trùm toàn bộ Phi Vân Tông. Phi Vân Tông liền khối khu kiến trúc bị trực tiếp đập nát, chỗ sơn phong tức thì bị ngạnh sinh sinh bị đập tới lòng đất. A. Diệp Tiễn Nhi thấy cảnh này, nhịn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi. Quá kinh khủng, nàng chưa từng có nghĩ đến, võ giả vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Phi Vân Tông chỗ sơn phong đều trực tiếp bị đập tới lòng đất, về sau không còn có Phi Vân Tông. Cái này, chết hết. Diệp Tiễn Nhi trợn mắt há hốc mồm mà nói, đi thôi. Tần Diệp cũng không có đi kiểm tra Phi Vân Tông người ở bên trong có hay không cá lọt lưới, tại hắn một trường này phía dưới tuyệt đối không ai có thể sống sót. Diệp Tiễn Nhi nhìn xem đã hóa thành cho tàn Phi Vân Tông, ánh mắt lộ ra một vòng hối hận chi sắc, sớm biết Tần Diệp lợi hại như vậy, liền nên sớm để hắn đem Phi Vân Tông kho tàng đều lấy ra. Phi Vân Tông cường đại như vậy tông môn, kho tàng được nhiều phong phú, nếu là Diệp gia có thể có được những này kho tàng, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Tần Diệp cũng không có cân nhắc những này, bởi vì chướng mắt Phi Vân Tông những này kho tàng, trực tiếp xóa bỏ toàn bộ Phi Vân Tông. Tần Diệp mang theo Diệp Tiễn Nhi về tới Diệp gia, mình đơn độc về tới gian phòng. Đang chỉ huy tộc nhân thanh lý thi thể Diệp gia phụ tử, nhìn thấy Diệp Tiễn Nhi xuất hiện, lập tức khẩn trương hỏi, vừa rồi làm sao đều không có tìm được ngươi người, ngươi đây là đi đâu đây? Vừa rồi Tần công tử mang ta đi Phi Vân Tông. Diệp Tiễn Nhi hồi đáp. Cái gì? Hắn dẫn ngươi đi Phi Vân Tông, đi Phi Vân Tông làm cái gì? Diệp Vũ khẩn trương hỏi. Hắn diệt Phi Vân Tông. Diệp Tiễn Nhi còn không có tử vừa rồi xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Một cái bát phẩm tông môn, cứ như vậy trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất, cái này cho nàng to lớn xung kích, chỉ sợ nàng cả một đời cũng sẽ không quên hôm nay một màn này. Phi Vân Tông bị diệt. Diệp Vạn Long phụ tử trợn mắt hốt mồm, liếc nhau, nếu như không phải Diệp Tiễn Nhi chính miệng nói ra, bọn hắn đơn giản không thể tin được, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, một cái cường đại bát phẩm tông môn cứ như vậy bị người tiêu diệt. Thực lực của hắn vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Phi Vân Tông không phải truyền thuyết có một vị tông sư lão tổ sao? Diệp Vũ lấy lại tinh thần, hỏi. Bị Tần công tử một bàn tay chụp chết. Diệp Tiến Nhi nói. Diệp và Long. Diệp Vũ. Hai người lập tức im lặng. Đây chính là tông sư cường giả a, cứ như vậy bị chụp chết. Tông sư cường giả hiện tại cứ như vậy không có mặt bài sao? Ngươi nói hắn họ Tần, không phải họ Diệp sao? Diệp Vạn Long nghe được Diệp Thiến Nhi mở miệng một tiếng Tần công tử, hắn nhớ rõ ràng Diệp Thiến Nhi trước đó xưng hô hắn Diệp công tử. A, kia là giả, hắn họ Tần, gọi Tần Diệp. Diệp Thiến Nhi nói. Ngươi nói cái gì? Hắn gọi Tần Diệp. Diệp Vạn Long lập tức kích động bắt lấy Diệp Thiến Nhi bà vai, không dám tin hỏi. Đúng vậy a, chính hắn cứ như vậy nói. Diệp Thiến Nhi có chút ngượng ngùng, không biết phụ thân vì cái gì nghe được Tần Diệp cái tên này sẽ như vậy kích động. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua cái tên này? Diệp Vũ nhìn xem kích động có chút thất thường phụ thân, suy đoán hắn có khả năng trước đó nghe nói qua Tần Diệp cái tên này. Các ngươi khả năng không biết, vi phụ trước mấy ngày nghe nói Thanh Châu có một cái mới quật khởi tông môn gọi Thanh Phong Tông, tông chủ chính là Tần Diệp. Nghe nói hiện tại Thanh Phong Tông đã trở thành Thanh Châu bá chủ, có truyền luôn nói Tần Diệp đã là đại tông sư. Diệp Vạn Long thần sắc kích động nói: "Phụ thân, đây không có khả năng đi. Có lẽ chỉ là cùng tên mà thôi, hắn tại Thanh Châu, như thế nào lại vô duyên vô cớ đi tới chúng ta Vân Châu?" Diệp Vũ lắc đầu nói: "Không, hắn nhất định chính là Thanh Phong Tông tông chủ Tần Diệp, không có khả năng phạm sai lầm." Diệp Vạn Long kích động nói ra, các ngươi khả năng không biết, Thanh Phong Tông cùng Tĩnh Châu Tử Dương Tông sẽ tại Vân Châu có một cái lôi đài luận võ, vi phụ phỏng đoán nhất định là hắn sớm đi tới Vân Châu, Thiến Nhi nhân duyên tế hội quen biết hắn, lúc này mới hắn đi tới chúng ta Diệp gia. Diệp Vũ cùng Diệp Thiến Nhi bị chấn động nói không ra lời, bọn hắn vốn cho rằng Tần Diệp là một tông sư cường giả, nhưng là bọn hắn hay là xem thường hắn, không nghĩ tới người ta vẫn là đại tông sư cảnh cường giả. Đại tông sư a, bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Đây tuyệt đối là võ đạo đỉnh cao cường giả. Tại toàn bộ đại tần đều có thể hoành hành không sợ cái chủng loại kia. Tại biết Tần Diệp thân phận về sau, Diệp Vạn Long lại há có thể không kích động. Nếu như Diệp gia có thể cùng Tần Diệp dính líu quan hệ, hôm nay chút tổn thất này đây tính toán là cái gì? Có Tần Diệp cái tầng quan hệ này, Diệp gia không chỉ có rất nhanh liền khôi phục lại, hơn nữa còn có thể tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi đến đỉnh phong. Nhưng là, như thế nào mới có thể cùng Tần Diệp dính líu quan hệ đâu? Khi hắn nhìn về phía Diệp Thiến Nhi lúc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, Tần Diệp là vì Diệp Thiến Nhi tới Diệp gia, giống hắn dạng này cường giả tuyệt đối sẽ không vì Diệp Thiến Nhi dung nhan, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là nhìn trúng Diệp Thiến Nhi thiên phú. 260 Chương 261, Thẩm Thiên Hào lại xuất hiện. Diệp Thiến Nhi bị Diệp Vạn Long nhìn có chút sợ hãi, lui về sau hai bước, thật sự là Diệp Vạn Long quá kích động. Hắn cảm thấy mình suy đoán hẳn không có sai. Diệp Vạn Long nhìn thấy mình hù dọa Diệp Thiến Nhi, ho khan hai tiếng, thu liễm sắc mặt, nghiêm mặt nói, "Thần công tử đã cứu ta Diệp gia, chúng ta hẳn là đi cảm tạ Thần công tử." Phụ thân nói rất đúng. Diệp Vũ gật đầu phụ hòa nói, "Nếu là cái này Tần Diệp thật là đại tông sư cảnh cường giả, như vậy đây chính là một cái lôi kéo quan hệ tuyệt hảo cơ hội." Hắn thậm chí nghĩ nếu là Tần Diệp là muội phu của mình, như vậy Diệp gia tuyệt đối sẽ so hiện tại cường đại gấp trăm lần. Diệp Vạn Long mang theo Diệp Vũ cùng Diệp Thiến Nhi tới bái phòng Tần Diệp. Diệp Vạn Long nhìn thấy Tần Diệp dẫn đầu quỳ xuống, Diệp Vũ quỳ xuống theo, Diệp Thiến Nhi không hề động, chỉ nàng một người ngốc ngốc đứng đấy. Diệp Vạn Long kéo lấy Diệp Thiến Nhi quỳ xuống. "Cảm tạ Tần tông chủ cứu ta Diệp gia toàn tộc tri ân, ta Diệp gia không thể báo đáp, về sau Diệp gia nguyện ý nghe theo Tần tông chủ phân công." Diệp Vạn Long lớn tiếng chân thành nói. "Xem ra ngươi cũng biết lai lịch của ta." Tần Diệp cười cười. "Tần tông chủ đại danh, hiện tại toàn đại Tần cái nào không biết, cái nào không hiểu." Diệp Vạn Long vẻ mặt thành thật nói. "Tốt, đứng lên đi." Tần Diệp khoát tay áo, để ba người. Bất quá ba người cũng chưa thức dậy, Diệp Vạn Long tiếp tục nói ra, "Tần tông chủ, tiểu nữ tùy hứng ngang bướng, cũng may còn có một chút thiên phú, không biết có thể hay không đưa nàng đưa vào Thanh Phong Tông hảo hảo quản giáo một phen." Nói xong, Diệp Vạn Long chờ mong ánh mắt nhìn Tần Diệp. Tần Diệp không nói gì, mà là một mực nhìn lấy Diệp Thiến Nhi. Diệp Thiến Nhi bị Tần Diệp nhìn có chút xấu hổ, cúi đầu xuống. Tần Diệp cười cười, thẳng thắn địa nói ra, "Ta là cố ý mang nàng về tông môn, lấy nàng thiên phú, tương lai rất có triển vọng." "A, ta thật sự có lợi hại như vậy?" Diệp Thiến Nhi không dám tin hỏi, nàng làm sao không biết mình nguyên lai lợi hại như vậy? "Bất quá, ta xưa nay không cường nhân khó xử, vẫn là phải nhìn chính nàng." Tần Diệp cười híp mắt hỏi. "Thiến Nhi còn không nhanh cảm ơn Tần tông chủ." Diệp Vạn Long trừng mắt Diệp Thiến Nhi. Diệp Thiến Nhi lật ra một cái liếc mắt, nói, "Ta đáp ứng không được sao?" Kỳ thật, nàng đã sớm muốn bái nhập một cái tông môn, chỉ là đáng tiếc một mực không có cơ hội này, bây giờ cơ hội tới đến trước mặt mình, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tại Tần Diệp rời đi không lâu sau, một thanh niên mặc áo lam đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Phi Vân Tông. Cái này đột nhiên đến thanh niên chính là trước đó xuất hiện tại Tinh Túc Điện Thanh Châu phân đà Thẩm Thiên Hảo. Rời đi Thanh Phong Tông về sau, hắn liền đi tới Vân Châu, một mực tại điều tra có khả năng bảo tàng địa điểm. Hôm nay phát hiện nơi này linh khí dị động, cảm giác được có tình trạng phát sinh, hắn trước tiên chạy tới. Chỉ có thấy được một mảnh trống rông Phi Vân Tông, mà hành hung người đã sớm rời đi. Nhìn xem bị hủy diệt Phi Vân Tông, Thẩm Thiên Hảo con mắt nhắm lại, người xuất thủ dù cho không phải đại tông sư, cũng 89 phần 10 là tông sư đỉnh phong. Cái này Vân Châu thật đúng là ngọa hổ tàng long, lại có như thế cường giả. Thẩm Thiên Hảo phát giác được có người đến, khẽ lắc đầu, cái này cùng hắn quan hệ không lớn, hắn nhiệm vụ thứ nhất là tìm tới bảo tàng địa phương, đây mới là quan trọng nhất. Thẩm Thiên Hảo một cái lắc mình, tại nguyên chỗ biến mất. Tại Thẩm Thiên Hảo rời đi về sau, đầu tiên là tới một vị trung niên, hắn nhìn xem cái này phế tích, không thể tin được rủi rủi con mắt. Cường đại như thế Phi Vân Tông vậy mà nói bị diệt liền bị diệt, hơn nữa còn là thời gian qua một lát, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Sau đó một vị lão giả đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn nhìn thoáng qua trung nhân nhân, con mắt híp một chút, cũng không có nói cái gì. Lão giả nhìn thoáng qua phế tích, nói, nơi này phát sinh qua chiến đấu, hẳn là có người đột nhiên xuất thủ, đem toàn bộ Phi Vân Tông hủy diệt. Trung nhân nhân nhẹ gật đầu, nói ra, vừa rồi ta đã đi nghe ngóng, nơi này trước đó có một con to lớn bàn tay bao trùm Phi Vân Tông, ngươi xem xuống mặt giống hay không một bàn tay cực kỳ lớn ấn. Lão giả ánh mắt nhìn quá khứ, quả nhiên giống một bàn tay cực kỳ lớn ấn, sâu kín nói ra, Phi Vân Tông thế nhưng là có một vị lão tổ, ngay cả hắn đều không thể lực ngăn cản, cái này người xuất thủ, chỉ sợ thực lực phi thường khủng bố. Chỉ là đây rốt cuộc là ai làm? Vân Châu lại có ai có năng lực như vậy? Lão giả nói tiếp. Trung niên nhân nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói ra, không nhất định là Vân Châu thế lực làm, gần nhất bởi vì Thanh Phong Tông cùng Tử Dương Tông sự tình, tới rất nhiều ngoại lai thế lực, có lẽ đắc tội một cái nào đó ngoại lai thế lực cũng khó nói. Như thế có khả năng. Lão giả nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta vẫn là ước thúc một chút tông môn, Vân Châu xem ra rất nhanh liền sẽ không bình tĩnh. Phi Vân Tông bị diệt, khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Vân Châu cân bằng đã bị đánh phá, bản tọa cái này trở về. Trung niên nhân nói xong, hướng phía lão giả nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Lão giả lần nữa nhìn phế tích một chút, lắc đầu, cũng đã rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, lục tục ngo ngoe có người đi tới Phi Vân Tông phế tích. Rất nhanh, Phi Vân Tông bị diệt tin tức truyền ra tới, mà truyền đến Ngân Quang Thành thời điểm, đã là ngày hôm sau sự tình. Diệp Vạn Long nghe được Phi Vân Tông sự tình, cũng không có lộ ra cái gì dị sắc, hôm qua hắn liền đã đạt được tin tức. Ngược lại là đại trưởng lão cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Phi Vân Tông hôm qua còn ra tay với chúng ta, làm sao hảo hảo liền bị diệt?" Đại trưởng lão mặc dù phạm sai lầm, nhưng là điểm xuất phát cũng là vì cứu vớt Diệp gia, Diệp Vạn Long cũng không có lại làm khó hắn. Lại nói, Diệp gia trưởng lão đã chết ba vị, cũng liền chỉ còn lại đại trưởng lão cái này dòng độc đinh, lúc này còn cần cùng đại trưởng lão cùng một chỗ một lần nữa chấn hương Diệp gia. Diệp Vạn Long cười cười, không nói gì. Hoàng gia chủ nghe được tin tức về sau, chén trà trong tay không tự chủ ném tới trên mặt đất, không dám tin hỏi, ngươi nói là sự thật? Phi Vân Tông thật bị diệt? Gia chủ, là thật, hiện tại Ngân Quang Thành đều chuyển khắp, chính là hôm qua bị diệt, nghe nói là bị một vị cường giả bí ẩn tiêu diệt, không có người nào sống sót. Đây không có khả năng a, Phi Vân Tông thế nhưng là có tông sư lao tổ, người nào có thực lực này có thể hủy diệt Phi Vân Tông? Chẳng lẽ là hắn? Đột nhiên, Hoàng gia chủ biến sắc, nghĩ đến Diệp gia vị nhân vật thần bí kia. Phi Vân Tông tồn tại nhiều năm như vậy, một mực hảo hảo, hôm qua thậm chí còn phái người đến tiêu diệt Diệp gia, lại đột nhiên ở giữa bị diệt mất, trên đời này há lại sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Khả năng duy nhất chính là cái này Phi Vân Tông là bị Diệp gia vị kia cường giả bí ẩn tiêu diệt. Người này lại có thực lực mạnh như vậy, người tới, chuẩn bị hậu lễ, bản gia chủ yếu đi bái phòng một chút Diệp gia. Nghĩ tới đây, Hoàng gia chủ ngồi không yên, lập tức để cho người ta chuẩn bị hậu lễ, chuẩn bị đi bái phòng Diệp gia, đương nhiên chủ yếu là muốn bái thăm một chút vị kia cường giả bí ẩn. Nếu là vị kia cường giả bí ẩn trợ giúp Diệp gia đối phó Hoàng gia, kia Hoàng gia coi như chết chắc. Hắn không dám khinh thường. Khi hắn đến Diệp gia thời điểm, Tần Diệp đã mang theo Diệp Thiến Nhi sáng sớm liền rời đi Diệp gia. Tần Diệp mang theo nàng trực tiếp đi Bạch Hạc Sơn, cũng chính là hắn lần này tới Vân Châu mục đích. Bạch Hạc Sơn cách Ngân Quang Thành cũng liền ước chừng hơn 60 cây số, Tần Diệp mang theo nàng, rất nhanh liền đến Bạch Hạc Sơn dưới chân. 261. Chương 262, Tầm Bảo đội ngũ. Bạch Hạc Sơn cao tới hơn 300 trượng, tại Vân Châu cũng không tính cao, so Bạch Hạc Sơn còn cao hơn núi tại Vân Châu chỗ nào cũng có. Bạch Hạc Sơn còn có một cái tên, gọi là Quỷ Sơn, đây là phụ cận thành trì cư dân lên. Nghe nói danh tự này nơi phát ra là Bạch Hạc Sơn lâu dài náo quỷ, cho nên mới có cái này danh tự này. Có rất nhiều người cũng không tin Bạch Hạc Sơn náo quỷ, bọn hắn càng tin tưởng vững chắc Bạch Hạc Sơn có dấu bảo vật, thế là thành quần kết đội đi Bạch Hạc Sơn tầm bảo. Nhưng mà, những người này đều là một đi không trở lại. Về sau, lại có một số người đi Bạch Hạc Sơn tìm kiếm, cũng không trở về nữa. Cái này càng thêm ngồi vững Quỷ Sơn tên tuổi. Cái này mấy trăm năm qua, hàng năm đều có một ít người tiến đến Bạch Hạc Sơn tầm bảo, nhưng là đều không ngoại lệ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ Bạch Hạc Sơn còn sống trở về, bởi vậy Bạch Hạc Sơn trở thành cấm địa. Kỳ thật cũng không phải là không có cường giả tìm kiếm qua Bạch Hạc Sơn, truyền thuyết đã từng có một vị tông sư cường giả liền tiến vào qua Bạch Hạc Sơn, nhưng là hắn không còn có ra. Có thể thấy được cái này Bạch Hạc Sơn thật phi thường hung hiểm, nếu không phải có niềm tin tuyệt đối, chỉ sợ không có người còn dám đi vào. Tần Diệp cùng Diệp Tiến Nhi tới đây thời điểm, cũng không có trước tiên đi vào, mà là ngoài ý muốn phát hiện một nhóm người tại Bạch Hạc Sơn phụ cận bồi hồi. Đám người này ước chừng hơn 20 người, trong đó dẫn đầu là một vị tướng mạo bình thường, hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Nam tử trung niên đối đám người nói ra, "Các vị, khi tiến vào Bạch Hạc Sơn trước đó phải nói rõ ràng, cái này Bạch Hạc Sơn bên trong hoàn toàn chính xác có bảo vật, thậm chí không thiếu một chút tông sư cường giả truyền thừa, nhưng là chắc hẳn các ngươi cũng biết, cái này Bạch Hạc Sơn cực kỳ hung hiểm, cho nên ta không thể cam đoan nơi này mỗi người có thể còn sống đi ra ngoài. Hiện tại mọi người muốn rời khỏi còn kịp, ta sẽ không ngăn cản." Đám người trầm mặc, cái này Bạch Hạc Sơn bị dân bản xứ xưng là Quỷ Sơn, cũng có một số người xưng là Cấm Kỵ Chi Sơn, có thể thấy được cái này Bạch Hạc Sơn chi khủng bố. Lần này đi vào tầm bảo, rất có thể bảo bối không có tìm được, kết quả lại là toàn quân bị diệt, hải quốc không còn. Nam tử trung niên nhìn thấy đám người trầm mặc, cười cười, tiếp lời nói ra, "Bất quá, các vị cũng không cần lo lắng, ta trước đó tìm kiếm qua Bạch Hạc Sơn, phát hiện nơi này có một cái bí mật cửa vào, là đã từng đạo tặc lưu lại trộm động, thông qua trộm động chúng ta liền có thể đi vào, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm." Nghe được nam tử trung niên, đám người con mắt lập tức phát sáng lên. Bạch Hạc Sơn sở dĩ hung hiểm như thế, là bởi vì tại Bạch Hạc Sơn chúng quanh bị xương độc bao phủ, người đi vào không bao lâu liền sẽ độc phát thân vong, nếu là thật sự có trộm động, như vậy thì có thể lẩn tránh cái này nguy hiểm. "Lưu tiên sinh ngươi nói là sự thật sao?" có người hỏi. "Nếu là Lưu tiên sinh nói, vậy khẳng định là thật. Một cái râu quai nón trung niên võ giả hưng phấn hồi đáp.
Tốt,
đã không ai rời khỏi, ta liền mang các ngươi tiến vào Bạch Hạc Sơn. Nam tử trung niên mỉm cười, nói,
có thể mang bọn ta đi vào.
Đúng lúc này, Tần Diệp cùng Diệp Thiến Nhi cùng lúc xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện Tần Diệp cùng Diệp Thiến Nhi đem tất cả mọi người giật nảy mình, nhao nhao xuất ra binh khí, nhắm ngay hai bọn họ. Khi nhìn thấy Tần Diệp cùng Diệp Thiến Nhi niên kỷ cũng không lớn, bọn hắn hơi mới buông lòng xuống. Vị công tử này cùng tiểu thư các ngươi cũng nghĩ tiến Bạch Hạc Sơn. Nam tử trung niên nhìn xem Tần Diệp, Diệp Thiến Nhi hai người, khách khí hỏi.
Không tệ.
Chúng ta huynh muội tổ tiên có người tiến vào Bạch Hạc Sơn, từ đây liền không còn ra qua, cho nên chúng ta huynh muội dự định đi vào, đem bọn hắn di hải mang ra.
Tần Diệp nhẹ gật đầu, nói,
không biết xưng hô như thế nào.
Nam tử trung niên hí mắt, hỏi.
Tần Diệp vừa rồi lời nói này, cũng không có bỏ đi nam tử trung niên lo lắng, dù sao đột nhiên xuất hiện ở đây, lại yêu cầu tổ đội, tự nhiên muốn đem lai lịch của đối phương tìm hiểu rõ ràng.
Ta gọi Diệp Vũ, muội muội ta gọi Diệp Thiến Nhi, chúng ta là Ngân Quang Thành người Diệp gia.
Tần Diệp trả lời.
Diệp Thiến Nhi nhẹ gật đầu.
Nam tử trung niên vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng Tần Diệp cùng Diệp Thiến Nhi, trong đám người có một người vừa vặn đến từ Ngân Quang Thành, hắn đã từng thấy qua Diệp Thiến Nhi một mặt, tại Tần Diệp tự giới thiệu về sau, hắn mới nghĩ tới.
Lưu tiên sinh, ta chính là đến từ Ngân Quang Thành, ta có thể chứng minh bọn hắn chính là Diệp gia gia chủ một đôi nữ.
Người kia nói.
Nam tử trung niên nhìn thoáng qua nói chuyện người kia, hắn đối người này có chút ấn tượng, biết thật sự là hắn là đến từ Ngân Quang Thành, như vậy thân phận của hai người này không giống làm bộ.
Nam tử trung niên trầm ngâm một hồi, liền gật đầu, vậy các ngươi liền cùng lên đến đi.
Đa tạ.
Tần Diệp nói.
Nam tử trung niên đi ở trước nhất dẫn đường, đi một hồi, lúc này trong đám người cái kia râu quai nón trung niên võ giả đi tới bên cạnh hắn.
Râu quai nón nam tử nhỏ giọng hỏi, lão đại, tại sao muốn mang lên hai người kia, ta nhìn huynh muội này dài không hề giống, sẽ có hay không có giả.
Nam tử trung niên ngắm đằng sau Tần Diệp cùng Diệp Tiến Nhi một chút, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói ra, quản bọn họ thân phận thật giả, dù sao những người này đều là đi vào cho chúng ta dò đường, dù cho may mắn sống sót, cũng làm cho bọn hắn đi không ra cái này Bạch Hạc Sơn.
Râu quai nón nam tử cười gằn, liền trở về người phía sau bầy ở trong đi.
Khi thấy Tần Diệp hướng hắn lúc gặp lại, hắn còn đối Tần Diệp hữu hảo cười một tiếng.
Tần Diệp cùng Diệp Thiến Nhi cố ý đi tại cuối cùng, rời người bầy còn có đến mấy mét khoảng cách.
Chúng ta tại sao muốn đi theo đám bọn hắn?
Diệp Thiến Nhi nhỏ giọng hỏi.
Hắn thấy Tần Diệp thế nhưng là đại tông sư cảnh cường giả, dù cho Bạch Hạc Sơn lại có nguy hiểm, hẳn là cũng có thể tới lui tự nhiên.
Cái này Bạch Hạc Sơn cũng không phải bình thường địa phương, cả tòa Bạch Hạc Sơn bên ngoài đều bị đại trận bao phủ, một khi có người tiến vào trận pháp, cho dù là tông sư cường giả đều không thể ra.
Tần Diệp nói.
Ngươi không thể phá trận.
Diệp Thiến Nhi có chút không tin.
Ta tự nhiên có thể phá vỡ trận pháp này, bất quá trận pháp này giữ lại còn hữu dụng.
Người này đã nói có biện pháp đi vào, vậy chúng ta liền theo đi vào là được rồi.
Tần Diệp cười híp mắt nói.
Thế nhưng là ta luôn cảm giác cái kia Lưu tiên sinh không phải người tốt lành gì.
Diệp Thiến Nhi cau mày nói.
Thật sự là hắn không phải người tốt lành gì, người này tụ tập nhiều người như vậy, ngươi nói hắn đây là vì cái gì?
Tần Diệp cố ý hỏi.
Vì cái gì?
Nào biết được Diệp Thiến Nhi không chút suy nghĩ, liền hỏi ngược một câu.
Tần Diệp liếc mắt, Diệp Thiến Nhi cái này đầu óc có chút không bình thường à, chỉ đành chịu nhắc nhở, chính hắn không phải nói, hắn đã sớm phát hiện cái kia cửa vào, cái này nói rõ chính hắn đều tìm kiếm qua, nhưng vì cái gì còn muốn tìm nhiều người như vậy cùng một chỗ cùng hắn lại tiến vào.
Diệp Thiến Nhi suy tính một hồi, đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, a, ta đã biết.
Hắn khẳng định là tiến vào về sau, phát hiện còn có nguy hiểm, cho nên cần tìm càng nhiều người đến giúp đỡ.
May mắn, Tần Diệp đã sớm ngăn cách thanh âm, cho dù bọn họ tiếng nói lại lớn, cách bọn họ lại gần người cũng vô pháp nghe được bọn hắn thanh âm nói chuyện.
Những người này bất quá là bị hắn tìm đến, dò đường chịu chết thôi.
Tần Diệp từng điều tra những người này tu vi, tất cả đều tại tiên tiên ngũ trọng cảnh trở lên, lập tức muốn tụ tập nhiều người như vậy, cho dù ở Vân Châu chỉ sợ cũng không phải một kiện sự tình đơn giản.
Để Tần Diệp ngoại ý muốn chính là, cái kia Lưu tiên sinh lại có tông sư tam trọng cảnh tu vi, xem ra thân phận của hắn cũng không tầm thường.
Tần Diệp thần thức một mực tập trung vào nam tử trung niên, hắn vô luận nói cái gì, làm cái gì, Tần Diệp đều biết nhất thanh nhị sở.
Trung niên nam tử kia cũng một mực nhìn chăm chú lên Tần Diệp cùng Diệp Thiến Nhi, bất quá gặp hắn hai người chỉ là nhỏ giọng nói chuyện, cũng không có hướng những người khác tìm hiểu cái gì, cũng bỏ đi cảnh giác.
262. Chương 263, cung điện cùng xương khô.
Cái này gọi là Lưu tiên sinh nam tử trung niên mình rõ ràng là tông sư tam trọng cảnh cường giả, nhưng lại tìm nhiều như vậy tiên thiên cảnh võ giả đến đây giúp hắn dò đường. Có thể thấy được cái này Bạch Hạc Sơn bên trong đích thật là phi thường hung hiểm, để hắn cái này tông sư tam trọng cảnh cường giả đều có chút không dám xâm nhập, cho nên cần một chút pháo hôi đến dò đường.
Cái này hơn 20 tiên thiên cảnh võ giả còn tưởng rằng cái này Lưu tiên sinh là người tốt, dẫn bọn hắn cùng một chỗ tầm bảo, bọn hắn làm sao biết bọn hắn bất quá là bị cái này Lưu tiên sinh lợi dụng một đám kẻ đáng thương mà thôi. Cho dù bọn họ có thể may mắn từ Bạch Hạc Sơn bên trong sống sót, cũng không có khả năng từ cái này Lưu tiên sinh người mới vào nghề bên trong mạng sống. Cho nên, từ khi bọn hắn tiến vào Bạch Hạc Sơn về sau, vận mệnh của bọn hắn liền đã chú định.
Tần Diệp cũng không có làm cái này người tốt nhắc nhở bọn hắn, kỳ thật cho dù hắn nhắc nhở, những người này cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Có lẽ bọn hắn sẽ càng thêm tin tưởng Lưu tiên sinh là người tốt, mà Tần Diệp là giáp tâm không tốt, muốn nuốt một mình bảo tàng vân vân.
Kia Lưu tiên sinh dẫn theo đội ngũ một mực đường vòng, cuối cùng đi đến phía bắc một chỗ vắng vẻ bụi cỏ. Trong bụi cỏ cỏ dại dài có cao cỡ nửa người, mà bụi cỏ ở giữa lại có rất nhiều ngân thạch.
Cửa vào ngay ở chỗ này, cái này trộm động hẳn là tồn tại hơn mấy trăm năm trước.
Lưu tiên sinh chỉ vào bụi cỏ chỗ sâu một khối rất phổ thông ngân thạch, nói với mọi người nói.
Nói xong, đi qua rời ra khối này ngân thạch, lộ ra trộm thâm nhập quan sát miệng. Nếu như không phải sớm biết nơi này có trùng động, chỉ sợ sẽ không có người tùy tiện nghĩ tới đây sẽ cất giấu một cái tiến vào Bạch Hạc Sơn trùng động. Thật sự là kỳ quái, nơi này tại sao có thể có trùng động, chẳng lẽ trước đó liền có đạo tặc từng tiến vào Bạch Hạc Sơn? Có võ giả nói, trùng động, chẳng lẽ cái này Bạch Hạc Sơn dưới đáy sẽ là cổ mộ? Trộm mộ đã trộm cướp qua cái này cổ mộ. Một cái khác võ giả đột nhiên nói, nếu quả thật như vậy, vậy liền thật sự là đáng tiếc. Một cái tiên thiên cảnh võ giả tiếc hận nói, các vị yên tâm, sau khi đi vào cũng không phải là cổ mộ. Lưu Tiên Sinh nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi vào đi. Tiên nam nhân dâu quay nón thúc giục nói. Lưu Tiên Sinh nhẹ gật đầu, mình dẫn đầu đi vào trộm động. Đám người xem xét Lưu Tiên Sinh mình dẫn đầu đi vào trộm động, cũng liền yên lòng, cùng đi theo tiến vào trộm động. Chớ nhìn bọn họ đều là lấy Lưu Tiên Sinh cầm đầu, nhưng là tâm phòng bị người không thể không, bọn hắn đối cái này Lưu Tiên Sinh vẫn là có một chút cảnh giác. Dù sao cái này Lưu Tiên Sinh đã sớm phát hiện cái này trộm động, lại là đem bọn hắn nhiều người như vậy triệu tập đến cùng một chỗ, khẳng định có toán tính. Cái đạo động này bên trong không gian hay là vô cùng lớn, có thể chứa đựng hai người cùng một chỗ trải qua, mà lại trộm trong động không gian cũng tương đối khô ráo, không có bất kỳ cái gì ẩm ướt cảm giác. Đi thời gian rất lâu một đoạn đường, mọi người mới đi ra trộm động. Đi ra về sau, mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì tại trước mặt bọn hắn đứng sừng sững lấy một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Cung điện cực kỳ hoa lệ hùng vĩ, tại cửa cung điện hai bên đứng sừng sững lấy 12 vị kim nhân hộ vệ lấy cung điện, kim nhân trong tay đều nắm chặt chuôi kiếm. Để đám người ngạc nhiên là, những này kim nhân trong tay cầm đều là thật kiếm, hơn nữa nhìn phẩm chất đều không thấp, đám người suy đoán chỉ sợ ít nhất là huyền cấp cực phẩm. Các ngươi nhìn nơi này thật nhiều xương khô. Một võ giả đột nhiên cả kinh kêu lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên ở bên trái vị trí có một loạt xương khô, có ngồi, có đứng thẳng, cũng có nằm. Bọn hắn muốn từ những này xương khô trên thân tìm kiếm bảo vật, lại là không có cái gì lục soát. Các ngươi mau nhìn nơi đó cũng có xương khô. Một cái khác võ giả chỉ vào cửa cung điện thạch trên đường, hoảng sợ nói. Đám người nhìn sang, quả nhiên có một đống xương khô, những này xương khô tư thế cũng đều không giống. Vừa rồi bọn hắn bị cung điện rung động, vậy mà không có chú ý tới những này xương khô. Bất quá cùng lúc trước nhìn thấy không giống địa phương, đó chính là những này xương khô bên cạnh đều có binh khí, còn có một số thư tịch, sợ là công pháp bí tịch. Xem ra rất nhiều người tìm được cái đạo động này đến nơi này, chỉ là không biết bọn hắn vì cái gì chết tại nơi này. Ta nhìn những người này khẳng định là phát sinh nội đấu, lẫn nhau chém giết, lúc này mới tất cả đều chết ở chỗ này. Hắc hắc, nếu như không phải trong những người này đấu, chỉ sợ bên trong cung điện này bảo bối sớm đã bị dọn đi rồi. Bạch Hạc Sơn có bảo truyền thuyết, quả nhiên không giả. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đám người rõ ràng phi thường trông mà thèm những cái kia công pháp cùng binh khí, nhưng lại không có người nào dám lên trước cầm. Dù sao những bảo bối này nếu là thật sự dễ nắm như thế, chỉ sợ sớm đã bị Lưu Tiên Sinh cầm đi, há lại sẽ lưu tại nơi này. Tất cả mọi người có tiểu tâm tư, lại là không người nào dám đi lên. Một cái hơn 30 tuổi hán tử thấy mọi người sợ đầu sợ đuôi, cười lạnh một tiếng, những người này thật sự là nhát gan, bảo bối đang ở trước mắt, vậy mà không dám đi cầm, đáng đời những bảo bối này đều thuộc về chính mình. Các ngươi đã cũng không dám cầm, vậy những này bảo bối liền thuộc về ta. Hán tử kia cười lạnh một tiếng, chủ động đi ra, thận trọng hướng trong đó gần nhất một bộ xương khô đi qua. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, nhìn xem có thể hay không đột nhiên xảy ra chuyện gì khác thường. Lưu Tiên Sinh con mắt hiếp nhìn xem hán tử kia đi hướng xương khô, cũng không có mở miệng ngăn cản, hắn mang những người này tới, chính là vì giúp hắn dò đường. Kỳ thật cái này trộm động cũng là hắn ngoại ý muốn phát hiện. Trước đó những cái kia xương khô binh khí công pháp cái gì đều đã bị hắn lấy đi, nhưng là cái này phiến đá bên trên xương khô có chút quỷ dị, hắn cũng không có dám nếm thử, mà là tìm những người này đi tìm cái chết. Quả nhiên, đều không cần hắn sai khiến, liền có nhân nhận chịu không được dụ hoặc, chủ động đi tới. Dù cho bị hắn lấy được những bảo bối này thì tính sao, dù sao những người này không ai có thể còn sống đi ra ngoài Bạch Hạc Sơn. Hán tử kia thận trọng tiếp cận kia xương khô, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường, hắn cũng thực thở dài một hơi, nói thật, vừa rồi hắn cũng khẩn trương không được. Bộ xương khô này bên cạnh cũng không có binh khí, ngược lại là ngực có một bản công pháp, hắn cầm lấy công pháp, nhìn thoáng qua, sắc mặt hiện lên một tia hưng phấn, sau đó cũng không chút nào do dự nhét vào trong ngực. Đám người ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hắn, quyền kia công pháp khẳng định không đơn giản, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không thu nhanh như vậy. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa 2 mét một cái khác bộ xương khô, cô kia xương khô là hai tay cầm kiếm lửa quỷ, tựa như là chiến tử đồng dạng. Ánh mắt của hắn một mực nhìn về phía chuôi này bảo kiếm, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, kia bảo kiếm vậy mà không có gì xét. Hắn lập tức liền đi qua, vặn bung ra xương khô ngón tay, cầm lên bảo kiếm. Hảo kiếm. Đây tuyệt đối là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Hắn hưng phấn tinh tế đánh giá bảo kiếm. Mọi người thấy hắn cầm một thanh hảo kiếm, trong mắt đều lộ ra tham lam thần sắc. Diệp Thiến Nhi thấy kích động, bất quá Tần Diệp không có động tác, nàng cũng không dám đơn độc tiến đến. Người này sợ là phải chết. Tần Diệp đột nhiên nói. A. Diệp Thiến Nhi hô nhỏ một tiếng, nói, không thể nào. Hắn không phải hảo hảo sao? Tần Diệp không có giải thích, bởi vì hắn vừa rồi thấy được bên cạnh người kia xương khô trong hốc mắt, vậy mà đột nhiên toát ra hai đoàn yêu diễm náo nhiệt. Kia xương khô đột nhiên kéo kẹt bỗng lúc đích, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trong tay người kia bảo kiếm, cũng không có người chú ý tới kia xương khô động tác. Người kia chính hưng phấn quan sát bảo kiếm trong tay, cũng không biết nguy hiểm đã giáng lâm. Đột nhiên, một con khô tay xuyên thấu lồng ngực của hắn, hán tử kia lập tức hét thảm một tiếng âm thanh. Đạo này tiếng kêu thảm thiết dọa sợ đám người. Hán tử kia túi đầu nhìn thoáng qua, xuyên thấu ngực lại là một con khô tay, hắn chật vật quay đầu nhìn lại, phát hiện kia xương khô đã đứng thẳng. Kia khô tay đột nhiên thu hồi lại, hán tử kia ngã trên mặt đất, co quắp hai lần. Kia khô nhẹ tay nhẹ một chiêu, trôi này bảo kiếm rơi xuống xương khô trong tay. 263. Chương 264, quỷ dị trận pháp. Đột nhiên biến cố, để tất cả mọi người giật nảy mình. xương khô vậy mà sống, hơn nữa còn giết người. Đương nhiên chân chính làm cho người sợ hãi chính là, lúc đầu chết đi hán tử kia, đột nhiên toàn thân cấp tốc trở nên khô héo, sau đó biến thành một bộ xương khô. Cái này, này sao lại thế này? Xương khô sống thế nào rồi? Hắn làm sao hóa thành bạch cốt? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Má ơi, nơi này thật chẳng lẽ có quỷ? Lúc đầu tham lam thần sắc, tất cả đều bị sợ hãi chiếm hết. Quá quỷ dị, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Lưu tiên sinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lưu tiên sinh, hy vọng hắn có thể đưa ra giải thích. Lưu tiên sinh lắc đầu, nói, ta đây cũng không biết, có lẽ nơi này cũng bị bố trí trận pháp. Hắn chưa từng gặp qua loại hiện tượng này, cho nên cũng vô pháp cho ra loại này giải thích. Thấy mọi người có chút dao động, Lưu tiên sinh nói ra, các vị đều đã đến nơi này, chẳng lẽ các ngươi cái này muốn lui về sau sao? Bất quá là một chút quỷ dị đồ vật mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, còn sợ không giải quyết được sao? Lưu tiên sinh nói rất đúng, bên trong cung điện này khẳng định có rất nhiều bà bối, một chút phong hiểm vẫn là đáng giá bước lên. Kia dâu quay nón lớn tiếng phụ hòa nói. Đám người lần nữa bị tham lam nhóm lửa, ngao ngoe muốn động, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Lưu tiên sinh, hỏi, Lưu tiên sinh, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi gọi chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Lưu tiên sinh lớn tiếng nói, tốt. Đã các vị tin tưởng ta như vậy, ta thể nhất định đem các ngươi còn sống mang đi ra ngoài. Dừng một chút, tiếp lấy nói ra, các vị, chỉ cần chúng ta đi vào không động vào những cái kia xương khô, tin tưởng bọn họ liền sẽ không đối với chúng ta chủ động xuất thủ. Đám người nghe xong có đạo lý, vừa rồi người kia chính là cầm xương khô trong tay kiếm, kia xương khô mới động thủ giết người. Giết qua người về sau, kia xương khô lại khôi phục nguyên dạng. Chính là tốt nhất giải thích. Ta đến mang đường. Lưu tiên sinh chủ động đi ở trước nhất, tất cả mọi người đối cái này Lưu tiên sinh tin phục, tất cả đều cùng ở phía sau hắn đi vào. Chỉ có Tần Diệp cùng Diệp Thiến Nhi không hề động. Lưu tiên sinh phát hiện còn có hai người không cùng, chủ động hỏi, các ngươi không muốn đi vào sao? Tần Diệp trả lời, không cần, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lưu tiên sinh nhướng mày, bất quá đến trình độ này, hắn cũng không có ép buộc Tần Diệp hai người, lúc đầu hai người này liền không tại kế hoạch của hắn bên trong. Chỉ là trong lòng cười lạnh, cái này hai huynh muội coi như có chút đầu não, biết bỏ ngựa bắt ve, bất quá kia lại có thể thế nào. Cuối cùng, nơi này bảo vật đem toàn sẽ là mình. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi một đoạn đường, quả nhiên không có gặp được bất kỳ phong hiểm. Quả nhiên đi theo Lưu tiên sinh đi vào, một điểm nguy hiểm đều không có. Kia dâu quay nón hưng phấn nói, đám người cũng đều cười lên ha hả. Đám người hưng phấn vào trong đi, đi ước chừng 50 mét thời điểm, Lưu tiên sinh đột nhiên phát hiện dị thường, ngừng lại. Lưu tiên sinh, thế nào? Đám người đi theo dừng bước. Không được, nguy hiểm, lui lại. Lưu tiên sinh đột nhiên hô. Đám người còn không có kịp phản ứng, nhưng là đã muộn, chỉ gặp lúc đầu hoặc nằm hoặc ngồi xương khô đều đứng thẳng lên, hướng bọn hắn vây lại. Tất cả mọi người có chút luống cuống, không phải nói không đụng tới liền sẽ không có chuyện gì sao? Nhìn xem bị xương khô vây quanh, đám người thất kinh. Lưu tiên sinh không hổ là đám người chủ tâm cốt, lớn tiếng nói, mọi người đừng hốt hoảng, những này xương khô khi còn sống tối cao cũng chính là tiên thiên cảnh tu vi, chúng ta cùng tiến lên, bọn chúng không phải là đối thủ của chúng ta. Lưu tiên sinh xuất thủ trước, một kiếm liền đem một bộ xương khô chém nát. Những người khác thấy một lần, cũng nhao nhao xuất thủ. Quả nhiên, như Lưu tiên sinh lời nói, những cái kia xương khô thực lực cũng không mạnh, rất nhanh liền bị đánh nát. Mọi người đều thở dài một hơi. Nhưng mà, đúng lúc này, biến cố phát sinh, những cái kia bị đánh nát xương khô lần nữa lắp ráp đến cùng một chỗ. Mọi người sắc mặt biến đổi, những này xương khô thực lực, vậy mà so trước đó càng thêm lợi hại. Chỉ gặp một hán tử bị hai cỗ xương khô vây công, không cẩn thận liền bị xương khô giết chết, sau đó cả người ngã trên mặt đất. Cũng liền trong chốc lát, cả người hắn biến thành bạch cốt. Về sau, hắn cũng đứng lên, hướng những người khác phát động tiến công. Đây là thứ quỷ gì? Không tốt, mau lui lại. Thấy cảnh này mọi người sắc mặt tất cả đều lại biến, nhao nhao lui lại, muốn rút khỏi tới. Nhưng là, những này xương khô cắt đứt đường lui của bọn hắn, để bọn hắn lui không thể lui. Người này làm sao cái chết, liền biến thành xương khô. Diệp Thiến Nhi trợn mắt hốc mồm hỏi, có người dưới đất thiết trí một loại quỷ dị trận pháp, chỉ cần mặt đất đụng một cái đến máu tươi, liền tự động chạm đến trận pháp, thôn phệ người kia tất cả huyết nục. Tần Diệp hồi đáp, trận pháp gì vậy mà lợi hại như vậy? Diệp Thiến Nhi hoảng sợ nói, loại trận pháp này hoàn toàn chính xác rất lợi hại, bất quá bố trí trận pháp này người, lợi hại hơn. Tần Diệp cười nói, người này bố trí lợi hại như vậy trận pháp, chính là vì bảo hộ cung điện kia, chẳng phải là nói bên trong cung điện kia khẳng định có rất trọng yếu bà bối. Diệp Thiến Nhi hai mắt phát sáng nói, Tần Diệp cười cười, không nói gì. Bên trong cung điện này có hay không bà bối, hắn tạm thời không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định là trận pháp này cũng không phải là ngăn cản người tiến vào cung điện. Nếu quả như thật muốn ngăn cản người tiến vào cung điện, sao lại bố trí loại này quỷ dị trận pháp này càng giống là mượn huyết nhục ẩn dưỡng lấy thứ gì. Chém giết tại tiếp tục, những này xương khô căn bản giết không chết. Chết rồi, ngay lập tức sẽ gây dựng lại. Đám người mỏi mệt không chịu nổi. A, nơi này quá tà môn, chắc không được không có người sống đi ra ngoài. Lưu tiên sinh, cái này nên làm cái gì a? Những này xương khô căn bản giết không chết, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, Lưu tiên sinh, ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp a. Lưu tiên sinh mặt tâm trầm, lớn tiếng nói ra, mọi người trước yên lặng một chút. Thấy mọi người an tĩnh lại, tiếp lấy nói ra, mọi người không cần hoảng, hiện tại chúng ta không có đường lui, chỉ có đi về phía trước, chỉ cần tiến lên, chúng ta liền có thể sống mệnh. Lưu tiên sinh nói rất đúng, mọi người chỉ có liên hợp lại đánh bại những này xương khô, chúng ta liền có thể sống mệnh. Không sai, mọi người đi theo Lưu tiên sinh sông. Tại Lưu tiên sinh cổ động dưới, đám người toàn lực bắn gọn, những cái kia xương khô mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không tiếp nổi đám người công kích mãnh liệt. Nhưng là, cũng có mấy cái bất hạnh, ngã xuống bắn gọn trên đường. khi bọn hắn tiến lên một đoạn này lúc, những cái kia xương khô cũng liền không còn chủ động công kích bọn hắn, mà là ngừng lại. Liền cái này một đoạn ngắn đường, liền chết 6 người, còn thừa lại mười mấy người. Còn thừa lại mấy chục mét đường, đám người hưng phấn nhìn về phía cung điện, chỉ cần đi đến quãng đường còn lại, bọn hắn liền có thể thu hoạch được trong cung điện bảo bối. Các vị, chúng ta cuối cùng đã tới nơi này, nguy hiểm đã qua, hiện tại chỉ cần chúng ta qua khứ, liền có thể cầm trong cung điện bảo bối. Lưu Tiên Sinh mê hoặc nói. Mọi người, xông lên a. Bảo bối ngay tại trong cung điện. Cũng không biết ai hô một câu, chỉ gặp còn lại mười mấy người hưng phấn vào tới. 264. Chương 265, Vân Châu đà chủ. Mười mấy người xông về cửa cung điện, chỉ có cái kia gọi Lưu Tiên Sinh nam tử trung niên, cùng cái kia dâu quai nón nam tử cũng không có xông đi lên. Lão đại, cửa này thật sự có ngươi nói như vậy hung hiểm. Dâu quai nón nam tử hỏi. Hừ. Chân chính hung hiểm còn chưa tới đến, ngươi cho rằng nơi này thật đơn giản như vậy sao? Chỉ là mấy cỗ xương khô liền có thể cản đến nhiều người như vậy sao? Lưu Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ là dùng những người này đến sò xét một chút đường, nếu như hôm nay có thể đi vào cung điện tốt nhất, nếu như không thể tiến vào, chúng ta cũng có thể biết là nguy hiểm gì, cũng tốt tìm kiếm biện pháp ứng đối. Lưu Tiên Sinh nói tiếp. Lão đại, ngươi thật sự là thông minh, dùng những người này liền có thể đem nguy hiểm không biết, dò xét nhất thanh nhị sở. Dâu quai nón nuốt ngông ngựa nói. Những người này cũng không nghĩ một chút, ta sẽ đem những bảo tàng này đưa cho bọn họ sao? Lưu Tiên Sinh cười lạnh nói. Đúng rồi, lão đại, từ Thanh Châu truyền đến tin tức, tổng bộ phái tới một cái nhân vật lợi hại, tựa như là điện chủ thân truyền đệ tử, là đại tông sư cảnh cường giả. Dâu quai nón báo cáo. Thanh Châu sự tình, chúng ta không cần phải để ý đến, lão tử vì tình túc điện bán mạng nhiều năm như vậy, đạt được chỗ tốt gì? Tổng bộ những người kia, còn không phải đem chúng ta xem như chó đồng dạng đến kêu đi hết. Chỉ cần chúng ta đạt được nơi này bảo tàng, lão tử liền từ đi đà chủ chi vị, mình khai tông lập phái, há không tiêu giao khoái chăng? Lưu Tiên Sinh cười lạnh nói. Nguyên lai cái này Lưu Tiên Sinh không phải người khác, mà là Vân Châu Tinh Túc Điện phân đà đà chủ Lưu Ngọc Sơn. Vân Châu phân đà đà chủ nguyên lai cũng không phải là hắn, tiền nhiệm đà chủ bởi vì công điều nhập tổng bộ nhâm trưởng lão đi, mà hắn bị từ địa phương khác điều vào đến Vân Châu làm cái này đà chủ. Tại Vân Châu nhiều năm như vậy, hắn một mực tại tìm kiếm bảo tàng, gần nhất tìm được cái này Bạch Hạc Sơn. Hắn kết luận cung điện này cũng sẽ không đơn giản như vậy, cho nên hắn cũng không có mạo hiểm, cũng không có điều động Thanh Châu phân đà người, bởi vì như thế phong hiểm quá lớn, rất có thể truyền ra ngoài. Cuối cùng, hắn lấy Lưu Tiên Sinh thân phận tìm những người này. Chỉ cần những người này đều chết ở chỗ này, như vậy thì không ai biết nơi này bí mật. Hai người ánh mắt lấp lánh nhìn xem những người này hướng cửa cung điện tiến lên, những người này biểu lộ rất điên cuồng, từng cái giống đói bụng hơn 10 ngày như mãnh cầm. Đột nhiên, cửa cung điện bên cạnh bên trái một cái kim nhân mở mắt. Cái này kim nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, sau đó vọt vào trong đám người. Mặc dù mười mấy người đều là tiên thiên cảnh võ giả, nhưng là cái này kim nhân bộc phát ra khí thế lại là tông sư cường giả tối đỉnh mới có khí thế, những người này như thế nào cái này kim nhân đối thủ, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đánh giết, đương thi thể ngã xuống đất một mấy mắt, huyết nhục của bọn hắn đồng dạng bị tước đoạt. Cái kia kim nhân giết người xong về sau, lại về tới tại chỗ. Cái này, lão đại, những này kim nhân là sống. Dâu quay nón hoảng sợ nói. Lưu Ngọc Sơn trong lòng một trận hoảng sợ, cung điện này đến cùng cất giấu thứ gì, làm sao lại phát sinh loại chuyện quỷ dị này? Một cái kia kim nhân liền đã có tông sư đỉnh phong thực lực, kia 12 cái kim nhân chẳng phải là tương đương với có 12 cái tông sư cường giả tối đỉnh thủ hộ. T. Bên trong cung điện này đến cùng cất giấu thứ gì, vậy mà cần phải có bực này lực lượng cường đại thủ hộ. Lão đại, chúng ta vẫn là rút lui trước lui đi. Những này kim nhân quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Dâu quai nón nam tử run rẩy nói. Rút lui trước lui. Lưu Ngọc Sơn mặc dù rất muốn vào trong cung điện nhìn xem, nhưng là hắn biết dựa vào bản thân thực lực tạm thời vào không được, xem ra muốn đi vào, cần đại tông sư cảnh cường giả mới được. Chỉ là, để hắn đi đâu đi tìm đại tông sư cường giả? Mà lại đối phương một khi biết Bạch Hạc Sơn có như thế bảo tàng, chỉ sợ sẽ không cùng mình chia sẻ. Đừng đến lúc đó bảo tàng không chiếm được, tính mệnh cũng không giữ được, vậy liền được không bù mất. Hai người thận trọng lui lại, những cái kia xương khô cũng không tiếp tục đối hai người xuất thủ, hai người bình an đi ra. Dâu quai nón chỉ Tần Diệp cùng Diệp Thiến Nhi hai người, ý tứ lại minh sắc cực kỳ. Bọn hắn đi đến Tần Diệp cùng Diệp Thiến Nhi trước mặt hai người, còn chưa mở lời nói chuyện, Tần Diệp lại là trước một bước mở miệng nói, làm sao? Muốn giết chúng ta diệt khẩu? Ngươi biết? Dâu quai nón kinh ngạc nói. Rõ ràng như vậy sự tình, nhiều người như vậy đều đã chết, các ngươi làm sao có thể để chúng ta hai cái còn sống? Tần Diệp khẽ cười nói, ngươi rất thông minh, như vậy đi, các ngươi tự sát đi, ta có thể lưu các ngươi toàn thây. Lưu Ngọc Sơn cao mày nói, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, hai người chúng ta còn không muốn chết. Tần Diệp cười nói, hắc hắc, lão đại, xem ra hai người này còn không biết tình huống, liền để ta giết bọn hắn. Dâu quay nón cười hắc hắc, trong mắt toát ra khát máu quan mang. Lưu Ngọc Sơn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặc kệ các ngươi là thật huynh muội hay là giả huynh muội, hai người các ngươi liền cùng một chỗ xuống dưới làm thật huynh muội đi. Dâu quai nón nói xong, liền hướng Tần Diệp vào tới. Tần Diệp cong ngón đúng ra, vừa mới nhặt một viên cục đá bị bắn ra ngoài, như một tia sáng, trong nháy mắt xuyên thủng dâu quai nón cái chán. Nhìn thấy thủ hạ chết thảm, Lưu Ngọc Sơn con mắt nhắm lại, đánh giá Tần Diệp, nói ra, không nghĩ tới, ta còn nhìn sai rồi, ngươi lại còn có chút thực lực. Các ngươi khẳng định không phải cái gì Diệp gia người, các ngươi đến cùng là ai? Lưu Ngọc Sơn lạnh giọng hỏi. Ta ngược lại thật ra biết thân phận của ngươi, ngươi là Tinh Túc Điện Vân Châu phân đà đà chủ đi. Tần Diệp cười cười, nói, làm sao ngươi biết? Lưu Ngọc Sơn ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng suy đoán Tần Diệp thân phận. Đồng thời, trong lòng càng thêm nhất định phải đem Tần Diệp hai người giết chết, thân phận của hắn bại lộ, hai người này càng không thể sống. Vốn cho rằng các ngươi Tinh Túc Điện người mỗi một cái đều là phi thường trung tâm, xem ra cũng bất quá là như thế. Tần Diệp trầm trọng nói: "Ha ha, ngươi đối với chúng ta Tinh Túc Điện biết đến rất nhiều, xem ra ngươi cũng không phải bình thường người, như vậy ta thì càng không thể lưu tính mạng các ngươi." Lưu Ngọc Sơn mặt âm trầm nói: "Ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản sự." Tần Diệp cười nhạt một tiếng, thần sắc khinh thường nói: "Đã như vậy, vậy liền đưa các ngươi lên đường đi." Lưu Ngọc Sơn nói xong, đột nhiên toàn thân khí thế biến đổi, hướng về Tần Diệp vung ra một quyền. Lưu Ngọc Sơn một quyền này, tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng là một quyền này lại là mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Một quyền này lực lượng, đủ để đem một tòa núi nhỏ san bằng. Tần Diệp cũng không có xuất thủ, mỉm cười đối mặt với Lưu Ngọc Sơn. Lưu Ngọc Sơn coi là Tần Diệp bị hù dọa, cho nên mới không có hoàn thủ, trong lòng càng là đắc ý, một cái tiên thiên cảnh võ giả mà thôi, với hắn mà nói liền giống như một con kiến, đây còn không phải là nhẹ nhõm dẫm chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Ngọc Sơn sắc mặt đột biến, bởi vì hắn cảm giác một cỗ cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên người mình, khiến cho hắn thân thể càng ngày càng nặng, thẳng đến úp sấp trên mặt đất. Cái này sao có thể? Lưu Ngọc Sơn sợ ngây người, hắn dùng sức dây rủa, lại là từ đầu đến cuối không cách nào tránh ra. Cỗ lực lượng này quá cường đại, khiến cho hắn di động một cái ngón tay đều gian nan gấp trăm lần. Người rốt cuộc là ai? Lưu Ngọc Sơn ý thức được đối phương tuyệt đối không phải cái gì tiên thiên cảnh tiểu nhân vật, thần sắc hoảng sợ hỏi. 265. Chương 266, Thạch Quan. Có thể trở thành Tinh Túc Điện phân đà đà chủ, vô luận là thực lực hay là trí tuệ đều viễn siêu những người khác. Hắn còn chưa tới Tần Diệp trước mặt, liền trong nháy mắt bị chế trụ, có thể thấy được Tần Diệp thực lực xa xa so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Thiến Nhi nhìn thấy hắn bị chế phục, nhất thời liền cười hì hì nói ra: "Ngươi nhìn kỹ, vị này chính là chúng ta Thanh Phong Tông tông chủ Tần Diệp." "Tần Diệp, ngươi là Thanh Châu cái kia Tần Diệp?" Nghe được Tần Diệp danh tự, Lưu Ngọc Sơn trên mặt hiện ra rung động biểu lộ, Thanh Phong Tông sự tình đã truyền khắp toàn bộ Đại Tần. Làm Vân Châu phân đà đà chủ, hắn tự nhiên trong đoạn thời gian này đạt được không ít tin tức liên quan tới Thanh Phong Tông. Truyền thuyết cái này Tần Diệp là đại tông sư cảnh cường giả. Chắc không được, hắn không nhúc nhích liền có thể trong nháy mắt chế phục mình, xem ra đối phương thật sự chính là Tần Diệp, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Diệp mới có thực lực kinh khủng như thế. Ta cũng không biết nói ngươi vận khí tốt, vẫn là nói ngươi vận khí không tốt, vậy mà tìm được các ngươi Tinh Túc Điện một mực muốn tìm bảo tàng. Tần Diệp lắc đầu. Lưu Ngọc Sơn nghe Tần Diệp câu nói này, rất nhanh liền phản ứng lại, cả kinh nói: "Ngươi nói là, đây chính là chúng ta một mực muốn tìm cái kia tàng bảo đồ bảo tàng bên trong?" Tinh Túc Điện điệu thấp tìm cái này tàng bảo đồ, tìm mấy trăm năm, gần nhất mới có tin tức truyền ra, cái này hai tấm tàng bảo đồ rơi xuống Thanh Phong Tông. Hiện tại nghe Tần Diệp nói như vậy, hắn tự nhiên không có hoài nghi. "Tốt, tin tưởng ngươi cũng không có tiếng lối." Tần Diệp lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta sao? Ngươi nếu biết Tinh Túc Điện, cái kia hẳn là biết Tinh Túc Điện cường đại cỡ nào, ngươi giết ta, Tinh Túc Điện là sẽ không bỏ qua ngươi." Lưu Ngọc Sơn cười lạnh nói: "Ha ha, Tinh Túc Điện hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là, thì tính sao? Ở chỗ này giết ngươi, Tinh Túc Điện làm sao có thể biết là ta giết ngươi? Bọn hắn sẽ chỉ cho rằng ngươi mất tích, sau đó lại một lần nữa phái một người tiếp nhận đà chủ mà thôi." Tần Diệp rêu cợt nói: "Lưu Ngọc Sơn, nếu như ngươi thả ta có thể cho ngươi Tinh Túc Điện tình báo." Lưu Ngọc Sơn nói: "Thật xin lỗi, ta đối với các ngươi Tinh Túc Điện tình báo không có hứng thú." Tần Diệp hơi nhếch khóe môi lên. Nói xong, Tần Diệp liền nhẹ nhõm giải quyết Lưu Ngọc Sơn. Tần Diệp đối Tinh Túc Điện tình báo trên thực tế khẳng định có hứng thú, chỉ là Lưu Ngọc Sơn người này lưu lại cũng không có cái gì dùng, còn không bằng giết. Mà lại Lưu Ngọc Sơn người này cùng những người khác khác biệt, người khác là tham lam, hắn là đã tham lam, lại tiểu nhân, dạng này người giữ lại chính là một cái tai họa. Cho nên, Tần Diệp cũng không có lưu tính mạng hắn. Tần Diệp mang theo Diệp Thiến Nhi trực tiếp hướng cửa cung điện đi qua, những cái kia xương khô nhao nhao hướng Tần Diệp phát động công kích. Nhưng là, Tần Diệp phát động trọng lực lĩnh vực, những cái kia xương khô trực tiếp bị nghiền nát, chờ Tần Diệp cùng Diệp Thiến Nhi xuyên qua về sau, mới một lần nữa trở lại như cũ. Hai người tiếp tục hướng cửa cung điện đi đến, khả năng biết Tần Diệp thực lực kinh khủng, 12 cái kim nhân toàn bộ mở mắt, hướng Tần Diệp phát động công kích. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Tần Diệp quét mắt 12 kim nhân một chút, đưa tay hướng về phía trước chụp tới, trên không trung hình thành một cái cự đại bàn tay, hướng thẳng đến 12 cái kim nhân chụp tới. Tần Diệp tốc độ quá nhanh, 12 cái kim nhân đều có tông sư đỉnh phong thực lực, nhưng là cùng Tần Diệp chênh lệch quá xa, 12 cái kim nhân còn không có kịp phản ứng, liền bị bắt nắm, trực tiếp bị bóp nát. Đương Tần Diệp buông tay thời điểm, lúc đầu bị bóp nát 12 cái kim nhân lần nữa khôi phục nguyên dạng, về tới vị trí cũ, không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Diệp Tiến Nhi tò mò hỏi. Bất quá là một đám bị khống chế cơ quan khôi lỗi thôi, chế tạo chủ nhân của bọn chúng, xem ra phi thường tình thông cơ quan kỹ xảo. Tần Diệp hồi đáp. Tần Diệp mang theo Diệp Tiến Nhi đi tới cửa cung điện. Cửa cung điện tự động mở ra, Tần Diệp cùng Diệp Tiến Nhi đi vào. Trong cung điện cũng không như trong tưởng tượng hắc ám, hai người thấy được mấy gian phòng, tiến vào gian phòng thứ nhất ở giữa, trong này bày đầy các loại binh khí, có đao thương côn bổng kiếm còn có các loại kỳ quái binh khí, trong đó lại có hơn mấy chục kiện địa cấp binh khí. Hoa, nhiều như vậy binh khí, đây là muốn phát tài a? Diệp Thiến Nhi hai mắt phát sáng nói. Tần Diệp trực tiếp đem những binh khí này thu sạch tiến trong chữ vật giới chỉ, mặc dù những binh khí này hắn có chút không để vào mắt, nhưng là đối với tông môn phát triển hay là vô cùng hữu dụng. Tần Diệp rời khỏi phòng, lại đi kế tiếp gian phòng, trong phòng này bày đầy đan dược, phóng nhãn quá khứ, có đủ loại đan dược. Hoa, đây đều là đan dược gì mà lại nhiều như vậy? Ta muốn cái này. Cái này, ta cũng muốn. Diệp Thiến Nhi hưng phấn địa cầm đan dược hướng trong lồng ngực của mình thăm dò, cái này giống một tên nhà quê tiến vào ngân hàng kim cố, bị hoa mắt. Những đan dược này, ngươi còn tiêu hao không được. Tần Diệp lườm Diệp Thiến Nhi một chút, lạnh nhạt nói. Diệp Thiến Nhi đành phải hậm hực đem nhét vào trong ngực đan dược đều đem ra. Tần Diệp nhìn lướt qua, nơi này đan dược hoàn toàn chính xác rất nhiều, ít nhất phải có hơn vạn quả, mà lại chủng loại cũng nhiều, trong đó đại đa số đều là ngũ phẩm trở xuống đan dược, trong đó còn có một phần là lục phẩm đan dược. Đem những đan dược này đều lấy đi về sau, đi vào kế tiếp gian phòng. Trong phòng này đồng dạng là đổ đầy đồ vật, rực rỡ muôn màu, tất cả đều là thư tịch. Trong đó đại đa số đều là công pháp cùng du ký một loại thư tịch. Tần Diệp thả ra thần thức, quét xuống, phát hiện những công pháp này rất nhiều đều là huyền cấp, trong đó có một phần là địa cấp, không hổ là võ vương cường giả cất giữ. Những công pháp này, Tần Diệp tự nhiên cũng đều thu nhận. Hai người tiếp tục hướng bên trong đi đến, phát hiện một gian mật thất. Mật thất bên trong trống rỗng, chỉ có một bộ thạch quan bị tám đầu lớn xích sắt khóa ở giữa không trung. Trên quan tài đá khắc họa lấy cổ lão trận pháp, những trận pháp này phi thường âm trầm kinh khủng, cũng không biết những trận pháp này là dùng đến bảo hộ thạch quan, vẫn là dùng đến trấn phong thạch quan. Tần Diệp, cái này trong thạch quan rốt cuộc là ai? Thế nào thấy khủng bố như vậy? Diệp Tiến Nhi nhìn xem mật thất này, có chút lo lắng nói: "Đây là một cái nhân vật phi thường lợi hại, xem ra hắn đây là muốn phục sinh." Tần Diệp tinh tế nhìn một hồi trận pháp, nói: "A, chết còn có thể phục sinh." Diệp Tiến Nhi hoảng sợ nói: "Có chút cường giả chết về sau, đều sẽ để lại một chút thủ đoạn lợi hại." Tần Diệp nói. Tần Diệp không có nhiều lời, hắn đã sớm xem thấu phía ngoài trận pháp, cái kia trận pháp chính là hấp thu huyết nục, cung cấp trong thạch quan người hấp thu. Tần Diệp thậm chí hoài nghi, bên ngoài kia cái gọi là trộm động, chính là cố ý lưu lại hấp dẫn người tới. Tần Diệp để Diệp Tiến Nhi lui ra phía sau, mình bay người lên đi, trực tiếp đem thạch quan cái nắp nhấc lên, một cỗ mục nát hương vị xông vào mũi. Thạch quan nhấc lên về sau, lộ ra bên trong nằm là một bộ hài cốt trong hốc mắt có hai đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Trừ cái đó ra, cái này trong thạch quan thứ gì đều không có. Tiểu bối, chính là ngươi quấy rầy ta ngủ say. Đúng lúc này, cô kia hài cốt bò lên, hoạt động một chút tay chân, nhìn xem Tần Diệp nói. A, hắn nói chuyện. Diệp Thiến Nhi hoảng sợ kêu lên. Tiểu nữ hoa thiên phú không tồi, có bằng lòng tiếp nhận ta truyền thừa. Hài cốt từ trong thạch quan linh hoạt nhảy xuống, rơi xuống Diệp Thiến Nhi trước mặt. 266. Chương 267, Thiên Vũ Vương. A, ngươi là ai? Diệp Thiến Nhi dọa đến kinh sợ thối lui mấy bước. Thật sự là đối phương bộ đáng quá kinh khủng, toàn thân không có một chút huyết nục, chỉ còn lại một bộ hài cốt, hơn nữa còn đối nàng nói chuyện. Ta danh tự, các ngươi chỉ sợ cũng chưa nghe nói qua, người khác đều gọi hô ta Thiên Vũ Vương. Hài cốt miệng nói tiếng người, nói. Nhìn xem Diệp Tiến Nhi lộ đầy vẻ mê man, Thiên Vũ Vương tiếp lấy nói ra, tiểu cô đương, ngươi cũng đã biết Đại Tông Sư phía trên là cái gì. Diệp Tiến Nhi lắc đầu, biểu thị không biết. Đại Tông Sư phía trên, chính là Võ Vương Cảnh, chỉ có đến Võ Vương Cảnh mới thật sự là cường giả. Võ Vương phía dưới đều là sâu kiến, ngươi nếu là kế thừa ta truyền thừa, tương lai tất có cơ hội bước vào Võ Vương chi cảnh. Thiên Vũ Vương tiếp tục nói. Võ Vương lợi hại như vậy. Diệp Tiến Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là tự nhiên, một khi thành tựu Võ Vương ngươi liền có thể độc hành thiên hạ, lại không câu thúc. Thân ta vì Võ Vương cường giả, sao lại lừa ngươi? Thiên Vũ Vương dụ dỗ nói. Thiên Vũ Vương vốn cho rằng Diệp Thiến Nhi sẽ đáp ứng, nào biết được Diệp Thiến Nhi mặc dù có chút động tâm, nhưng là y nguyên lắc đầu nói, ta thiên phú rất kém cỏi, chỉ sợ kế thừa không được truyền thừa của ngươi. Tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ liền không muốn trở thành Võ Vương sao? Không muốn trở thành vô địch tồn tại sao? Thiên Vũ Vương tiếp tục dụ dỗ nói. Ta không muốn, ta chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh. Diệp Thiến Nhi lắc đầu cự tuyệt. Đừng nhìn Diệp Thiến Nhi đầu óc phản ứng chậm, nhưng là không có nghĩa là nàng ngốc. Nàng cũng sẽ không cho rằng chuyện gì tốt đều muốn giáng lâm đến trên người mình. Nàng đã rất may mắn bái nhập Thanh Phong Tông, đây đã là một kiện chuyện tốt to lớn, làm sao có thể còn có tốt hơn chuyện tốt chờ lấy nàng. Cái này cái gọi là Thiên Vũ Vương luôn miệng nói muốn đem truyền thừa của mình cho mình, nhưng là Diệp Thiến Nhi cũng không làm sao tin tưởng hắn. Nàng dám khẳng định, cái này Thiên Vũ Vương khẳng định là đối mình có cái gì mưu đồ, chỉ là tầm mắt của nàng thấp, đoán không được mà thôi. Tiểu cô nương, ngươi có biết Võ Vương chính là vô số võ đạo người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới, nếu là ngươi có thể được đến ta truyền thừa, ngươi nhất định có thể thành tựu Võ Vương, tiếu ngạo thiên hạ. Thiên Vũ Vương cũng không hề từ bỏ, tiếp tục thử thăm dò thuyết phục Diệp Thiến Nhi. Thật có lỗi, ta đã có tông môn, sẽ không kế thừa y bát của ngươi. Diệp Thiến Nhi kiên quyết nói. Diệp Thiến Nhi liên tục cự tuyệt, cái này khiến Thiên Vũ Vương trong hốc mắt hỏa diễm hoặc ngầm hoặc sáng, đại biểu cho Thiên Vũ Vương tâm tình cũng không bình tĩnh, có lẽ là đang tức giận. Dù sao hắn đã từng là ngạo thế thiên hạ Võ Vương cảnh cường giả, tung hoành thiên hạ, nhưng là bây giờ ngay cả một cái tiên thiên cảnh tiểu cô nương cũng không nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của hắn, khó tránh khỏi để hắn có chút tức giận. Bất quá, Thiên Vũ Vương dù sao cũng là Võ Vương cảnh cường giả, rất nhanh liền bình phục xuống tới. Tiểu cô nương, ngươi cũng đừng vội vàng cự tuyệt, ta ban đầu là Võ Vương cảnh cường giả, ngươi cũng đã biết tại sao lại rơi xuống bây giờ hoàn cảnh. Thiên Vũ Vương tâm bình khí hòa nói. Vì cái gì? Diệp Thiến Nhi không nhịn được, hỏi. Thiên địa sơ khai lúc, nhân tộc cũng không phải là thế giới này nhân vật chính, nghe nói thời đại kia là vạn tộc săn sát, tiên nhân khắp nơi trên đất, nhưng là ta cũng vô pháp chứng thực. Chỉ là về sau nhân tộc xuất hiện, trải qua một hệ liệt biến cố, nhân tộc trở thành thế giới này nhân vật chính, mà cái khác chủng tộc hoặc diệt vong, hoặc biến mất, hoặc lui. Ta chính là vì thủ hộ Bắc vực, mới bị dị tộc Võ Vương cường giả vây công, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi mới rơi xuống nơi này. Tiểu cô nương, ngươi khả năng không biết, những này dị tộc một mực có muốn xưng bá đại lục gia tâm, bọn hắn núp trong bóng tối, tùy thời mà động, năm đó nếu không phải ta liều chết ngăn cản, Bắc vực có lẽ liền sẽ lưu lạc thành dị tộc thiên hạ. Ta chỉ là không muốn để cho nhân tộc trở thành dị tộc khẩu phần lương thực, tiểu cô nương, ngươi bây giờ hẳn phải biết ta dụng tâm đi. Thiên Vũ Vương tận tình khuyên bảo nói. Tiền bối thật sự là có đức độ, ta thay người tộc cảm tạ ngài vì nhân tộc nỗ lực, bất quá ta tư chất nông cạn, chỉ có thể cô phụ tiền bối hảo ý. Diệp Thiến Nhi một mặt kính nể nói, bất quá y nguyên lựa chọn cự tuyệt. Thiên Vũ Vương thở dài một tiếng, lập tức nói ra, tiểu cô nương, xem ra ngươi đối ta vẫn là có cảnh giác à, cũng được, xem ra ngươi cùng ta vô duyên. Thiên Vũ Vương, ngươi cũng đừng cho là nàng đần, liền tốt lừa gạt, kỳ thật một số thời khắc càng là người thông minh càng dễ dàng bị lừa, bởi vì bọn hắn quá tự tin, cho là mình so bất luận kẻ nào đều thông minh, nhưng lại không biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại đạo lý. Mà có ít người, nhìn như là đần, kỳ thật lại là đại trí nhược ngu, muốn lừa gạt loại này người, ngươi những này cố sự càng là chân thực càng lừa gạt không đến bọn hắn. Bởi vì ngươi những này cố sự sẽ chỉ đem bọn hắn dọa lùi. Tỷ như cái này một vị, nàng mặc dù có chút tâm động, nhưng là có tự mình hiểu lấy, cho nên ngươi càng là dụ hoặc nàng, nàng càng là hoài nghi ngươi đang gần nàng. Tần Diệp rơi xuống Diệp Thiến Nhi bên cạnh, cười nhìn xem Thiên Vũ Vương. Vị tiểu huynh đệ này chỉ sợ đối ta có cái gì hiểu lầm, ta Thiên Vũ Vương nhớ năm đó cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, sao lại lừa các ngươi nhân tộc văn bối? Thiên Vũ Vương bất mãn nói, ngươi tại cả tòa Bạch Hà Sơn bố trí đại trận, cự tuyệt ngoại nhân tiến đến, bởi vì ngươi sợ dẫn tới thế lực lớn. Nhưng là, ngươi lại muốn phục sinh, liền cần huyết nhục đến khôi phục, cho nên ngươi cố ý cho trận pháp lưu lại lỗ thủng, chờ ngươi tiến đến, lại nuốt huyết nhục của bọn hắn. Lúc trước, ngươi cố ý thả đi mấy cái trong mộ, chính là hy vọng bọn họ có thể dẫn tới càng nhiều người, cũng tốt cho ngươi bổ sung năng lượng. Ngươi làm đây hết thảy, đủ để chứng minh ngươi là muốn phục sinh. Bất quá, dù sao tốc độ như vậy quá chậm, làm chúng ta sau khi đi vào, ngươi liền coi trọng thân thể của nàng, ngươi muốn mượn thân thể của nàng trùng sinh thôi. Tần Diệp trực tiếp vạch trần cái này Thiên Vũ Vương cho xiết. Diệp Thiến Nhi nghe xong một trận hoảng sợ, nếu quả như thật đáp ứng, chỉ sợ mình liền sẽ chết rồi. Kỳ hỉ, may mắn mình không có thật đần như vậy. Thiên Vũ Vương cười hắc hắc, nói ra, không nghĩ tới đi qua nhiều năm như vậy, nhân tộc lại ra một vị ngươi như thế thiên tư không tệ tiểu gia hỏa. Đã bị ngươi vạch trần, kia ta cũng liền ngả bài, ta chính là nhìn chúng tiểu cô nương này nhục thân. Thiên phú của nàng mặc dù tại ta trong mắt không được tốt lắm, nhưng cũng so chết ở bên ngoài những người kia tốt hơn nhiều, chờ ta trùng sinh, liền có thể sống thêm một thế. Bác vực cũng chỉ có tại ta dẫn đầu dưới mới có thể cùng cái khác vực tranh phong. Đã bị Tần Diệp vạch trần, Thiên Vũ Vương liền trực tiếp khai môn kiến sân nói, không còn quanh co lòng vòng. Thiên Vũ Vương hiện tại thời đại thay đổi, không còn là ngươi trước kia thời đại, người đã chết, liền chết đi, đừng lại ra làm yêu. Tần Diệp lạnh nhạt nói, tiểu tử, ta Thiên Vũ Vương lúc trước vì Bắc vực chém giết dị tộc võ vương, nếu như không phải ta hy sinh, toàn bộ Bắc vực liền sẽ biến thành dị tộc thiên hạ, hiện tại bất quá là hy sinh một người, để ta phục sinh, có cái gì không được? Đây là Bắc vực thiếu ta, chẳng lẽ không nên hoàn lại sao? Thiên Vũ Vương thẹn quá thành giận nói. Thiên Vũ Vương có lẽ ngươi đã từng vì nhân tộc hy sinh mình, nhưng là đây cũng không phải là ngươi tước đoạt người khác tính mệnh lý do. Ngươi đã từng vì bảo hộ nhân tộc tử vong, thế nhưng là chết về sau, ngươi lại lợi muốn người tộc huyết nhục cứu sống mình, hành vi của ngươi cùng dị tộc có gì khác? Tần Diệp lời nói trầm trọng nói, không, đây là nhân tộc thiếu món nợ máu của ta, nhân tộc liền muốn còn, ta không có làm sai. Thiên Vũ Vương nghe Tần Diệp, lập tức thẹn quá thành giận. Tiểu tử, ngươi cũng không phải qua chỉ là đại tông sư cảnh, cũng dám nói bừa giáo huấn ta, muốn chết? Thiên Vũ Vương nói xong, đông nhiên hướng Tần Diệp chụp tới. Thiên Vũ Vương vừa ra tay, tốc độ cực nhanh, điện quang amphibon đã đến Tần Diệp trước mặt. 267. Chương 268, Thiên Vũ Vương diệt. Thiên Vũ Vương, hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi. Tần Diệp hừ lạnh một tiếng, một trường vô ra. Oeng. Tần Diệp một trường này, cùng Thiên Vũ Vương bàn tay va chạm, phát ra tiếng vang ầm ầm. Thiên Vũ Vương bị đẩy lui mấy chục bước. Làm sao có thể? Ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có thể lợi hại như vậy? Thiên Vũ Vương sắc mặt khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Diệp. Thiên Vũ Vương chấn kinh, Tần Diệp còn trẻ như vậy, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Tiểu tử, không nghĩ tới ta ngược lại là xem thường ngươi. Dù cho đặt ở ta thời đại kia, ngươi cũng là ngàn dặm chọn một nhân tài, hiện tại ta đối tiểu cô nương kia nhục thân không có hứng thú, nhục thể của ngươi cũng không tệ, có ngươi thân thể này ta nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong. Thiên Vũ Vương bị đánh lui, đầu tiên là chấn kinh, sau đó cao hứng cười to nói. Ai? Tần Diệp lắc đầu, nói ra, Thiên Vũ Vương, ngươi làm gì cố chấp như thế, chết thì đã chết, kiếp sau lại đến qua chính là. Kiếp sau? Ha ha, đó bất quá là lừa gạt một chút những cái kia người vô tri trò xiết thôi, ta nếu không phải có chút kỳ ngộ, cũng không thể đem thần thức bảo tồn đến nay, càng không khả năng đợi đến các ngươi tới. Xem ra lão thiên gia nhất định biết ta Thiên Vũ Vương vì nhân tộc bỏ ra nhiều như vậy, cho ta chuyển đến may mắn. Thiên Vũ Vương hưng phấn nở nụ cười. Sau đó, chỉ gặp Thiên Vũ Vương thân thể trực tiếp cất cao, biến thành cao ba trượng. Tiểu tử, nhìn ta như thế nào chị ngươi? Thiên Vũ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải nâng lên, liền hướng Tần Diệp giẫm tới. Nhìn xem giẫm tới bàn chân khổng lồ, Tần Diệp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nâng lên hữu quyền, hung hăng oanh kích tới. Bành! Lập tức va chạm, Thiên Vũ Vương chân giống như muốn bị nổ tan. Tần Diệp một quyền này lực lượng quá mức cường đại, đến mức Thiên Vũ Vương chân phải kém chút đứt gãy. Tiểu tử ngươi thực lực không tệ, nếu không phải ta trọng thương chưa lành, giết ngươi như giết gia súc. Thiên Vũ Vương nói. Tần Diệp nghe được Thiên Vũ Vương câu nói này, nhẹ gật đầu, thừa nhận Thiên Vũ Vương lời này. Dù sao Thiên Vũ Vương đã từng là võ vương cường giả, không phải hắn hiện tại có khả năng đối phó. Thiên Vũ Vương, ngươi bây giờ cũng bất quá là khôi phục một chút, thực lực chỉ sợ ngay cả đỉnh phong thời kỳ 1% đều không có chứ. Hôm nay tính ngươi không may, đụng phải ta. Tần Diệp cười lạnh nói. Tiểu tử, dù cho ta không có hoàn toàn khôi phục, giết ngươi là đầy đủ. Thiên Vũ Vương ha ha cười nói. Vậy thì tốt, vậy liền thử một chút đi. Tần Diệp cười lớn một tiếng. Thiên Vũ Vương nhìn về phía Tần Diệp ánh mắt tràn đầy khinh miệt, thật sự là hắn là không có hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng vậy thì thế nào? Hắn thừa nhận Tần Diệp có chút thực lực, không thể coi thường, nhưng là hắn cho là mình vẫn là có đầy đủ đánh giết Tần Diệp thực lực. Khai Thiên Quyền. Thiên Vũ Vương hô to một tiếng, song quyền vung dậy, lập tức một cỗ cường đại lực lượng từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, trên không trung ngưng tụ hình thành một cái cự đại nắm đấm, hướng về Tần Diệp oanh kích mà tới. Tiểu tử, cái này Khai Thiên Quyền chính là ta tuyệt học, thiên cấp công pháp, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản được. Thiên Vũ Vương ha ha cười nói, chỉ là tiếng cười của hắn có chút quái dị, có chút làm người ta sợ hãi. Tần Diệp trực tiếp vung ra một quyền, cùng bầu trời bên trong to lớn nắm đấm va chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang. Kia to lớn nắm đấm giống như gặp tường đồng vách sắt, cũng không còn cách nào di động nữa tức. Thiên Vũ Vương không ngừng khống chế to lớn nắm đấm muốn di chuyển về phía trước, hai người giằng co một hồi lâu, nhưng thủy chung không cách nào lại tiến một bước. Thiên Vũ Vương bất đắc dĩ thu công, kia to lớn nắm đấm trên không trung tiêu tán. Thiên Vũ Vương một kích này rất cường đại, nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Diệp càng thêm cường đại. "Tiểu tử, thực lực của ngươi thật kinh đến ta, bất quá dạng này cũng tốt, ngươi càng có tiềm lực, ta càng hài lòng nhục thể của ngươi." Thiên Vũ Vương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quát lớn, "Thiên Vũ giải thể." Thiên Vũ Vương xương cốt toàn thân từng đoạn thoát ly, như mũi tên hướng Tần Diệp đột nhiên chạy nhanh đến. Những này xương cốt nhanh đến mức cực hạn, biến thành một vệt ánh sáng, trong chớp mắt liền đã đến Tần Diệp trước mắt. Nhưng là, Tần Diệp đối với những này chạy nhanh đến xương cốt, tùy tiện liền có thể bổ ra. "Tiểu tử, xem chiêu." Đột nhiên, chỉ còn lại đầu lâu Thiên Vũ Vương hóa thành một đạo hắc quang, trong chớp mắt đã đến Tần Diệp trước mặt, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền đem Tần Diệp nuốt vào. A! Thấy cảnh này Diệp Tiến Nhi hoảng sợ kêu một tiếng. Tần Diệp bị Thiên Vũ Vương ăn, vậy mình chẳng phải là cũng phải bị Thiên Vũ Vương ăn hết, nếu không phải tâm lý của nàng năng lực có chút cường đại, chỉ sợ lúc này sớm đã dọa đến hôn mê bất tỉnh. Tại đem Tần Diệp nuốt vào về sau, Thiên Vũ Vương thần thức lập tức liền vọt vào Tần Diệp trong thân thể, muốn thôn phệ Tần Diệp thần thức, từ đó chiếm lấy Tần Diệp thân thể. "Tiểu tử, ngươi trung quy là quá trẻ tuổi." Ha ha. Thiên Vũ Vương thần thức hưng phấn vọt vào Tần Diệp não hải, chỉ là xông vào Tần Diệp não hải về sau, vậy mà không có tìm được thần trí của hắn. "Ha ha, ngươi cho rằng đem thần thức giấu đi, ngươi liền có thể bình yên vô sự sao?" Thiên Vũ Vương cũng không có thất vọng, não hải cứ như vậy cái dám lớn một chút địa phương, lại giấu có thể giấu đi nơi nào? Chỉ cần hắn chiếm lấy não hải, khống chế thân thể thời điểm, hắn cũng không tin Tần Diệp thần thức không ra. "Đinh, túc chủ trong đầu phát hiện thần thức xâm lấn, vì túc chủ an toàn, hệ thống mở ra tự động phòng ngự hình thức." Tần Diệp trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngay tại Thiên Vũ Vương đắc ý thời điểm, đột nhiên Tần Diệp trong đầu đột nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng cường đại hấp lực, đem hắn thần thức vững vàng hút lại, dùng sức hướng chỗ sâu trong óc túm. "A, trong óc của ngươi đến cùng ẩn giấu thứ quỷ gì? Làm sao khủng bố như vậy?" "Không, không muốn, tha cho ta đi." Cỗ lực hút này quá cường đại, đối phương giống như lô đen, trực tiếp đem hắn thần thức thôn phệ hết, vô luận hắn thế nào kêu gọi đều không dùng. Thiên Vũ Vương thần thức cứ như vậy bị hệ thống nuốt chửng lấy. "Đinh, đã giải quyết xâm lấn thần thức, hệ thống tự động phòng ngự hình thức quan bế." Tần Diệp trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. "Bành!" To lớn đầu lâu nổ tung lên, Tần Diệp thân thể vọt thẳng ra. "A, ta liền biết ngươi không chết." Diệp Tiến Nhi nhìn thấy Tần Diệp xuất hiện, hưng phấn nhảy nhót. "Kia cái gì Thiên Vũ Vương đâu?" Diệp Tiến Nhi không có tìm được Thiên Vũ Vương thân ảnh, hướng Tần Diệp hỏi. "Chết rồi." Tần Diệp hồi đáp. "Vê, cái kia quỷ đồ vật rốt cục chết rồi, dọa chết người." Diệp Tiến Nhi cười híp mắt nói. Tần Diệp đối Diệp Tiến Nhi cũng không có làm qua giải thích nhiều, chỉ cần để nàng biết Thiên Vũ Vương chết là được rồi. Đem Thiên Vũ Vương dẫn vào náo hải, chẳng qua là Tần Diệp tính toán thôi. Tần Diệp tại trong cung điện tiếp tục vơ vét, chỉ cần thứ đáng giá đều bị hắn mang đi. Cái này Thiên Vũ Vương bảo bối kỳ thật cũng không nhiều, năm đó hắn là bị dị tộc Võ Vương truy sát, thứ đáng giá đều bị mất không sai biệt lắm, lưu tại nơi này bất quá đều là một chút hắn không để vào mắt đồ vật. Tần Diệp cũng không hề rời đi, mà là lưu tại nơi này nghiên cứu trận pháp, chủ yếu là liên quan tới bên ngoài khống chế 12 cái kim nhân, đây là một loại kỳ quái khôi lỗi thuật, trọng điểm là cùng trận pháp đem kết hợp, có kỳ dị hiệu quả. Chỉ cần chủ nhân một điểm thần thức liền có thể khống chế kim nhân bộc phát ra tông sư đỉnh phong lực lượng, cho nên trên thực tế, Tần Diệp bọn hắn vừa tiến đến, liền đã tại Thiên Vũ Vương giám thị phạm vi bên trong. 268. Chương 269, Viêm Long môn ngũ trưởng lão. Tại Bạch Hạc Sơn bố trí một phen về sau, Tần Diệp liền dẫn Diệp Tiến Nhi rời đi Bạch Hạc Sơn, về tới Diệp gia. Tần Diệp hành tung, Diệp Vạn Long cũng không dám nghe ngóng, khi biết được Tần Diệp sau khi trở về, liền lập tức tới bái kiến. Diệp Vạn Long đem hoàng gia chủ muốn bái kiến ý tứ phát cho Tần Diệp, hỏi thăm Tần Diệp muốn hay không tiếp kiến một chút. Tần Diệp đối cái này hoàng gia không có hứng thú gì, cự tuyệt. Kỳ thật, Diệp Vạn Long đương nhiên hy vọng Tần Diệp có thể gặp một chút hoàng gia chủ, dùng cái này trấn nhiếp một chút hoàng gia. Đương kim, Diệp gia trải qua này sự kiện, tổn thất trọng đại, trong thời gian ngắn phạm vi thế lực nhất định phải có vào, cái này cho hoàng gia chèn ép Diệp gia cơ hội. Tần Diệp không muốn gặp, hắn cũng không có lá gan kia dám miễn cưỡng. Diệp Vạn Long muốn cùng Diệp Thiến Nhi nghe ngóng bọn hắn đi nơi nào, bất quá, Diệp Thiến Nhi thủ khẩu như mình, Diệp Vạn Long cũng liền từ bỏ. Mà lúc này, hoàng gia lại nên đón việc vui, hoàng gia chủ đại nhi tử Hoàng Lập người trở về, mà lại theo hắn đồng thời trở về, còn có Viêm Long môn ngũ trưởng lão, cùng ngũ trưởng lão mang tới mấy vị sư huynh đệ. Hoàng Lập người chính là ngũ trưởng lão môn hạ đệ tử. Lần này, ngũ trưởng lão phụ mệnh điều tra Phi Vân Tông bị diệt sự tình, tại Phi Vân Tông điều tra một phen về sau, chỉ biết là hung thủ là một vị người rất lợi hại vật, cái gì khác đều không có điều tra ra được. Không có điều tra kết quả gì, không thể cứ như vậy trở về phụ mệnh, đương nghe nói đồ đệ mình nhà tại phụ cận thời điểm, liền cùng đi đến Ngân Quang thành hoàng gia. Có thể đem Viêm Long môn ngũ trưởng lão mời đến trong nhà, hoàng gia chủ tự nhiên lần có mặt mũi, tại Diệp gia bị tức lập tức liền tiêu tan. Bái phòng qua ngũ trưởng lão về sau, hoàng gia chủ liền đem đại nhi tử đưa đến thư phòng, hỏi thăm bọn họ lần này trở về nguyên nhân. Phụ thân, tông chủ cùng chư vị trưởng lão đối với Phi Vân Tông bị diệt sự tình mười phần chấn kinh, cho nên liền phái ngũ trưởng lão đến điều tra, ta cũng liền đi theo đến đây. Hoàng Lập người nói, khi biết được đại nhi tử lần này trở về là điều tra Phi Vân Tông diệt vong nguyên nhân, hoàng gia chủ sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi, nhưng từng điều tra đến cái gì? Hoàng Lập người lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói ra, người xuất thủ quá lợi hại, trong nháy mắt diệt sạch Phi Vân Tông, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hoàng gia chủ nghe nói lời này, chân mày nhíu càng sâu, mặc dù biết Phi Vân Tông bị tiêu diệt, nhưng là hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả Viêm Long Môn đều điều tra không ra hung thủ. Sư phụ ngươi chuẩn bị làm sao điều tra? Hoàng gia chủ tiếp tục hỏi. Sư phụ nói, lại điều tra 2 ngày, nếu là không có kết quả, liền lập tức trở về. Phụ thân khả năng không biết, lần này Thanh Phong Tông cùng Tử Dương Tông chuẩn bị tại Vân Châu lôi đài tỷ võ sự tình, làm chúng ta Vân Châu thảo một giai binh, trên tông môn hạ khẩn trương không thôi, chúng ta không thể đợi quá lâu. Hoàng gia chủ trầm tư một lát, đột nhiên nói ra, nếu như vi phụ nói cho ngươi hung thủ là ai đây?
Ừm.
Hoàng Lập người thần sắc kinh ngạc hỏi, phụ thân ngươi như thế nào biết? Hoàng gia chủ đem trước phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói cho Hoàng Lập người, cuối cùng nói ra, tại ngươi trở về trước đó, vi phụ liền đi bái phòng qua Diệp gia, đáng tiếc người này đã rời đi Diệp gia, không biết đi hướng. Diệp gia làm sao lại trèo lên như vậy đại nhân vật, không được, chuyện này đến nói cho sư phụ ta, phụ thân, ngươi cùng ta cùng đi. Hoàng Lập người mang theo Hoàng gia chủ đi vào Ngũ trưởng lão nghỉ ngơi gian phòng. Ngũ trưởng lão nghe xong Hoàng Lập người báo cáo về sau, ánh mắt nhìn về phía Hoàng gia chủ hỏi, ngươi nói thế nhưng là thật? Đại nhân, thiên chân vạn sắc, ngân quang thành rất nhiều người đều biết. Hoàng gia chủ khẩn trương nói, cái này nho nhỏ Diệp gia lại còn có thể cùng nhân vật như vậy dính líu quan hệ, đi, chúng ta liền đi Diệp gia đi một chuyến. Phi Vân Tông dù sao cũng là ta Vân Châu nhất lưu thế lực, cùng ta Viêm Long môn quan hệ cũng xem là tốt, không thể cứ như vậy không minh bạch bị người diệt rơi. Ngũ trưởng lão mang theo Hoàng Lập người còn có đệ tử khác liền muốn tiến về Diệp gia. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nhị công tử hai tên hộ vệ giơ lên Hoàng Nhị công tử trở về. Chỉ là Hoàng Nhị công tử tình huống thật không tốt, ngực không ngừng đổ máu, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Đây là có chuyện gì? Hoàng gia chủ tức giận hỏi. Gia chủ, Nhị công tử trên đường đụng phải Diệp Thiến Nhi, liền lên đi nói vài câu lời khó nghe, Diệp Thiến Nhi liền động thủ, trong hỗn loạn, Nhị công tử liền rút kiếm, kia Diệp Thiến Nhi quỷ kế đa đoan, để Nhị công tử mình đả thương chính mình. Bảo hộ Hoàng Nhị công tử hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí nói. Thật sự là phế vật, đã nói với ngươi rồi, đừng lại đi trêu chọc Diệp Thiến Nhi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại ngay cả mệnh đều dựa vào. Hoàng gia chủ tức giận nói. Sư phụ, ta cái này đệ đệ nhưng còn có cứu. Hoàng Lập người hỏi. Ngũ trưởng lão nhìn Hoàng Nhị công tử một chút, lắc đầu nói, không cứu nổi, cũng không biết là ngoài ý muốn, vẫn là đối phương cố ý, một kiếm này đâm vào trên trái tim, dù cho thần tiên hạ phàm cũng cứu không được. Hoàng gia chủ xin nén bi thương đi. Ngũ trưởng lão thế nhưng là Viêm Long môn trưởng lão, cho dù ở Viêm Long môn cũng là địa vị tôn sùng, nghe nhi tử nói qua đây chính là một vị thực sự tông sư cảnh cường giả. Hắn đều nói không cứu nổi, vậy khẳng định không cứu nổi. Hoàng gia chủ ngồi xổm người xuống, hỏi, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa hết? Vi phụ nhất định giúp ngươi hoàn thành. Hoàng Nhị công tử há hốc mồm, cực kỳ hư nhược nói ra, giúp ta giết.
Giết?
Hoàng gia chủ nhướng mày, hỏi, ngươi là muốn cho vi phụ giúp ngươi giết Diệp Thiến Nhi? Hoàng Nhị công tử khẽ gật đầu, tiếp lấy yếu ớt nói, táng.
Tại.
Để các ngươi táng cùng một chỗ. Hoàng Nhị công tử trên mặt lộ ra tiếu dung, nghiêng đầu một cái, liền chết đi. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Mặc dù là cha xem thường ngươi, nhưng là tâm nguyện của ngươi, vi phụ nhất định giúp ngươi hoàn thành, nhất định sẽ làm cho Diệp Thiến Nhi cùng ngươi hạ táng. Hoàng gia chủ trên mặt đằng đằng sát khí, hắn vốn không muốn lại gây Diệp gia, thế nhưng là Diệp gia vậy mà giết hắn nhi tử. Cứ việc, hắn đánh trong đáy lòng không nhìn chúng hắn đứa con trai này, nhưng là dù sao hắn cũng chỉ có 2 đứa con trai, đại nhi tử tiền đồ là được, nhị nhi tử giữ ở bên người dưỡng lão, đối với hắn yêu cầu cũng không có cao như vậy, mới đưa hắn dưỡng thành một bộ hoàn khố bộ dáng. Hoàng gia chủ lập tức tụ tập hoàng gia tộc người, lửa giận ngút trời hướng Diệp gia đi đến. Ngũ trưởng lão vốn là muốn đi Diệp gia, thế là liền theo đi. Đây là có chuyện gì? Hoàng gia đây là thế nào? Bọn hắn đây là muốn đi nơi nào? Nhìn tình huống này không ổn a, hoàng gia đây là sợ muốn toàn bộ điều động a. Nhìn chiến trận này, sợ cũng chỉ có hướng về phía Diệp gia đi. Hoàng gia động tĩnh lớn như vậy, trên đường đi hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhắc gan liền về nhà trốn đi, gan lớn đi theo phía sau bọn họ, nhìn xem cái này hoàng gia rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Tin tức linh thông đã dò thăm Hoàng Nhị công tử bị giết tin tức, hoàng gia đây là muốn đến Diệp gia tới cửa hỏi tội. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn a. Phủ thành chủ biết được tin tức về sau, lần nữa đóng chặt phủ thành chủ, náo a náo đi, cái này hai đại gia tộc tại Ngân Quang thành kinh doanh nhiều năm như vậy, thành chủ chỉ là cuộc sống côn đồ kiếm bộn liền đi, chưa từng có nghĩ tới chân chính trưởng khống Ngân Quang thành. Cái này hai đại gia tộc đem Ngân Quang thành đánh sập, cũng mặc kệ chuyện của hắn, cùng lắm thì lại đi một chút quan hệ, đi địa phương khác làm thành chủ. 269. Chương 270, giết tới Diệp gia. Lúc đầu trở lại Diệp gia Diệp Tiến Nhi, chuẩn bị đi ra phố mua một chút đồ dùng hàng ngày, lại đi mua một chút quà vặt, lại cho Tần Diệp mang một chút. Nàng cũng chỉ mang theo 2 cái nha hoàn giúp nàng cầm đồ vật. Chỉ là không có nghĩ đến, nàng vận khí không tốt, đụng phải Hoàng Nhị công tử. Vừa uống xong hoa tiểu trở về Hoàng Nhị công tử, chính thần thanh khí thoải mái, gặp được Diệp Tiến Nhi, như thế một cao hứng, có lẽ là có chút men say, liền lên trước đùa giỡn Diệp Tiến Nhi. Diệp Thiến Nhi một mực trướng mắt Hoàng Nhị công tử, tự nhiên không nguyện ý phản ứng, thế nhưng là cái này Hoàng Nhị công tử nhất định phải mặt dạn mày dày tiến lên đùa giỡn, bị Diệp Thiến Nhi mấy lần giáo huấn về sau, vậy mà thẹn quá hóa giận để cho mình cận vệ tiến lên bắt người, đồng thời phát ngôn bừa bãi, hôm nay liền muốn làm Diệp Thiến Nhi. Hoàng Nhị công tử tùy thân hộ vệ tất cả đều là tiên thiên cảnh, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm liền tóm lấy Diệp Thiến Nhi, nhưng là Diệp Thiến Nhi cũng không phải ăn chay, đem bọn hắn đùa bỡn một phen. Thẹn quá thành giận Hoàng Nhị công tử tự mình rút ra trường kiếm, đánh lén Diệp Thiến Nhi. Nhưng mà, Diệp Thiến Nhi kinh nghiệm thực chiến phong phú, đem hắn trường kiếm đoạt lấy, nhưng là phẫn nộ Hoàng Nhị công tử đã sớm quên mình chút tu vi ấy, há lại sẽ là Diệp Thiến Nhi đối thủ, lần nữa tức giận vào tới, muốn đoạt lấy trường kiếm. Diệp Thiến Nhi cũng là một cái không có chú ý, trường kiếm cứ như vậy đâm vào Hoàng Nhị công tử thân thể. Hoàng Nhị công tử cứ như vậy xui xẻo tại đoạt kiếm quá trình bên trong, đem trường kiếm đâm vào bên trong thân thể của mình. Hoàng Nhị công tử cứ như vậy đem mình trò chơi không có. Diệp Tiến Nhi xem xét sự tình không ổn, lập tức mang theo nha hoàn trở về. Nàng trước tiên tìm tới phụ thân Diệp Vạn Long, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Diệp Vạn Long cũng không có trách cứ Diệp Tiến Nhi, đối với bái nhập Thanh Phong Tông tới nói, chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, mà lại cái kia Hoàng Nhị công tử đích thật là một kẻ cặn bã, dạng này người nếu như không phải hoàng gia gia chủ nhi tử, đã sớm không biết bị người giết bao nhiêu lần. Người xác định hắn chết? Diệp Vạn Long hỏi. Phụ thân, tuyệt đối sống không được. Diệp Tiến Nhi cuống quýt nói. Trước đừng hoảng hốt, ta Diệp gia hiện tại cũng không tầm thường, ngươi đã là Thanh Phong Tông đệ tử, Tần Tông chủ sẽ không mặc kệ ngươi, cái này hoàng gia nếu là nghĩ dùng sức mạnh, đó chính là đang tìm cái chết. Diệp Vạn Long an ủi. Đúng lúc này, nghe hộ vệ đến báo, hoàng gia người đã hướng Diệp gia trực tiếp mà tới. Đồng thời, Diệp Vũ cũng đã nhận được tin tức. Công tử, hoàng gia người toàn bộ vũ trang, thẳng đến chúng ta Diệp gia mà đến, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Hộ vệ hướng Diệp Vũ báo cáo. Hừ, ta Diệp gia tuy nói tao ngộ đại nạn, nhưng cũng không phải tùy ý bọn hắn hoàng gia ức hiếp, ngươi đi thông chi tất cả tộc nhân cùng gia tộc hộ vệ chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Diệp gia mưu đồ làm loạn, thề sống chết bảo vệ Diệp gia. Diệp Vũ phân phó nói. Vâng, công tử. Hộ vệ lập tức đi ra ngoài truyền đạt Diệp Vũ mệnh lệnh. Diệp Vũ ngay tại triệu tập người, mà người hoàng gia hiện tại dẫn người đi tới Diệp phủ cổng. Cùng một tên hộ vệ vừa vội vã chạy vào. Khởi bẩm Diệp công tử, bên ngoài tới thật nhiều hoàng gia người, chí ít có hơn 300 người, bọn hắn tại cửa ra vào gối giáo chờ sáng, nói muốn để chúng ta giao người, không phải hôm nay quyết không bỏ qua. Diệp Vũ nhíu mày, hỏi, giao người? Giao người nào? Hộ vệ trả lời, hồi bẩm công tử, hoàng gia người nói muốn để chúng ta giao ra tiểu thư. Hoàng gia người khinh người quá đáng, tiểu muội không đáp ứng hôn sự của bọn hắn liền muốn dùng sức mạnh sao? Ta Diệp gia liền xem như bị đại nạn này, thực lực đại tổn, cũng không phải bọn hắn hoàng gia muốn làm gì liền có thể làm gì. Hừ, bọn hắn muốn cứng rắn cưới tiểu muội, ta tuyệt không đáp ứng. Diệp Vũ trịch địa hữu thanh nói. Công tử, hoàng gia người nói là tiểu thư giết bọn hắn hoàng gia nhị công tử, để chúng ta nhất định phải giao ra tiểu thư. Cái gì? Tiểu muội giết hoàng nhị công tử? Diệp Vũ chấn kinh, đây là lúc nào phát sinh sự tình, mình làm sao không biết? Hắn lập tức đi tìm phụ thân, phát hiện tiểu muội cũng tại, liền nóng nảy hướng nàng hỏi, hoàng gia người tìm tới cửa, ngươi giết thế nào hoàng nhị công tử? Ca, ta kia là ngộ sát. Diệp Tiến Nhi giải thích nói. Phụ thân, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Diệp Vũ hỏi. Hừ, cái gì làm sao bây giờ? Người nếu là thật sự chết rồi, ta Diệp gia cho bọn hắn bồi thường là được, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn để Tiến Nhi cho hắn cái này bất thành khí nhi tử chôn cùng sao? Tiến Nhi, ngươi trước không muốn đi ra. Diệp Vạn Long hừ lạnh một tiếng, nói với Diệp Vũ, đi, cùng vi phụ cùng một chỗ chiếu cố hoàng gia người. Diệp phủ cổng, lúc này nghiêm trận giằng co, hoàng gia người ngay tại lớn tiếng la lên để Diệp gia giao người. Giao ra Diệp Tiến Nhi, giao ra Diệp Tiến Nhi, giao ra Diệp Tiến Nhi. Đợi Diệp Vạn Long, Diệp Vũ sau khi xuất hiện, hoàng gia chủ khoát tay áo, hoàng gia tiếng hô hoán lập tức ngừng lại. Hoàng huynh, ngươi dẫn người vây phủ đệ ta, làm cái gì vậy? Diệp Vạn Long hỏi. Hừ. Diệp Vạn Long ngươi đừng biết rõ còn cố hỏi, ta cũng không tin con gái của ngươi không có nói cho ngươi biết. Hoàng gia chủ hừ lạnh một tiếng, thần sắc tức giận nói. Thiến Nhi sau khi trở về, hoàn toàn chính xác nói với ta, nàng nói ngươi nhi tử dây dưa nàng, đùa giỡn nàng, con của ngươi không cẩn thận mình liền đả thương mình, con của ngươi còn tốt đó chứ? Diệp Vạn Long chính ngươi nhìn, đây đều là ngươi kia nữ nhi ngoan làm chuyện tốt. Hoàng gia chủ chỉ vào trên đất hoàng nhị công tử tức giận nói. Ồ, hoàng huynh, làm sao không mang theo hắn đi trị liệu, ngược lại đến ta Diệp gia nháo sự. Vẫn là nhanh lên đi trị liệu đi, cũng không nên lưu lại mầm bệnh gì. Diệp Vạn Long tận tình nói. Hừ, người đều chết rồi, còn thế nào trị liệu? Diệp Vạn Long, ta nhưng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, ngươi chỉ cần đem Diệp Thiến Nhi cái này tiện tì giao ra, ta liền bỏ qua Diệp gia. Ta nếu là không giao đâu? Diệp Vạn Long mặt lập tức nghiêm túc xuống tới. Ánh mắt hai người trên không trung nhìn nhau, ai cũng không muốn lộ bộ. Ngươi nếu là không giao, ta liền giết vào Diệp gia. Ngươi Diệp gia vừa mới tổn thất nhiều như vậy tộc nhân, ngươi còn có thể ngăn cản được ta hoàng gia tiến công sao? Hoàng gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Vạn Long sau lưng một đám tộc nhân, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Diệp gia bốn đại trưởng lao chỉ còn thứ nhất, tộc nhân cũng đã chết không ít, còn lại lực lượng chỉ còn lại 1/3, căn bản không thể cùng đỉnh phong thời kỳ hoàng gia đối kháng. Hoàng gia chủ sở dĩ dám đến Diệp gia, cũng là bởi vì hoàng gia lực lượng đã hoàn toàn nghiền ép Diệp gia, lại thêm còn có Viêm Long môn ngũ trưởng lão tại, dù cho cái kia cái gọi là lạ lẫm cường giả tại, hắn cũng không sợ. Viêm Long môn mới là Vân Châu bá chủ, Vân Châu thế lực nào dám không cho Viêm Long môn mặt mũi? Ngươi dám? Diệp Vũ rút kiếm nhắm ngay hoàng gia chủ, nghiêm nghị nói, ta Diệp gia cũng không phải ăn chay, ta Diệp gia sống không được, ngươi hoàng gia cũng đừng hòng sống. Hoàng gia chủ không nhìn thẳng Diệp Vũ uy hiếp, lần nữa nói ra, ta hỏi lần nữa, ngươi trả lại là không giao. Diệp Vạn Long, ngươi cần phải biết, vì một mình ngươi nữ nhi, ngươi Diệp gia còn phải lại chịu đựng một lần kiếp nạn, lần này nhưng không có người cứu các ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ hắn còn tại ta Diệp gia? Diệp Vạn Long trầm giọng hỏi. Hoàng gia chủ con mắt có chút nheo lại, hắn biết Diệp Vạn Long trong miệng hắn là ai, nói ra, đừng nói hắn không tại Diệp gia, dù cho thật tại Diệp gia, vì cho nhi tử ta báo thù, ta hoàng gia cũng có thể thông suốt được ra ngoài. 270. Chương 271, đối chọi gay gắt. Là con của ngươi trước đùa bỡn ta nữ nhi, cũng không phải nữ nhi của ta ra tay trước. Hoàng nhị công tử bị này bất hạnh, ta cũng rất đau lòng, ta Diệp gia nguyện ý như vậy bồi thường như thế nào? Diệp Vạn Long quyết định của đi thay người, hy sinh một chút tiền tài, tránh khỏi hai nhà phát sinh xung đột, đây đối với hiện tại Diệp gia tới nói, là nhất là có lợi, nhất là lý trí biện pháp giải quyết. Dù sao người là không thể nào giao ra. Dù cho ngươi giao ra Diệp gia toàn bộ gia tài, cũng không được, hôm nay ngươi nhất định phải đem Diệp Thiến Nhi giao cho ta. Hoàng gia chủ cường ngạnh nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Vạn Long gặp hoàng gia chủ đối tiền tài bất vi sở động, nhíu mày hỏi:
"Hừ, ta không muốn thế nào, tiểu nhi chưa kết hôn, liền để con gái của ngươi gả cho tiểu nhi, ta sẽ không nhỏ mọn như vậy, sẽ để cho con gái của ngươi cùng tiểu nhi táng cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp để nàng bồi tiếp hắn."
Hoàng gia chủ hừ lạnh một tiếng, nói:
"Ngươi."
Diệp Vạn Long tay chỉ hoàng gia chủ, tức giận đến muốn thổ huyết.
"Hoàng gia đây là muốn nữ nhi của mình chôn cùng a, đây là hắn tuyệt đối không thể đáp ứng.
Ngươi mơ tưởng, tiểu muội là tuyệt sẽ không giao ra."
Diệp Vũ nổi giận đùng đùng nói:
"Tiểu tử, cha ngươi vẫn còn, nơi này há có ngươi nói chuyện phần?"
Hoàng gia chủ nhìn thoáng qua Diệp Vũ, trong mắt đều là vẻ khinh miệt.
"Ngươi làm thật muốn vì ngươi cái này bất thành khí nhi tử, cùng ta Diệp gia khai chiến sao?"
Diệp Vạn Long trầm giọng hỏi.
"Khai chiến lại như thế nào? Chúng ta hoàng gia đã sớm chuẩn bị nhiều năm, mà ngươi Diệp gia đã không phải là trước đó Diệp gia, nếu như các ngươi không giao người, chúng ta hoàng gia cũng chỉ có thể bị ép khai chiến."
Hoàng gia chủ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói:
"Khai chiến liền khai chiến, ta Diệp gia phụng bồi tới cùng."
Diệp Vũ không chút nào yếu thế nói.
Hoàng gia chủ cười nhạo một tiếng, nói ra: "Khai chiến? Các ngươi Diệp gia lấy cái gì khai chiến?
Diệp Vạn Long, ngươi nghĩ rõ ràng không, đến cùng là giao người, vẫn là muốn khai chiến?"
Hoàng gia chủ trong mắt sát khí bốn phía, hắn đã đáp ứng nhi tử, liền nhất định phải đem Diệp Thiến Nhi mang về chôn cùng.
Kỳ thật, hắn cũng không muốn khai chiến, chỉ cần Diệp gia đem người giao ra, hắn liền lập tức dẫn người rời đi.
Dù sao hai tộc khai chiến, dù cho thắng lợi, cũng là thắng thảm, hoàng gia chiếm đoạt Diệp gia, biện pháp tốt nhất vẫn là không đánh mà thắng.
"Hoàng gia chủ, người là sẽ không giao, ngươi có thể đưa ra những điều kiện khác."
"Nói đi, ngươi là muốn công pháp vẫn là linh thạch, hoặc là trong thành cửa hàng, chỉ cần hợp lý, ta đều có thể bồi thường cho các ngươi hoàng gia."
Diệp Vạn Long nhìn thấy bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm, mắt thấy là phải đánh nhau, không khỏi lui nhường một bước.
"Diệp Vạn Long, ta đã nói rồi, chỉ cần các ngươi Diệp gia giao người, cái khác ta cái gì đều không muốn. Ta chết đi một đứa con trai, muốn ngươi một đứa con gái chôn cùng, cái này không quá phận đi.
Ngươi cần phải biết, thật chẳng lẽ muốn vì một đứa con gái, đem toàn bộ Diệp gia chôn cùng?"
Hoàng gia chủ uy hiếp nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy sát ý.
Diệp gia tộc nhân sắc mặt một trận tái nhợt, "Tiểu thư làm sao như thế có thể gây chuyện à, trước đó giết Phi Vân tông người, lần này lại giết hoàng gia người, lần sau còn không biết giết ai. Cái này Diệp gia còn có thể hay không chờ đợi, nếu không thoát ly gia tộc đi, không phải sớm muộn muốn chơi xong à?"
Mà một mực chú ý nơi này các thế lực cũng đều là im lặng, Diệp gia cái này tiểu nữ nhi thật đúng là để cho người ta đau đầu à, đơn giản chính là ngôi sao tai họa, may mắn không phải nhà mình nữ nhi, không phải nhất định phải tự tay đánh chết không thể.
Diệp gia cái này Diệp Thiến Nhi, tuyệt đối không thể lấy vào trong nhà.
Ngân Quang Thành bên trong các đại gia tộc, lần thứ nhất đạt thành ý kiến thống nhất, cái này Diệp Thiến Nhi gả cho ai, cũng không thể gả cho nhà mình, quá mẹ nhà hắn có thể gây chuyện.
"Người, ta là sẽ không giao."
Diệp Vạn Long một mực chắc chắn nói.
Nhìn thấy Diệp Vạn Long kiên định như vậy, hoàng gia chủ liền nói ba tiếng tốt, sau đó cười lạnh, "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không niệm hai nhà nhiều năm tình nghĩa."
Sau đó, đối hoàng gia chúng tộc nhân nói ra, "Diệp gia cự không giao người, các ngươi nói làm sao bây giờ?"
"Giết! Giết! Giết!"
Hoàng gia tộc người hưng phấn hô.
Cùng hoàng gia chủ cân nhắc đại cục khác biệt, hoàng gia tộc nhân đã sớm muốn san bằng Diệp gia, độc bá Ngân Quan Thành. Vì gia chủ tên phế vật này nhi tử báo thù, tự nhiên không có khả năng làm bọn hắn hưng phấn như vậy, bọn hắn hưng phấn là có thể nhờ vào đó cớ triệt để san bằng Diệp gia.
Bọn hắn chờ đợi ngày này, chờ rất lâu.
Giờ khắc này, nhiệt huyết của bọn họ sôi trào lên, tựa hồ lập tức liền có thể diệt vong Diệp gia.
"Nghe thấy được sao? Ta hoàng gia binh sĩ đều là ngậm lấy phẫn nộ mà đến, phẫn nộ bọn hắn làm ra chuyện gì, ta đều không nhất định có thể khống chế được nổi.
Từ bỏ chống lại, giao người hiện tại còn kịp."
Hoàng gia chủ cười lạnh nói.
"Không có khả năng, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi."
Diệp Vạn Long lắc đầu, kiên định nói.
"Ta đã cho ngươi nhiều lần cơ hội, thế nhưng là ngươi y nguyên không biết tình ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Xông vào Diệp gia, ngoại trừ Diệp Thiến Nhi, những người khác giết chết bất luận tội."
Hoàng gia chủ hai mắt nhíu lại, tay phải vung lên, rốt cục hạ tiến công mệnh lệnh.
"Ngươi thật muốn cùng ta Diệp gia vạch mặt sao?"
Diệp Vạn Long phẫn nộ quát.
"Diệp Vạn Long, ngươi đã không tuyển chọn giao người, vậy cũng chớ ta tàn nhẫn."
Hoàng gia chủ lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong lộ ra cảm giác tàn nhẫn.
"Giết ta!"
Hoàng gia tộc người nhao nhao la lên xông về Diệp gia.
"Các ngươi hoàng gia đừng khinh người quá đáng, tất cả mọi người nên chiến."
Diệp Vạn Long phẫn nộ quát, đã đối phương phát động tiến công, nói như vậy lại nhiều, cũng vô dụng, chỉ có thể lựa chọn đứng chiến.
Mắt thấy lá hoàng hai nhà muốn đánh, đúng lúc này, truyền đến Diệp Thiến Nhi thanh âm, dừng tay.
Diệp Thiến Nhi từ Diệp phủ đi ra.
"Tiểu muội ngươi ra làm cái gì, mau đi trở về."
Diệp Vũ quát.
"Đại ca ngươi chớ để ý, đã bọn hắn muốn ta, ta liền cùng bọn hắn trở về."
Diệp Thiến Nhi nói.
"Ngươi đang nói cái gì mê sảng?"
Diệp Vạn Long cả giận nói.
"Phụ thân, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta không thể để cho tộc nhân lại vì ta hy sinh. Ta đã trưởng thành, người đích thật là ta giết, ta cho bọn hắn bồi tội là đủ."
Diệp Thiến Nhi nói.
"Ngươi hà tất phải như vậy đâu?"
Diệp Vạn Long thở dài nói.
"Ha ha, Diệp Thiến Nhi ngươi coi như có chút dũng khí. Đã ngươi chủ động đứng ra, vậy liền theo chúng ta đi đi."
Hoàng gia chủ cười đắc ý nói.
"Không cần động thủ, liền từ Diệp gia mang đi Diệp Thiến Nhi, đây đối với hoàng gia chủ tới nói, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Đã vì nhi tử báo thủ, lại đả kích Diệp gia danh vọng, Diệp gia về sau sẽ chỉ càng ngày càng suy sụp. Ta có thể đi với các ngươi, bất quá ta cần cùng một người tạm biệt."
Diệp Thiến Nhi bình tĩnh nói.
Diệp Thiến Nhi hướng phía Tần Diệp gian phòng cái hướng kia, quỳ xuống, nói: "Tông chủ, ta không thể đi theo ngươi.
Ngươi vẫn là khác tìm những người khác đi."
Nói xong, dập đầu ba cái.
Sau đó, Diệp Thiến Nhi đứng lên, chậm rãi đi hướng hoàng gia bên này.
"Ai?"
Theo thở dài một tiếng, một thanh âm đột ngột ở trong sân vang lên: "Làm gì cùng ta diễn một màn này, ngươi nếu là cầu ta, ta sẽ ra tay, nhất định phải cho ta dập đầu ba cái,
để cho ta không thể không ra tay. Diệp Thiến Nhi nghe được Tần Diệp thanh âm vang lên, sắc mặt vui mừng, bước chân ngừng lại, lập tức hì hì cười một tiếng, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta. Diệp Thiến Nhi so với ai khác đều hiểu, dưới mắt muốn giải quyết trước mắt tình cảnh nguy hiểm, chỉ có thể mời Tần Diệp xuất thủ. Nhưng là, nàng không có ý tứ cầu Tần Diệp xuất thủ, liền làm một màn như thế, dù sao đối phương là tông chủ, đập mấy cái đầu không thể thòi. Quả nhiên, chính như nàng theo dự liệu, Tần Diệp đáp ứng xuất thủ. Diệp Thiến Nhi lúc này nhanh chóng về tới Diệp gia bên này, hoàng gia cũng không có ra tay với nàng, tất cả đều cảnh giác nhìn về phía Diệp gia. 271. Chương 272, uy áp hoàn thành. Tại Diệp gia nguy nan nhất thời điểm, Diệp Thiến Nhi đuổi nghịch một cái chút lưu kế, cũng không biết là chính nàng nghĩ, vẫn là Diệp Vạn Long dạy nàng. Điểm này đã không trọng yếu. Tần Diệp đã tiến vào Diệp gia, đương Diệp gia gặp nạn thời điểm, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn xuất thủ. Hoàng gia chủ vừa nghe đến Tần Diệp thanh âm này, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng có chút hoài nghi có phải hay không Diệp gia đang cố tình bày nghi trận. Chẳng lẽ người này thật còn tại Diệp gia? Mặc dù hoàng gia chủ đối Tần Diệp kiêng dè không thôi, nhưng là mình bên người thế nhưng là có Viêm Long môn ngũ trưởng lao tòa chấn, hắn cũng là không sợ. Các hạ, cái này Diệp Tiến Nhi sát hại nhi tử ta, đây là thiên đại nợ máu, làm phụ thân vì nhi tử báo thù thiên kinh địa nghĩa, ta khuyên các hạ vẫn là không muốn tham dự tốt. Hoàng gia chủ lớn tiếng nói, Diệp Tiến Nhi, ta bảo đảm. Tần Diệp thanh âm truyền đến, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 6 cái chữ, nhưng là để cho người ta không dám hoài nghi. Các hạ, hẳn là thật muốn cùng ta hoàng gia là địch phải không? Hoàng gia chủ mặt âm trầm, hỏi. Hoàng gia, ngươi hẳn là coi là dựa vào dấu sau lưng ngươi lão già kia, liền có thể có dạng này lực lượng cùng bản tọa nói chuyện sao? Diệp Văn Long, Diệp Vũ sắc mặt giật mình, cái này hoàng gia lại còn mời tới giúp đỡ, cái này nếu là không có Tần Diệp tại, Diệp gia chỉ sợ thật muốn bị diệt vong. Đã Tần Diệp điểm ra, ngũ trưởng lão cũng liền không tiếp tục cẩn giấu thân phận, đi ra, lão phu Viêm Long môn ngũ trưởng lão Khang Thu Sơn, còn xin các hạ lộ ra chân thân. Cái gì? Viêm Long môn ngũ trưởng lão? Diệp gia tất cả mọi người kinh ngạc. Viêm Long môn đây chính là Vân Châu bá chủ, dù cho đại tần vương thất ra lệnh đều không nhất định có Viêm Long môn dễ dùng. Diệp gia tại Viêm Long môn trước mặt, kia coi là thật chính là ngay cả con kiến cũng không bằng, Viêm Long môn phái ngoại môn đệ tử liền có thể tùy tiện tiêu diệt Diệp gia. Bây giờ, Viêm Long môn ngũ trưởng lão tự mình xuất hiện, cái này khiến từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tự nhiên kiêng dè không thôi. Diệp Vạn Long cùng Diệp Vũ hai người cũng là rung động không thôi, nhưng là hai người biết Tần Diệp thân phận, cũng không có sợ như vậy. Có Tần Diệp tại, Viêm Long môn đây tính toán là cái gì? Hoàng gia chủ cười lạnh, có Viêm Long môn ngũ trưởng lão tại, mặc kệ ngươi là thật là giả, hôm nay nhất định có thể mang đi Diệp Thiến Nhi, con của mình há có thể uổng mạng. Ngươi Viêm Long môn cũng muốn tham dự vào? Tần Diệp thanh âm kinh ngạc truyền đến. Viêm Long môn trưởng lão đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chính xác để Tần Diệp hơi kinh ngạc. Lão phu là đến điều tra Phi Vân Tông bị diệt sự tình, điều tra đến có thể là các hạ gây nên, còn xin các hạ hiện thân gặp mặt. Khang Thu Sơn thẳng thắn nói. Là bản tọa gây nên, thì phải làm thế nào đây? Tần Diệp chậm rãi thanh âm truyền đến. Vậy liền mời các hạ cùng lão phu về một chuyến Viêm Long môn. Khang Thu Sơn nhướng mày. Nếu như ta không nói gì, vậy lão phu cũng chỉ có thể cứng rắn mời. Khang Thu Sơn không chút do dự nói. Ha ha, ngay cả Phi Vân Tông lão tổ đều chết tại bản tọa trên tay, ngươi ngay cả hắn cũng không bằng, lấy cái gì mời? Tần Diệp cười nhạo nói. Các hạ, có lúc cũng không phải là cảnh giới quyết định chiến lực. Phi Vân Tông giả tổ cảnh giới có lẽ là cao hơn lão phu, nhưng là chân chính chiến đấu, lão phu chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Khang Thu Sơn tự tin nói. Ngươi thật nghĩ mời bản tọa đi Viêm Long môn? Tần Diệp hỏi lần nữa. Đây là tự nhiên. Khang Thu Sơn xác định nói. Sư phụ, người này giấu đầu lộ đuôi, tính là thứ gì? Xem chúng ta đem hắn cầm ra đến. Khang Thu Sơn mang tới hai người đệ tử, vội vã lập công, nói xong liền phi thân vọt vào Diệp phủ. Diệp phủ tộc nhân ý đồ ngăn cản, đều bị hai người tùy tiện đánh lui. Khang Thu Sơn lần này mang tới đều là hắn thân truyền đệ tử, tu vi tất cả đều là tiên tiên cảnh trở lên. Diệp gia tiên tiên cảnh không có mấy cái, tự nhiên ngăn không được hai người. Hai người vọt thẳng đến Tần Diệp chỗ ở viện tử, nhìn lẫn nhau một chút, không chút do dự vọt vào. A a. Theo hai tiếng kêu thảm, thân ảnh của hai người từ không trung rơi xuống. Khang Thu Sơn lập tức phi thân, tiếp được thân ảnh của hai người. Chuyện gì xảy ra? Khang Thu Sơn hướng phía hai người hỏi. Khục, sư phụ chúng ta không biết a, mới vừa đi vào, không nhìn thấy người, liền bị đánh ra. Hai người lúng túng ngón chân chụp địa, đi vào còn không có nhìn thấy một bóng người, liền bị người đánh tới. Nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình, chỉ sợ bọn họ đều chưa hẳn có thể còn sống ra. Các hạ đến cùng là ai? Khang Thu Sơn con mắt nhắm lại, thần niệm tiến vào Diệp phủ, muốn đem Tần Diệp tìm ra. Nhưng là hắn thần niệm sau khi tiến vào, gặp được một loại nào đó rất cường đại lực lượng, thần niệm lập tức chấn kinh chạy về. Khang Thu Sơn lui về sau hai bước, mặt lạnh lấy hỏi, các hạ đến cùng là ai? Có thể báo ra danh hiệu. Đột nhiên một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, giáng lâm đến cả tòa Ngân Quan thành. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng, làm sao cường đại như vậy? Lực lượng thật là cường đại, cái này tựa như là từ Diệp gia nơi đó truyền tới. Diệp gia? Chẳng lẽ là trước kia tiêu diệt Phi Vân Tông chấp pháp trưởng lão vị kia cường giả bí ẩn tán phát lực lượng? Toàn thành người đều bị đè sấp trên mặt đất, đừng bảo là người bình thường, coi như những cái kia tiên thiên cảnh võ giả cũng đều không thể động đậy chút nào. Ngân Quan thành thành chủ mặc dù trốn ở phủ thành chủ, nhưng là đồng dạng một mực theo dõi Diệp gia, nhưng khi cố uy áp này phủ xuống thời giờ, cho dù hắn cũng bị đè sấp trên mặt đất. Ngân Quan thành thành chủ sắc mặt đột biến, cái này sao có thể? Trên đời này tại sao có thể có cường đại như vậy uy áp? Cái này Diệp gia vị kia cường giả bí ẩn rốt cuộc là ai? Diệp gia cùng hoàng gia người đồng dạng bị đè sấp trên mặt đất, cho dù là Khang Thu Sơn đem hết toàn lực ngăn cản, cũng bị đè sấp tới trên mặt đất. Hắn càng dãy rủa, giáng lâm ở trên người hắn uy áp càng ngày càng cường đại. Khang Thu Sơn không thể không từ bỏ dãy rủa, qua đi chính là trong lòng một trận hoảng sợ, chuyện này quá đáng sợ, bằng vào uy áp liền có thể áp bách toàn thành người, tu vi như vậy, quá kinh khủng. Hiện tại còn muốn mời ta đi Viêm Long môn sao? Tần Diệp thanh âm lần nữa truyền đến. Không dám, không dám. Khang Thu Sơn không chút suy nghĩ, liền nói: "Đừng nói là ngươi, dù cho nhà ngươi lão tổ tới, bản tọa đều chưa hẳn cho hắn mặt mũi." "Vâng vâng vâng." Khang Thu Sơn liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì đang suy đoán người kia là ai, vậy mà có thể có như thế tu vi. Tần Diệp thu uy áp, tất cả mọi người thở dài một hơi. Khang Thu Sơn cũng thở dài một hơi, đứng người lên thể, hướng Tần Diệp chỗ viện lạc phương hướng, cung kính thi lễ một cái: "Các hạ, tu vi cao cường, thiên hạ ít có, còn xin các hạ cáo chi tục danh, cũng tốt để tiểu nhân bẩm báo tông chủ." Trầm mặc một hồi, Khang Thu Sơn coi là Tần Diệp không nguyện ý phản ứng hắn thời điểm. Tần Diệp thanh âm truyền đến: "Tần Diệp, Tần Diệp." Khang Thu Sơn thì thầm một tiếng, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến Tần Diệp thân phận, chắc không được người này cũng dám nói ngay cả nhà mình lão tổ đều không để vào mắt, nghe nói người này đã là đại tông sư cường giả, tự nhiên có khẩu khí lớn như vậy. Hít vào một hơi, may mắn mình hôm nay không có động thủ, bằng không không nhất định có thể còn sống đi ra ngoài. Truyền thuyết người này tâm ngoan thủ lạn, ngay cả Tử Dương Tông thất trưởng lão đều chết tại trong tay hắn. Tông sư cường giả tối đỉnh cao thủ a, đây chính là tông môn đỉnh phong chiến lực, là có thể xưng tông làm tổ nhân vật, cứ như vậy bị Tần Diệp giết đi, mà lại Tử Dương Tông còn không dám khai chiến, có thể thấy được Tần Diệp thực lực mạnh. 272. Chương 273, Viêm Long môn. Đổi tới nghĩ, Tần Diệp đã dám giết Tử Dương Tông trưởng lão, như vậy lại giết một cái Viêm Long môn trưởng lão, cũng không phải chuyện gì. Cho nên, lúc này Khang Thu Sơn một trận hoảng sợ, liền sợ Tần Diệp động thủ với hắn. Bất quá, hắn là có chút đã quá lo lắng, Tần Diệp cùng Viêm Long môn không có chút nào khúc mắc, sẽ không vô duyên vô cớ giết hắn. Nguyên lai là Tần tông chủ, tại hạ Viêm Long môn ngũ trưởng lão Khang Thu Sơn gặp qua Tần tông chủ. Khang Thu Sơn cung kính hướng Diệp phủ hành lễ. Phi Vân tông đích thật là bản tọa tiêu diệt, còn có cái gì muốn hỏi sao? Tần Diệp thanh âm truyền đến. Khang Thu Sơn ở trong lòng đem Phi Vân tông trên dưới tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần, cũng không biết làm sao lại chọc phải Tần Diệp, mà lại kém chút ngay cả mình đều cắm. Hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ nhanh chóng rời đi, nào dám lại làm dừng lại. Khang Thu Sơn vội vàng nói, nếu là Phi Vân tông đắc tội Tần tông chủ, nghĩ đến là bọn hắn gieo gió gặt bão, tại hạ trước hết đi rời đi. Khang Thu Sơn nói xong, liền mang theo đệ tử rời đi. Hoàng gia chủ ngẫm bức, ngũ trưởng lão như thế vừa đi, hoàng gia làm sao bây giờ? Hoàng gia chủ lúc này cũng giật mình nhớ tới cái này gọi Tần Diệp người là ai, chắc không được ngay cả ngũ trưởng lão đều bị dọa lùi. Hiện tại cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám một mình đối mặt Tần Diệp, nhưng là muốn để hắn như thế rời đi, hắn cũng có chút không cam tâm. Phụ thân, ngươi vẫn là mau bỏ đi đi. Người này không phải ta hoàng gia có khả năng trêu chọc. Nhị đệ thủ, coi như xong đi. Hoàng Lập người nói xong, liền theo ngũ trưởng lão đi. Hoàng gia chủ sắc mặt liên tục biến hóa, rốt cục sắc mặt sụ xuống, ủ rũ cúi đầu nói, chúng ta đi. Không chỉ có không có đem Diệp Tiến Nhi mang đi, mà lại chật vật mà chạy, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Chấm đã. Diệp Vũ thanh âm vang lên. Hoàng gia chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Vũ, hỏi, các ngươi Diệp gia còn muốn thế nào? Các ngươi hoàng gia nói đến là đến, nói vây liền vây, tuyệt không đem ta Diệp gia để vào mắt. Diệp Vũ nổi giận đùng đùng nói. Hừ. Hoàng gia chủ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Vũ Nhi, làm sao cùng ngươi hoàng thế bá nói chuyện? Diệp Vạn Long giả ý dạy dỗ Diệp Vũ một câu, sau đó nói với hoàng gia chủ, lúc đầu tiểu nữ bái nhập Thanh Phong tông, ngày mai chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi tứ phương, còn muốn mời hoàng huynh cùng một chỗ tới náo nhiệt một chút, chưa từng nghĩ hoàng gia vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Ai? Hoàng huynh còn xin bất đau buồn đi. Hoàng gia chủ biến sắc lại biến, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nói, kia thật là chúc mừng ngươi, ta hoàng gia tại thành đông có 3 gian cửa hàng, quyền đương đưa cho thiến nhi chất nữ hạ lễ. Chúng ta đi. Hoàng gia chủ quay người, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lần này không có đem Diệp Thiến Nhi mang đi không nói, hơn nữa còn bồi thường 3 gian cửa hàng, đây chính là hoàng gia tốt nhất 3 gian cửa hàng, nhưng là, hắn lại không thể không dứt bỏ. Diệp Vạn Long nói đều nói đến như thế phân thượng, lại rõ ràng bất quá, nếu là hắn không lưu lại cái gì, là sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. Diệp Thiến Nhi bây giờ bái nhập Thanh Phong Tông, Diệp gia càng thêm không thể trêu chọc, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức dứt bỏ 3 gian sinh ý tốt nhất cửa hàng. Cùng bảo tồn hoàng gia so sánh, bỏ 3 gian cửa hàng cũng không có cái gì ghê gớm. Ai cũng không nghĩ tới hoàng gia khí thế hung hăng đánh tới, xám xịt trở về. Khang Thu Sơn mang theo đệ tử, không dám dừng lại nghỉ lập tức chạy trở về Viêm Long môn. Viêm Long môn tọa lạc trên Hỏa Long Sơn. Truyền thuyết thượng cổ thời đại, có một đầu biết phun lửa phi long rơi xuống Hỏa Long Sơn bên trên, lúc này mới bởi vậy gọi tên. Đương nhiên cố sự này là thật là giả, không có ai biết, cũng vô pháp khảo chứng. Khang Thu Sơn vừa mới bước vào tông môn đại điện, liền gặp được môn chủ ngồi cao tại trên đại điện. Môn chủ, Khang Thu Sơn cung kính hành lễ. Là ngũ trưởng lão à, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, để ngươi điều tra Phi Vân tông bị diệt sự tình, điều tra thế nào? Khởi bẩm môn chủ, sự tình đã điều tra rõ ràng. Phi Vân Tông bởi vì đắc tội Thanh Phong Tông tông chủ Tần Diệp, bị tiêu diệt. A, nguyên lai là bị Thanh Phong Tông tiêu diệt. Mới nói được nơi này, môn chủ đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng đứng thẳng lên, ngươi nói cái gì? Là bị Thanh Phong Tông tông chủ tiêu diệt, hắn không phải tại Thanh Châu sao? Sao lại tới đây Vân Châu? Ngươi có thể xác định sao? Môn chủ liên tiếp tam vấn, thật sự là ngũ trưởng lão mang về tin tức quá rung động. Tần Diệp, đây chính là đại tông sư cường giả, hắn tiến vào Vân Châu, mà Viêm Long môn vậy mà không hề có một chút tin tức nào đạt được, cái này nếu là phát sinh xung đột, Viêm Long môn đều không nhất định có thể phản ứng qua được tới. Môn chủ đã xác định là Tần Diệp bản nhân. Ta lần này tại Ngân Quang thành Diệp gia gặp Tần Diệp bản nhân, hắn chỉ bằng khí thế liền đem ta ép tới không thể động đậy chút nào, tin tưởng cũng chỉ có hắn thực lực này. Ngũ trưởng lão xấu hổ nói. Nhưng cụ thể do thăm, cái này Tần Diệp diệt đi Phi Vân tông nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Môn chủ hơi khẩn trương hỏi. Hỏi thăm rõ ràng, là một đám cường đạo thuê mướn Phi Vân Tông một trong đó cửa chấp sự nửa đường chặn giết Ngân Quang Thành Diệp ra một cái nữ hoa nhi, chặn giết không thành, ngược lại mình bị giết chết. Chuyện này bị Phi Vân Tông biết, Phi Vân Tông liền phái người tới cửa muốn tiêu diệt Diệp gia toàn tộc, vừa vặn Tần Diệp cùng cái này nữ hoa nhận biết, cho nên Phi Vân Tông liền bị diệt. Ngũ trưởng lão đem dò thăm sự tình, một năm một mười nói. Hừ, cái này Phi Vân Tông thật sự là thành sự không có, bại sự có dư, vậy mà vì một trong đó cửa chấp sự, đem toàn tông chôn vùi. Môn chủ hừ lạnh một tiếng, bất mãn hết sức. Môn chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tần Diệp đột nhiên xuất hiện tại Vân Châu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, người này có thể là đại tông sư cường giả, cái này Vân Châu tuy nói là ngọa hổ tàng long, nhưng là đại tông sư cường giả chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta lão tổ một người. Lão tổ đang lúc bế quan, không nên quấy rầy. Lần này, Tần Diệp nhất định là hướng về phía Lôi Đài luận võ tới, đây là bọn hắn Thanh Phong Tông cùng Tử Dương Tông sự tình, chúng ta Viêm Long môn cũng sẽ không dính vào. Thế nhưng là môn chủ, vì cái gì Tử Dương Tông muốn đem Lôi Đài luận võ thiết trí tại chúng ta Vân Châu, chúng ta tại sao muốn đáp ứng bọn hắn? Trong này sẽ có hay không có âm mưu gì? Ngũ trưởng lão mười phần không hiểu hỏi. Hoàng phủ Lương tên kia đã sớm đối với chúng ta Vân Châu nhìn chằm chằm, bất quá Vân Châu có chúng ta Viêm Long môn tại, Tử Dương Tông mới một mực không dám có quá lớn động tác. Bọn hắn tại Vân Châu thu mua một chút tông môn, coi là bổn môn chủ không biết sao. Lần này hắn mục đích đơn giản chính là nghĩ thăm dò chúng ta Viêm Long môn, lại hoặc là mượn cơ hội này để cho ta Viêm Long môn cùng Thanh Phong Tông phát sinh trực tiếp xung đột, hắn cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn Hoàng phủ Lương thông minh, bổn môn chủ cũng không ngu ngốc. Bổn môn chủ lần này có thể nhân cơ hội này kết giao Tần Diệp, có cùng Thanh Phong Tông liên minh, ta Viêm Long môn tại Vân Châu địa vị đem vững như Thái Sơn, những cái kia châu ngựa quỷ thần rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì. Môn chủ phân tích lợi hại quan hệ nói. Môn chủ cân nhắc chú đáo, thuộc hạ bội phục. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đợi ngũ trưởng lão rời đi về sau, môn chủ một lần nữa ngồi xuống, trở nên trầm mặc. Tần Diệp, đại tông sư cường giả, sau lưng tông môn Thanh Phong Tông, là thành châu bá chủ, là một cái thanh minh, lung lạc Thanh Châu tuyệt đại số tông môn, địa vị vững như Thái Sơn. Nếu là thật sự có thể lôi kéo Thanh Phong Tông, đối với hắn như vậy tới nói chính là một cỗ to lớn trợ lực, cơ hội như vậy ngàn năm một thở, hắn không nguyện ý buông tha. 273. Chương 274, Viêm Long môn lão tổ. Chầm tư một chút, môn chủ cuối cùng đi hướng phía sau núi lão tổ bế quan chi địa. Vừa tiến vào lão tổ bế quan nơi trốn, một đạo thần niệm liền từ trên người hắn nhanh chóng hiện lên. Lão tổ. Đối lão tổ bế quan địa phương, môn chủ cung kính quỳ xuống hành lễ. Không phải đã nói với ngươi sao, không có chuyện gì đừng tới quấy rầy lão phu, tông môn sự tình, chính ngươi làm chủ là được. Từ trong sơn động chuyển đến lão tổ thanh âm. Lão tổ, phát sinh đại sự. Ừm. Cái đại sự gì? Lão tổ là như vậy. Môn chủ đem Thanh Phong Tông cùng Tử Dương Tông sự tình, một năm một mười nói một lần, cuối cùng nói ra, lúc đầu không muốn phiền phức lão tổ, thế nhưng là Tần Diệp đã đến Vân Châu, hiện tại liền ở tại Ngân Quang Thành Diệp gia, cái này khiến ta quả thực bất an. Biết. Sau một lúc lâu, lần nữa chuyển đến lão tổ thanh âm, xem ra thế đạo này lại muốn loạn, ta Viêm Long môn muốn làm đến bo bo giữ mình, ngàn vạn không thể tùy tiện tham dự vào, đã bọn hắn muốn tại Vân Châu làm lôi đài tỷ võ, để cho bọn họ tới đi, có lão phu tại, Vân Châu còn không loạn lên nổi. Vâng, lão tổ. Môn chủ cung kính lui ra ngoài. Tại môn chủ rời đi không lâu, đóng chặt sơn môn mở, một vị mặc áo tím trưởng bảo lão giả từ trong sơn động đi ra. Ánh mắt nhìn về phía Ngân Quang Thành, Ngân Quang Thành à, lão phu ngược lại là rất lâu không có đi, liền đi qua đi một chuyến đi, lão phu ngược lại muốn xem cái này Tần Diệp có đáng giá hay không đến cùng hợp tác. Thân thể lóe lên, liền ở tại chỗ biến mất. Ngày kế tiếp, Ngân Quang Thành xuất hiện kỳ quái chẳng cảnh. Hai đại gia tộc, Diệp gia mở tiệc chiêu đãi các đại gia tộc, rộng phát thiệp mời, mà hoàng gia lại làm tang sự, thành nội các thế lực lớn tình thế khó xử. Hai đại gia tộc bây giờ rõ ràng không hợp nhau, đây là đi Diệp gia vẫn là đi hoàng gia tốt. Làm đến cuối cùng, đại bộ phận đều là phái trong gia tộc trưởng lão, một người đi một nhà, ai cũng không đắc tội. Diệp gia cùng hoàng gia cũng biết những thế lực này tình thế khó xử, cũng không trách tội, sự tình còn phải xử lý. Diệp gia bên này mở tiệc chiêu đãi quý khách, rất là náo nhiệt. Mặc dù Diệp gia trải qua chuyện lúc trước, thực lực suy yếu không ít, nhưng là bây giờ Diệp gia có núi rửa cường đại, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Ngay tại Diệp gia náo nhiệt thời điểm, một vị lão giả áo tím đột nhiên xông vào. Người nào? Diệp gia hộ vệ xông tới, chỉ là còn không có vọt tới lão giả này bên người, những hộ vệ này tất cả đều bị một cỗ cự lực tung bay. Đại trưởng lão xông đi lên, ông lão mặc áo tím này chỉ là ngón tay khẽ động, liền đem đại trưởng lão đánh bay. T. Chúng quý khách tất cả đều kinh hãi, cái này Diệp gia đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại chọc phải cường giả? Diệp Vạn Long nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ lại là mình nữ nhi chọc phải cái gì cường giả, không dám kinh thường, tiến lên chủ động cung kính hành lễ, hỏi: "Tiền bối, không biết ta Diệp gia làm sao chọc tới ngài?" "Ngươi Diệp gia ngược lại là không có chọc tới ta." Nào biết được ông lão mặc áo tím này lại là lắc đầu, bình tĩnh nói: "Tiền bối kia đây là..." Diệp Vạn Long trong lòng chỉ muốn chửi thề, ông lão mặc áo tím này đến cùng là lai lịch gì, thực lực mạnh như vậy, cũng không biết Tần tông chủ có thể hay không ứng phó. "Lão phu không phải tìm ngươi." Lão giả áo tím lúc này liếc nhìn Diệp Tiên Nhi, nói ra: "Lão phu là tìm nàng." Nói xong, liền đưa tay hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái, vững vàng bắt lấy Diệp Tiên Nhi. Diệp Vạn Long im lặng, tại sao lại là hướng về phía tiểu nữ tới, tiểu nữ thật chẳng lẽ là thai tinh? "Tiền bối ngươi làm cái gì vậy?" "Tiểu nữ nhưng không có đắc tội ngươi a." Diệp Vạn Long khẩn trương hỏi. "Cái này tiểu nữ hoa nhóm giải xinh đẹp như vậy, lão phu coi trọng." Nói xong, cười hắc hắc, thả người nhảy lên, tại mọi người trước người biến mất. "A, nhanh đi thông chi Tần tông chủ." Diệp Vạn Long lớn tiếng hô. Lão giả áo tím cướp bóc Diệp Tiên Nhi, Diệp Tiên Nhi trên đường tức giận đến hô to gọi nhỏ: "A, ngươi đến cùng là ai? vì cái gì bắt ta?
Tiểu ni tử, ngươi nói Tần Diệp có thể hay không tới cứu ngươi?
Lão giả áo tím cười ha ha.
Diệp Thiến Nhi cũng không đốc, cả kinh nói, ngươi là hướng về phía Tần Diệp tới? Ngươi rốt cuộc là ai?
Ha ha, lão phu Viêm Long môn lão tổ.
Lão giả áo tím cười cười, nói ra, cướp bóc ngươi, chính là muốn nhìn một chút cái này Tần Diệp có thể hay không tới cứu ngươi.
Hừ,
hắn khẳng định tới cứu ta.
Diệp Thiến Nhi đắc ý nói,
thật sao?
Vậy liền để lão phu nhìn xem.
Lão giả áo tím cười nói.
Đúng lúc này, lão giả áo tím đột nhiên phát hiện phía trước chính hư không đưa lưng về phía hắn, đứng vững một thanh niên nam tử.
Lão giả áo tím lập tức dừng lại, đánh giá đối phương không nói gì, hắn mơ hồ từ đối phương trên thân cảm thấy một tia nguy hiểm.
Tần Diệp, nhanh cứu ta.
Hắn là Viêm Long môn lão tổ.
Diệp Thiến Nhi xem xét liền nhận ra Tần Diệp, hô to kêu nhỏ lên.
Đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi ở bên ngoài trước mặt, muốn gọi ta tông chủ, nếu như tương lai thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn như thế gọi thẳng tên của ta sao?
Tần Diệp xoay thân thể lại, có chút im lặng nhìn xem Diệp Thiến Nhi.
Ta không, ta chỉ thích như vậy gọi.
Diệp Thiến Nhi lật ra một cái liếc mắt.
Tần Diệp,
ngươi chính là Tần Diệp.
Lão giả áo tím đánh giá Tần Diệp, hỏi.
Không tệ.
Tần Diệp nhẹ gật đầu.
Ừm.
Lão giả áo tím cười cười, nói ra, lão phu nghe nói Thanh Châu mới quật khởi một cái tông môn Thanh Phong Tông, kỳ tông chủ chính là ngươi đi.
Là ta.
Rất tốt.
Lão phu hôm nay chính là nghĩ đến khiêu chiến ngươi, nhìn ngươi có hay không tư cách khiêu chiến Tử Dương Tông, nếu như ngươi ngay cả lão phu cũng không thắng nổi, lão phu khuyên ngươi sớm một chút hướng Tử Dương Tông bồi tội nói xin lỗi đi.
Ồ.
Tần Diệp lông mày hơi nhíu, lão gia hỏa này vậy mà tới khiêu chiến chính mình.
Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không tổn thương vị tiểu cô nương này.
Nói xong, liền đem Diệp Thiến Nhi vững vàng đưa vào tới trên mặt đất.
Tiếp chiêu đi.
Liền để lão phu nhìn xem ngươi có mấy phần bản sự.
Lão giả áo tím hét lớn một tiếng, liền hướng Tần Diệp phát động công kích, tay phải một bổ, một đạo kiếm mang màu trắng chống rông sinh ra, kiếm mang vạch phá bầu trời, mang theo lăng lệ kình phong, hướng Tần Diệp đánh tới.
Lão giả áo tím trong tay cũng không có bảo kiếm, nhưng là tay hắn nhẹ nhàng một bổ, vậy mà đánh ra kiếm mang, có thể thấy được lão giả này trên kiếm đạo đạt đến cực kỳ cao thâm cảnh giới.
Nhìn xem đánh thẳng mà đến kiếm mang màu trắng, Tần Diệp không khỏi lắc đầu.
Ngươi chiêu này thật là không tệ, bất quá muốn làm tổn thương ta, còn kém xa lắm.
Tần Diệp đứng tại chỗ không nhúc nhích, đương kiếm mang đến thời điểm, chỉ gặp Tần Diệp đưa tay trực tiếp bắt lấy kiếm mang, bụp một tiếng, trực tiếp đem kiếm mang bóp nát.
Tần Diệp hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ.
Lão giả áo tím nhìn thấy Tần Diệp thô bạo như vậy phá công kích của mình, khiếp sợ không thôi, bất quá hắn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên có mấy phần bản sự, đón thêm lão phu một chiêu thử một chút.
Nói xong, lão giả áo tím một trường vỗ hướng Tần Diệp.
Chỉ gặp từ hắn trong lòng bàn tay phun ra linh lực khổng lồ, hóa thành một đầu hình thể to lớn hỏa long, mở ra miệng rồng, hướng về Tần Diệp phun lửa.
Tần Diệp khẽ lắc đầu, thân hình tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đến lão giả áo tím bên người.
Lão giả áo tím sắc mặt đại biến, nhưng là hết thảy đều trễ.
Tần Diệp đưa tay bắt hắn lại cái cổ, sau đó rơi đến trên mặt đất, đem nó hung hăng quẳng xuống đất.
Còn không có đợi hắn đứng lên, lần nữa bắt hắn lại, lại một lần nữa ngã xuống tới đất bên trên, cứ như vậy vừa đi vừa về vài chục lần.
Phốc.
Lão giả áo tím nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi.
Đúng lúc này, Tần Diệp lần nữa hướng hắn xuất thủ, lão giả áo tím vội vàng kêu lên, "Không được, ngừng ngừng ngừng.
Lão phu giả, không nhịn được ngươi ngã."
274. Chương 275, Nam Hải quần đảo.
Nghe được lão giả áo tím, Tần Diệp dừng lại.
Lão giả áo tím sưng mặt sưng mũi đứng lên, vỗ vỗ trên thân bùn đất, đối Tần Diệp nói ra, "Hảo tiểu tử, lão phu tại trên tay của ngươi vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ, Tử Dương Tông lão quái vật kia sợ là cũng không phải là đối thủ của ngươi."
Tần Diệp tốc độ quá nhanh, sấm sét vang dội ở giữa liền đã đạt tới phía sau hắn, nếu là Tần Diệp muốn lấy tính mạng của hắn, sợ là hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, cái này khiến lão giả áo tím kinh hãi không thôi.
Hắn cùng Tử Dương Tông lão tổ đã từng quen biết, Tử Dương Tông lão tổ vẫn có thể ước đoán, nhưng là Tần Diệp rõ ràng đứng ở trước mặt hắn, nhưng là hắn nhưng lại không biết Tần Diệp hạn mức cao nhất ở nơi nào.
Cùng dạng này người đối nghịch, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ.
Nghĩ đến ngươi không chỉ là đến sò xét thực lực của ta đi.
Tần Diệp nhìn xem lão giả áo tím, nói:
"Ha ha, không tệ, đã bị ngươi đoán được, vậy lão phu cũng không có cái gì tốt giấu giếm, lão phu hôm nay tới đây đầu tiên là vì thăm dò một chút thực lực của ngươi, thứ hai chính là muốn cùng ngươi kết minh."
Lão giả áo tím cười ha ha hai tiếng, nói:
"Có ngươi tại, Viêm Long môn sẽ không có sự tình, vì sao muốn kết minh?"
Vẫn là nói, ngươi Viêm Long môn có bên ngoài địch nhân.
Tần Diệp khẽ nhíu mày, hỏi:
"Ta Viêm Long môn luôn luôn không tham dự chuyện thế tục, chuyên chú vào tu luyện, nhưng là cái này Bắc vực cũng không phải là đơn giản như vậy, có rất nhiều nguy hiểm không biết."
"Tiểu tử, nghe nói ngươi diệt rất địa man thần cùng, ngươi cũng đã biết chọc đại phiền toái."
Lão giả áo tím nhìn xem Tần Diệp, nói:
"Ngươi là muốn nói man thần giáo?"
Lão giả áo tím ngoài ý muốn nhìn Tần Diệp một chút, nói ra: "Không nghĩ tới ngươi vẫn còn biết man thần giáo." Cái này Man Thần giáo ở vào Nam Hải quần đảo trên, là một cái phi thường cường đại tông môn. Năm đó Đại Chu khai quốc hoàng đế nhất thống thiên hạ, tiêu diệt vô số tông môn thế lực, rất nhiều tông môn thần phục, thánh địa quy ẩn không ra. Trong đó không ít tông môn dương nghiệt còn có những cái kia không nguyện ý thần phục Đại Chu đế quốc tông môn đảo vong đến Nam Hải quần đảo, những tông môn này trú đóng ở Nam Hải quần đảo, bởi vì không có kinh lịch chiến loạn, ngược lại đạt được phát triển. Những thế lực này một mực đối Bắc vực thèm nhỏ dãi, nhưng là nội bộ bọn họ lại không đoàn kết, lẫn nhau kiềm chế, cuối cùng nhao nhao phái môn người tại Bắc vực hoạt động, có thành lập tông môn thế lực, có ủng hộ các quốc gia vương thất.
Lão phu lo lắng những thế lực này một khi liên thủ bắt giới, Bắc vực các đại tông môn lại không đoàn kết, căn bản ngăn cản không nổi, ta Viêm Long môn lại làm sao có thể sống sót?
Lão giả áo tím nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là lo lắng Nam Hải quần đảo những thế lực này một khi bắt giới, Bắc vực sợ rằng sẽ luân hãm,
đến lúc đó giống Viêm Long môn dạng này đại tông môn tất nhiên là bị Nam Hải quần đảo những thế lực này đầu tiên công kích đối tượng. Tần Diệp càng ngày càng cảm giác đại lục này có chút ý tứ, trước đó đụng phải Thiên Vũ Vương, bởi vì chống cự dị tộc mà chết, hiện tại lại xuất hiện Nam Hải quần đảo. Liên cái này Bắc vực liền xuất hiện nhiều như vậy ẩn tàng thế lực, theo hắn biết, Bắc vực là Nam vực bên trong thực lực là thấp nhất, nói như vậy, cái khác vực chỉ sợ thế lực càng thêm phức tạp. Ngươi làm sao không tìm Đại Tần Vương thất hợp tác, tương đối mà nói, Đại Tần Vương thất lại càng dễ tổ chức các đại tông môn liên minh, cùng một chỗ đối kháng những thế lực này đi. Tần Diệp tò mò nói. Đại Tần Vương thất. Ha ha. Lão giả áo tím cười ha ha, trầm trọng nói, Tần tông chủ, ngươi khả năng không biết, cái này Đại Tần Vương thất bất quá là Thần Nguyệt cung nâng đỡ khôi lỗi thôi. Đại Tần Vương thất muốn mượn nhờ Thần Nguyệt cung thực lực thống nhất Bắc vực, thăng cấp hoàng triều, lại trái lại đối kháng Nam Hải những thế lực này. Chỉ là bọn hắn nghĩ quá đơn giản, những này Nam Hải thế lực sao lại để Đại Tần Vương thất thống nhất Bắc vực, dù cho thật thống nhất, chỉ sợ cũng phải cho Thần Nguyệt cung làm đồ cưới. Tần Diệp trầm ngâm một lát, gật đầu nói, có thể kết minh. Biết được bên ngoài còn có nhiều như vậy thế lực cường đại tại nhìn chằm chằm, Tần Diệp ngược lại là không có nhiều sợ, bất quá nếu là nhiều kết minh mấy cái thế lực cũng không tệ, chí ít cho mình ít gây mấy phiền phức. Tốt tốt tốt. Tần tông chủ quả nhiên là có anh hùng đảm đương, bất quá Tần tông chủ cần phải chú ý, ngươi diệt Man Thần cung, Man Thần giáo chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi, cái này Man Thần giáo tại Nam Hải Đông đảo trong thế lực cũng là phi thường cao. Lão giả áo tím cười hắc hắc, nói. Nói xong, lão giả áo tím liền cáo từ rời đi. Lão giả áo tím vừa rời đi, Diệp Thiến Nhi liền đi tới, à, lão nhân này còn nói mình là Viêm Long môn lão tổ đâu, cũng không thế nào lợi hại à, bị ngươi đánh cho thảm như vậy. Tần Diệp, hắn nhưng là nhị giai đại tông sư, hẳn là Vân Châu cường đại nhất võ giả, còn không lợi hại. Tần Diệp trực tiếp liếc nàng một cái. Hừ, ta liền nhìn hắn không thế nào lợi hại, bị ngươi ngược thảm như vậy, vậy là ngươi mấy cấp a? Diệp Thiến Nhi tò mò hỏi. Ta nha. Tần Diệp lắc đầu, nói, không nói cho ngươi. Hừ, không nói thì không nói, bạn cô nương còn không muốn biết đâu. Diệp Thiến Nhi ngạo kiểu hừ một tiếng. Tần Diệp đem Diệp Thiến Nhi mang về Diệp gia, mình trở về phòng trước. Diệp Vạn Long khẩn trương hướng Diệp Thiến Nhi hỏi, không có sao chứ? Ta không sao. Diệp Thiến Nhi lanh lợi, biểu thị mình không có việc gì. Tiểu muội, vị tiền bối kia là ai a? Vì sao muốn bắt ngươi? Diệp Vũ hỏi. Hắn nói mình là Viêm Long môn lão tổ, bất quá cũng không thấy hắn làm sao lợi hại. Tần Diệp còn nói hắn là nhị giai đại tông sư, còn không phải bị hắn đánh sưng mặt sưng mũi. Diệp Thiến Nhi nói. Diệp Vạn Long cùng Diệp Vũ liếc nhau, từ Diệp Thiến Nhi trong lời này để lộ ra mấy cái vô cùng trọng yếu tin tức, để cho hai người khiếp sợ không thôi. Viêm Long môn lại có một vị nhị giai đại tông sư lão tổ, mà lại vị lão tổ này thế mà không phải là đối thủ của Tần tông chủ. Vậy vị này Tần tông chủ thực lực kia rốt cuộc đến mạnh bao nhiêu a? Hai người thổn thức không thôi, bất quá hai người cao hứng không thôi, bởi vì Tần Diệp càng mạnh, đối Diệp gia càng có lợi. Viêm Long môn chủ chính triệu tập tất cả trưởng lão nghị sự, chủ yếu là liên quan tới lần này lôi đài luận võ phòng ngự vấn đề. Đông đảo thế lực tham gia, không cẩn thận liền sẽ phát sinh xung đột, phòng ngự là trọng điểm chi trọng, cũng không thể lại phát sinh sự kiện đẫm máu. Mặt khác, Viêm Long môn cũng phải làm tốt nhà mình phòng ngự, liền sợ có chút thế lực sẽ đối với Viêm Long môn nhìn chằm chằm. Có chút thế lực có lẽ không dám bên ngoài cùng Viêm Long môn đối nghịch, nhưng là vụng trộm làm phá hư vẫn là dám làm. Đang khi bọn họ thảo luận nhiệt liệt thời điểm, Viêm Long môn lão tổ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. "Lão tổ." Tất cả trưởng lão cùng một chỗ bài nói, "Các ngươi tất cả đi xuống đi." "Vâng, lão tổ." Tất cả trưởng lão lui ra. "Lão tổ, mặt của ngươi đây là thế nào?" Môn chủ nhìn thấy lão tổ mặt mũi bầm dập, kinh ngạc nói. "Khục." Lão tổ ho khan một tiếng, nói ra, vừa mới đi dò xét một chút Tần Diệp. "Lão tổ, cái này Tần Diệp thật sự có lợi hại như vậy?" Nhìn thấy lão tổ sưng mặt sưng mũi bộ dáng, môn chủ kinh ngạc nói, "Tiểu tử này thực lực đích thật là không thể coi thường, chỉ sợ chí ít cũng là cao giai đại tông sư, lão phu ở trong tay của hắn một chiêu đều qua không được." Lão tổ cảm khái nói. "Tê." Môn chủ hít vào một hơi, ngay cả lão tổ đều không phải là đối thủ, may mắn mình không có trêu chọc Thanh Phong Tông, bằng không chẳng phải là chết chắc. Tử Dương Tông nếu là an an ổn ổn lôi đài luận võ, có lẽ còn có thể bảo trụ truyền thừa, nếu là chơi ra hoa dạng gì, Tử Dương Tông sợ là muốn bị diệt. "Lão phu đã cùng tiểu tử kia đạt thành liên minh, cho nên ngươi muốn ước thúc một chút tông môn bên trong người, nếu ai cùng Tử Dương Tông câu kết làm bậy, hết thảy đuổi ra tông môn." "Lão tổ, ta biết làm sao làm." Môn chủ lập tức nghiêm mặt nói. 275. Chương 276, tính toán. Thanh Phong Tông. Tào Chính Thuần xuất ra hai phần tàng bảo địa đồ, đây là Tần Diệp trước khi đi giao cho Tào Chính Thuần, là từ Ngô lão đầu cùng Doanh Ngọc Mạn nơi đó lấy ra. Tào Chính Thuần đem cái này hai phần tàng bảo địa đồ giao cho Huyết Thiên Cửu, cũng đối nói ra, đây chính là Tình Túc Điện vẫn muốn đạt được tàng bảo đồ, ngươi đem cái này hai bức tàng bảo đồ giao cho Thẩm và Tam, để hắn đấu giá rơi, đồng thời đối ngoại giải tin tức, liền nói là ta Thanh Phong Tông bởi vì phát triển quá nhanh, cực kỳ thiếu khuyết linh thạch, nhất định phải bán đi giá cao. Đại nhân là muốn đem cái này hai bức tàng bảo đồ bán cho Tinh Túc Điện. Nói cho ngươi cũng không sao, cái này tàng bảo đồ bảo tàng địa điểm ngay tại Vân Châu, tông chủ trước mấy ngày tự mình đi Vân Châu. Vừa mới tông chủ truyền về tin tức, bảo tàng cũng đã lấy ra ngoài, để nhà ta đem cái này hai bức tàng bảo đồ nghĩ biện pháp đưa cho Tinh Túc Điện. Ha ha, tặng không bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, còn không bằng đưa chúng nó đấu giá, kiếm một ít linh thạch cũng không tệ. Tao Chính Tuần Thâm trầm cười nói, tông chủ thật sự là giỏi tính toán, cái này Tinh Túc Điện chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn hắn phí hết tâm tư muốn có được bảo tàng, đã sớm bị tông chủ lấy đi. Huyết Thiên Cửu vớt mông ngựa nói: "Hắc hắc, tông chủ tự nhiên là tính toán vô song, Tinh Túc Điện lần này dù cho không toàn bộ diệt vong, cũng muốn thương cân độ cốt." "Đúng, đối với Tinh Túc Điện còn cần thẩm thấu, tranh thủ nhiều lôi kéo một số người, nếu là lần này có thể nhất cử tiêu diệt Tinh Túc Điện cao tầng." Huyết Sát vừa vặn tiếp nhận Tinh Túc Điện. "Đại nhân yên tâm, thẩm thấu công việc vẫn đang làm, rất có hiệu quả." Huyết Thiên Cửu nói. Tào Chính Thuần hài lòng nhẹ gật đầu, tại công pháp, đan dược, linh thạch dụ hoặc dưới, nói thật có thể giữ vững danh giới cuối cùng người không nhiều, lại nói tinh túc điện rất nhiều người sống cũng không như ý, cho nên đối với tinh túc điện có chút tiếng oán than dậy đất, cho bọn hắn ra tay lôi kéo cơ hội. Đúng lúc này, Chu Vô Thị đi tới. Huyết Thiên Cửu lập tức hướng Chu Vô Thị hành lễ, gặp qua Chu trưởng lão. Chu Vô Thị nhìn Huyết Thiên Cửu một chút, sau đó ánh mắt chuyển qua Tào Chính Thuần trên thân, nhàn nhạt nói ra, về sau huyết sát sự tình cứ giao cho Lãnh Huyết, vô tình bọn hắn xử lý, tông môn bên trong sự tình muốn bao nhiêu quản, nhất là trong môn đệ tử cần nhiều bồi dưỡng, chờ sự tình lần này kết thúc, tông chủ liền sẽ lại một lần nữa chiêu thu đệ tử. Chu Vô Thị, nhà ta sự tình tự sẽ xử lý, ngươi mới đến, vẫn là nhiều làm quen một chút đi. Tào Chính Thuần âm thanh lạnh lùng nói. Chu Vô Thị lãnh đạm nhìn Tào Chính Thuần một chút, nói ra, phân phó đi, ngày mai lên đường. Nói xong, Chu Vô Thị liền rời đi. Đại nhân, ngài cùng Chu trưởng lão có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Huyết Thiên Cửu thận trọng hỏi. Hừ, cái này Chu Vô Thị dã tâm quá lớn, tông chủ cũng không cho việc khác làm, đều quản đến nhà ta trên đầu tới. Tào Chính Thuần bất mãn hết sức nói. Huyết Thiên Cửu cũng không dám xem vào, hai cái này là tông chủ thân cận người, đều không phải là hắn có thể trêu chọc, nhất là cái kia Chu trưởng lão cho hắn áp lực quá lớn. Cùng ngày, liền từ Thanh Phong Thương hội truyền ra tin tức, có hai tấm thần bí tàng bảo đồ sẽ tại Thanh Phong thành phòng đấu giá sẽ đấu giá, đồng thời còn có một ít công pháp, đan dược, binh khí các loại đồ vật đấu giá. Thanh Phong thành trước kia liền có một nhà cỡ nhỏ đấu giá hội, nguyên lai là Chu gia sản nghiệp, về sau bị Thẩm Vạn Tam tiếp thủ. Lần đấu giá này vật phẩm trong đó có Thanh Phong tông, cũng có bình thường thu thập, các đại tông môn nghe nói về sau, nhao nhao phái người đến đây tham gia. Nhất là trong đó hai tấm thần bí tàng bảo đồ, đưa tới bọn hắn phá lệ coi trọng. Dù sao rất nhiều người hoài nghi, Tần Diệp lúc trước chính là đạt được tàng bảo đồ mới quật khởi, bởi vậy bọn hắn cũng nghĩ từ tàng bảo đồ bên trong đạt được thần bí bảo tàng. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Thanh Châu đà chủ trong hai, Thanh Châu đà chủ lập tức triệu tập tứ đại hộ pháp, nói ra, lập tức chuẩn bị linh thạch, tiến về Thanh Phong thành, tuyệt đối không thể để cho tàng bảo đồ rơi xuống trong tay người khác. Đại hộ pháp trầm ngâm một lát, nói ra, đà chủ, này lại không có lừa dối, chúng ta hành động đã sớm bại lộ, Thanh Phong tông không phải không biết, thế nhưng là bọn hắn hiện tại xuất ra cái này tàng bảo đồ, có phải hay không là cố ý cho chúng ta thiết trí cả bẫy? Thanh Châu đà chủ nghe đại hộ pháp trầm tư. Tứ hộ pháp lúc này nói ra, hẳn là sẽ không, trong tay bọn họ có hai tấm tàng bảo đồ, nghĩ đến là hẳn là cảm giác không dùng, mà lại gần nhất phiền phức không ngừng, còn không bằng bán đổi lấy linh thạch, dù sao Thanh Phong tông hiện tại thiếu linh thạch, đều làm lên sinh ý. Tứ hộ pháp nói có đạo lý, hẳn là Thanh Phong tông sợ phiền phức, dù sao bọn hắn vừa mới trêu chọc Tử Dương tông, nếu như lại đến trêu chọc chúng ta Tinh Túc điện, đây chẳng phải là tự tìm đường chết, còn không bằng đem hai tấm tàng bảo đồ lấy ra đổi linh thạch. Nhị hộ pháp phụ hòa nói. Tam hộ pháp cũng gật đầu tán thành tứ hộ pháp nói lời. Thanh Châu đà chủ trầm tư một chút, nói ra, mặc kệ là nguyên nhân gì, đã bọn hắn đều đem ra, vậy chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay, không phải không cách nào hướng điện chủ bàn giao. Lần này toàn viên xuất động, nhất định phải cướp được tàng bảo đồ. Vâng, đà chủ. Thanh Châu đà chủ mang theo thủ hạ, cùng chuẩn bị xong linh thạch tiến về Thanh Phong thành. Ngày kế tiếp, Thanh Phong tông phái ra đội ngũ chuẩn bị tiến về Vân Châu. Thanh Phong tông nhất cử nhất động bị đông đảo thế lực chú ý, khi bọn hắn biết được Thanh Phong tông đội ngũ đã lên đường, nhao nhao cũng phái người đi theo. Mà cùng lúc đó, Tử Dương tông đội ngũ cũng tại lên đường đi Vân Châu trên đường, mà lại xuất phát về sau, Hoàng phủ Ưng đạt được một cái trọng yếu tin tức, Tần Diệp đã sớm tới Vân Châu. Cái này khiến Hoàng phủ Ưng sắc mặt hơi đổi một chút, Tần Diệp sớm như vậy đi Vân Châu làm cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì bố cục? Cái này khiến hắn không thể không cẩn thận, dù sao lần này chặn giết Tần Diệp, nếu như không thể thành công, như vậy rất có thể cho Tử Dương tông mang đến tai họa thật lớn. Cùng lúc đó, ở xa trong Vương thành Tần Vương cũng đã nhận được Tần Diệp ngay tại Vân Châu tin tức, đồng thời còn chiếm được Thanh Phong tông đã tiến về Vân Châu tin tức. Hắn lập tức tiến về hậu cung cấm địa bái kiến lão tổ. Lão tổ, Tần Diệp đã đến Vân Châu, Thanh Phong tông đội ngũ cũng đã xuất phát, căn cứ tình báo, Tiểu Lục cũng tại trong đội ngũ. Người này không thể lại lưu lại, thánh tử đã truyền đến tin tức, bọn hắn vào khoảng ngày mai đến, chuẩn bị kỹ càng nên đón, chờ thánh tử vừa đến, hắn liền sẽ dùng bí bảo áp chế quỷ vật này. Chờ quỷ vật áp chế, chúng ta sẽ xuất thủ, chém giết Tần Diệp, thuận tiện thu phục Viêm Long môn, nếu như Tử Dương tông không thất thời, liền cùng một chỗ tiêu diệt. Ha 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 ha, ta đại Tần Vương triều thời đại sắp xảy ra. Ngày kế tiếp, một chi hoa lệ đội ngũ đạt tới Vương thành. Tần Vương dẫn theo trọng thần tự mình ra khỏi thành nên đón, chi đội ngũ này có trăm người, trong đó cô gái xinh đẹp chiếm đa số, mà tại trong đội ngũ có một đỉnh hoa lệ kiệu hoa, từ kiệu hoa bên trong thỉnh thoảng truyền ra giọng dịu dàng diễm ngữ, mà chung quanh nữ tử mặt không đổi sắc, có thể thấy được các nàng sớm đã thành thói quen. Cung nên thánh tử. Tần Vương dẫn theo trọng thần, thế hô nói. Tần Vương không có quỳ xuống, chư vị đại thần đều quỳ xuống. Chỉ là để Tần Vương lung túng là, từ kiệu hoa bên trong truyền ra giọng dịu dàng diễm ngữ, thánh tử cũng không có phản ứng bọn hắn. Đây là có chuyện gì? Chư vị đại thần nhìn chung quanh, không biết thánh tử làm cái quỷ gì, đây là không tại kiệu hoa bên trong, vẫn là cố ý phơi lấy Tần Vương. 276. Chương 277, Tần Vương chịu đựng. Thật lâu không thấy thánh tử xuất hiện, Tần Vương sau lưng những đại thần này sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Tần Vương để bọn hắn quỳ xuống nên đón còn chưa tính, thế nhưng là bây giờ lại là như thế nhục nhã Tần Vương, chủ nhục thần tử, cái này thánh tử làm nhục như vậy Tần Vương, tự nhiên để đám đại thần bất mãn hết sức. Cung nên thánh tử. Qua thời gian một chén trà, Tần Vương tiếp tục hô một lần. Nhưng mà, ý nguyên như thế, không có chút nào đáp lại. Tần Vương có thể khẳng định là thánh tử ngay tại kiệu hoa bên trong, nhưng lại không có chút nào đáp lại, cái này khiến Tần Vương sắc mặt có chút khó coi. Tất cả mọi người cứ như vậy một mực chờ, đám đại thần quỷ chân đều có chút run lên, có đại thần đều đã đầu đầy mồ hôi. Một mực qua hơn một canh giờ, một cái dẫn đầu diễm lệ nữ tử mới nói với Tần Vương, gặp nhà ta thánh tử, Tần Vương vì sao không quỳ xuống? Tần Vương sắc mặt lập tức đen lại, yêu cầu này liền quá mức, hắn nhưng là Tần Vương, dù cho đối phương là thánh tử, cũng không cần cầu hắn quỳ xuống. Nhà ta đại vương dù sao cũng là nhất quốc chi quân, há có thể cho người ta quỳ xuống. Một vị đại thần tức giận đứng dậy chỉ trích nói: "Ngươi là người phương nào?" Nữ tử kia nhìn xem hắn hỏi: "Hừ, bản quan ngự sử đại phu Chu Triết." Đại thần kia hừ lạnh một tiếng, hồi đáp: "Chết." Tiểu Hoa bên cạnh một nữ tử trong nháy mắt xuất thủ, một đạo kiếm mang sáng lên, ngự sử đại phu Chu Triết trong nháy mắt bị đánh vì hai đoạn. Tất cả mọi người bị giật nảy mình. Ngự sử đại phu thế nhưng là triều đình trọng thần, địa vị rất cao, có thể nói tại chúng đại thần phía trên, nhưng chính là như thế một cái Tần Vương tín nhiệm trọng thần, cứ như vậy bị giết. Bất kính thánh tử người, chết. Kia diễm lệ nữ tử cười lạnh một tiếng, nói: "Tần Vương sắc mặt tái xanh, hắn còn chưa hề nhận qua làm nhục như vậy, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên lửa giận. Cái này thánh tử khinh người quá đáng, phơi lấy hắn không nói, còn giết hắn ngự sử đại phu, đơn giản không đem hắn cái này Tần Vương để vào mắt." Đám đại thần đều vô cùng phẫn nộ, nhưng lại cũng không dám lại nói tiếp, chỉ có thể chờ đợi lấy Tần Vương quyết đoán. Tốt một cái thánh tử, thật sự là quá cuồng vọng, nhục nhã bản vương không nói, thế mà còn giết bản vương ngự sử đại phu. Tần Vương nội tâm vô cùng phẫn nộ, hai tay nắm thật chặt quyền, hắn rất muốn trở mặt, nhưng là hắn còn không có mất lý trí, Thần Nguyệt Cung còn không phải hắn tạm thời có thể gây. Bái kiến thánh tử. Tần Vương cuối cùng nén giận, quỳ xuống. Kia diễm lệ nữ tử cười lạnh, Tần Vương lại có thể thế nào, còn không phải như vậy quỳ sát tại chúng ta thánh tử dưới chân. Sau nửa canh giờ, một đạo giọng ôn hòa từ Kiệu Hoa bên trong truyền ra, "Đỗ Quyên, tới nơi nào rồi?" Kia diễm lệ nữ tử cung kính hành lễ, trả lời, "Thánh tử đã đến Tần Quốc Vương thành." "A, đã đến." Chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện, là một người mặc bạch bảo anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Nam tử này cực kỳ tuấn thiếu, mặt như con ngọc, một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, khí chất càng là phiêu dật xuất trần. Sau đó một cái cực kỳ tiểu mỹ nữ tử từ Kiệu Hoa bên trong chui ra, rúc vào trên người hắn. Cái này ra tuổi trẻ nam tử dĩ nhiên chính là Thần Nguyệt Cung thánh tử. Ánh mắt của hắn quét mắt một chút, sau đó nhìn về phía Tần Vương, trách cứ, làm sao để Tần Vương quỷ, Đỗ Quyên ngươi là thế nào làm việc? Thánh tử, Đỗ Quyên biết tội. Ai nha, Tần Vương mau mau xin đứng lên, cũng trách bản thánh tử đoạn đường này mệt nhọc, liền nghỉ ngơi một hồi, đều do bản thánh tử quản giáo không nghiêm, Tần Vương chớ trách. Nói đến, tương lai ngươi hay là của ta nhạc phụ, há có thể quỳ ta? Nói, liền muốn đưa tay đem Tần Vương đỡ dậy. Thánh tử cũng không nghĩ thật đỡ Tần Vương, Tần Vương tại thánh tử đưa tay một khắc này, liền đứng lên, kinh sợ nói, thánh tử chính là Thần Nguyệt Cung thánh tử, thân phận tôn quý, bản vương quỳ nên thánh tử, chính là đối thánh tử tôn kính. Tần Vương thật sự là quá khách khí. Thánh tử cười ha ha. Tần Vương, bản thánh tử giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là Đại Ngụy Vương triều Ngọc Hoa quận chúa. Thánh tử hướng Tần Vương giới thiệu trong ngực mỹ nữ. Tần Vương sắc mặt hơi đổi một chút, Ngọc Hoa quận chúa hắn nghe nói qua, là Ngụy Vương tiểu nữ nhi, rất được Ngụy Vương sủng ái, không nghĩ tới nàng lúc này vậy mà cùng thánh tử thông đồng cùng một chỗ. Thánh tử vốn hẳn nên đến sớm Đại Tần, thế nhưng là cho tới bây giờ mới đến, như vậy rất có thể là thánh tử tới trước Đại Ngụy, tin tức này với hắn mà nói là cực kỳ bất lợi. Nhất là thánh tử cùng Đại Ngụy Vương triều có hay không đạt thành giao dịch gì. Đương nhiên, càng thêm bất lợi là thánh tử vậy mà chủ động hướng mình giới thiệu Ngọc Hoa quận chúa thân phận, thánh tử là có ý gì? Thị uy, vẫn là miệt thị. Tần Vương sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại, mặc kệ thánh tử là vô tình hay là cố ý, lần này trước giải quyết hết Thanh Phong Tông Tần Diệp. Tần Vương, Lục quận chúa tới rồi sao? Nghe nói Lục quận chúa là Đại Tần đệ nhất mỹ nữ, làm sao không ra gặp một lần tương lai phu quân? Thánh tử đột nhiên nói. Ai? Tần Vương đột nhiên thở dài một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Thánh tử tò mò hỏi. Thánh tử có chỗ không biết, Lục quận chúa đã ở nguyệt trước bị người bắt đi, đến nay chưa về. Là ai là gan lớn như vậy? Thánh tử ánh mắt sắc bén mà hỏi, nữ nhân của hắn ai dám đụng, thật sự là muốn chết. Thanh Phong Tông, Tần Diệp. Tần Vương hồi đáp. Người này là ai? Hồi thánh tử, người này tại gần đây của khởi. Tần Vương đơn giản đem Tần Diệp cùng Thanh Phong Tông sự tình nói một lần, nhất là trọng điểm giảng Tần Diệp thực lực có thể là đại tông sư cường giả. Ha ha, chỉ là Đại Tần, vậy mà xuất hiện nhân vật bậc này, thú vị thú vị. Thánh tử cười ha ha, sau đó thanh âm đột nhiên lạnh xuống, bất quá hắn nhân sinh cũng chấm dứt, gặp bản thánh tử, cho dù là đại tông sư cường giả, vậy cũng sống không được. Đúng vậy đúng vậy. Tần Vương phụ hòa nói. Thánh tử có chỗ không biết, lần này Tần Diệp đã đi Vân Châu, hắn cùng Tử Dương Tông sẽ có một trận lôi đài luận võ. Ồ, Tử Dương Tông, vậy cần phải đi xem một chút. Thánh tử cười cười, nói, Tử Dương Tông, hắn có chỗ nghe thấy, huống chi Tần Diệp cũng tại Vân Châu, vậy thì thật là tốt đi một chuyến. Đúng lúc này, một giọng gián mua từ trong vương cung truyền đến, cho mời thánh tử đến hoàng cung một lần. Thánh tử hướng phía hoàng cung phương hướng có chút chắp tay, sau đó liền ôm Ngọc Hoa quận chúa về tới Kiệu Hoa. Thánh tử hoa này kiệu, cực kỳ hoa lệ xa hoa, trong đó bộ không gian rộng lớn không nói, càng là treo đầy rất nhiều kỳ chân dị bảo. Tần Vương cùng chư vị đại thần tránh ra thân, để thánh tử người đi đầu. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến Kiệu Hoa, Tần Vương sắc mặt lập tức đen lại. Đám đại thần nhìn thấy Tần Vương sắc mặt đen lại, càng là không dám nói lời nào. Người tới, đem ngự sử đại phu hậu táng. Tần Vương phân phó nói. Vâng, đại vương. Các vị đại thần đồng nói. Thánh tử, ngươi hôm nay cho bản vương nhục nhã, bản vương sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Tần Vương trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng âm tàn tiêu dung, sau đó sắc mặt khôi phục nhanh chóng bình thường, mang theo chư vị đại thần đi theo. Đến hoàng cung, Tần Vương mang theo thánh tử liền đi hậu cung cấm điện. Lao tổ, người mang đến. Thánh tử mời tiến đến đi. Cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Thánh tử dạo bước đi vào, ánh mắt đánh ra chung quanh, khi đi đến chỗ sâu nhất, gặp được một tòa cổ xưa trận đàn. 277. Chương 278, Hồng Liên Ngục Hỏa. Trận đàn trên có khắc rất nhiều đường vân, còn có một số quái dị đồ án, đang phát ra màu trắng quang mang. Ba vị ông lão mặc áo xám chính khoanh chân ngồi tại trận đàn bên trên, đương thánh tử đến gần một khắc này, bọn hắn đồng thời mở mắt.
Thánh tử, cung chủ đại nhân có mạnh khỏe?
Ở giữa nhất lão giả hỏi.
Cung chủ tự nhiên hết thảy đều tốt.
Thánh tử ánh mắt đánh giá trận đàn bên trên đường vân, khẽ cười một tiếng, nói ra, có ba vị lao tổ tại, quỷ vật này mới không thể đi ra làm ác, ba vị lao tổ thật sự là vất vả.
Thánh tử có chỗ không biết, quỷ vật này lực lượng càng ngày càng mạnh, nếu là một khi để nó chạy ra, nhất định hậu hoạn vô tận, chỉ sợ toàn bộ Bắc vực đều sẽ biến thành quỷ vực.
Thánh tử nhìn xem trận đàn, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nói, có các ngươi ba vị vương thất lao tổ tại, quỷ vật này há có thể chạy ra.
Bất quá, bản thánh tử nghe nói quỷ vật này cùng các ngươi vương thất quan hệ không ít, một khi để nó trốn tới, sợ rằng sẽ đầu tiên đem lại tần vương thất giết sạch đi.
Thánh tử nói đùa.
Ở giữa người lao tổ kia nói, tới thời điểm, cung chủ cùng bản thánh tử nói qua, lần này ta Thần Nguyệt Cung sẽ mượn các ngươi bí bảo tạm thời áp chế quỷ vật này, nhưng là các ngươi vương thất cũng muốn trả giá đắt, phải biết cái này bí bảo thế nhưng là cung chủ bỏ ra lớn đại giới từ một tòa bên trong chiến trường cổ mang ra.
Thánh tử mỉm cười, đi đến trận đàn bên cạnh, tùy tiện ngồi xuống, liền miết lên chân bắt chéo.
Mượn nhờ bí bảo áp chế quỷ vật một chuyện, đã sớm thỏa đàm, thánh tử chẳng lẽ muốn bội ước hay sao?
Thanh tổ nhướng mày, thần sắc không vui nói,
ha ha.
Thánh tử cười ha ha, không nói gì.
Thánh tử, có chuyện còn xin nói rõ.
Thanh tổ lạnh nhạt nói,
Thanh tổ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thần Nguyệt Cung có thể duy trì Đại Tần Vương Triều nhất thống Bắc Vực, nhưng là Đại Tần Vương Triều quan viên bổ nhiệm, ta Thần Nguyệt Cung muốn chiếm năm thành, đồng thời ta Thần Nguyệt Cung sẽ ở Bắc Vực các nơi thành lập phân tông.
Thánh tử công phu sư tử mà nói.
Tả hữu hai vị lão tổ nghe xong thánh tử điều kiện, cực kỳ phẫn nộ, liền muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là bị thánh tổ ngăn lại.
Ba vị này lão tổ từ trái đến phải theo thứ tự là Huệ Tổ, Thành Tổ, Hổ Tổ,
trong đó là lấy thánh tổ cầm đầu.
Thánh tử, điều kiện có thể nhắc lại, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng cung chủ lại thương lượng.
Lần này mời thánh tử tới, một là mượn nhờ bí bảo áp chế quỷ vật này, hai là định ra hôn ước.
Thánh tổ hơi trầm ngâm một tiếng, nói:
"Còn xin thánh tử xuất ra bí bảo đi."
"Cũng tốt."
Thánh tử khẽ miệng phát họa lên một vòng mỉm cười, sau đó duỗi ra một cái tay, một đóa hỏa diễm tại thánh tử lòng bàn tay chậm rãi dâng lên, phiêu phù ở giữa không trung.
"Đây là lửa gì?
Ta vậy mà cảm thấy một tia uy hiếp."
Huệ tổ trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói:
"Đây là Hồng Liên Ngục Hỏa."
Thánh tổ nhìn thấy thánh tử trong tay trôi nổi hỏa diễm, lập tức kinh ngạc đứng lên.
"Cái gì?
Hồng Liên Ngục Hỏa?"
Huệ tổ cùng Hổ tổ cũng đều kinh ngạc đứng lên.
Hồng Liên Ngục Hỏa chỉ có trên chiến trường mới có nhất định tỷ lệ tạo ra, muốn trưởng thành, cần thôn phệ vô số oan hồn, tại cái khác địa phương, dù cho xuất hiện Hồng Liên Ngục Hỏa, nếu như không có oan hồn thôn phệ, cũng sẽ rất nhanh dập tắt.
Mặt khác, truyền thuyết cái này Hồng Liên Ngục Hỏa còn có một cái tạo ra điều kiện, đó chính là võ vương cường giả sau khi chết, mới có nhất định tỷ lệ tạo ra Hồng Liên Ngục Hỏa.
Bất quá, Hồng Liên Ngục Hỏa hoàn toàn chính xác rất ít xuất hiện, cho nên mới sẽ dẫn tới ba vị vương thất lao tổ mới có thể kinh ngạc như vậy.
Ha 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 ha.
Thánh tử cười to lên, thần sắc đắc ý nói ra, thành tổ thật sự là hảo nhãn lực, cái này xác thực chính là Hồng Liên Ngục Hỏa. Là cung chủ tự mình từ cổ chiến trường mang về. Đây chỉ là Hồng Liên Ngục Hỏa lấy ra một phần nhỏ, cung chủ để bản thánh tử mang đến chấn áp cái này dưới đất quỷ vật này.
Ba vị lao tổ lẫn nhau, sắc mặt nghiêm túc, vương thất cần phải mượn Thần Nguyệt Cung nhất thống Bắc vực, nhưng là Thần Nguyệt Cung lại là đối Bắc vực nhìn chằm chằm, một cái làm không tốt, Đại Tần vương thất làm đây hết thể chính là làm đồ cưới. Nhất là bây giờ Thần Nguyệt Cung đạt được cái này Hồng Liên Ngục Hỏa, cung chủ thực lực sợ rằng sẽ tăng vọt rất nhiều.
Thánh tử, cái này Hồng Liên Ngục Hỏa, chúng ta đều chưa từng gặp qua, là có hay không có thể đem quỷ vật này trấn áp?
Hổ tổ cau mày, hỏi.
Hổ tổ chớ có lo lắng. Quỷ vật này mặc dù cường hãn, nhưng là cũng không có đạt tới bất khả kháng hoành trình độ. Hồng Liên Ngục Hỏa chuyên khắc tà vận, sẽ dần dần thôn phệ quỷ vật lực lượng. Chờ 7749 ngày về sau, chính là đây là quỷ vật tận thế.
Thánh tử tràn đầy tự tin nói.
Ba vị lao tổ đại hỉ, bọn hắn vốn muốn mượn trợ bí bảo áp chế quỷ vật này một đoạn thời gian, để bọn hắn cũng tốt bước ra. Thế nhưng là không nghĩ tới Thần Nguyệt Cung vậy mà tìm được Hồng Liên Ngục Hỏa.
Nếu là Hồng Liên Ngục Hỏa thật tiêu diệt quỷ vật này, như vậy Đại Tần Vương thất liền rốt cuộc không có tiềm ẩn nguy hiểm, bọn hắn cũng liền buông tay làm sự tình khác.
Vậy liền mời đi.
Thánh tổ nhẹ gật đầu. Ba vị lao tổ nhường qua một bên.
Thánh tử nhẹ gật đầu, đi lên trận đàn, hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, cánh tay hơi động một chút, phiêu phù ở trong lòng bàn tay Hồng Liên Ngục Hỏa chậm rãi rơi vào trận đàn bên trên.
Giống.
Một cỗ hung lệ tiếng gào thét đột nhiên từ trận đàn dưới nền đất truyền ra.
Từng đoàn hắc khí từ trận đàn bên trên chậm rãi dâng lên, bị Hồng Liên Ngục Hỏa thôn phệ, sau đó thiêu đốt hầu như không còn.
Hồng Liên Ngục Hỏa hấp thu những hắc khí này về sau, giống như là ăn thuốc đại bổ, hỏa diễm càng đốt càng cao.
Tại hỏa diễm chiếu rọi xuống, toàn bộ trận đàn lóe ra hào quang màu đỏ thắm.
Hống hống hống.
Đúng lúc này, từng đạo tiếng giống giận dữ vang vọng mà lên.
Một cỗ cường đại khí tức từ dưới nền đất xuống ra, không ngừng đụng chạm lấy trận đàn.
Phanh phanh phanh.
Trận đàn bị va chạm run rẩy không ngừng, lắc lư.
Quỷ vật này vậy mà như thế lợi hại.
Xem ra những năm gần đây khôi phục không ít, ba vị lao tổ đồng loạt ra tay, hôm nay nhất định phải áp đảo nó.
Thánh tử vội vàng nói.
Nói xong, thánh tử nhắm lại hai con ngươi, sau đó, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, đột nhiên mở ra hai con ngươi, đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang.
Hướng phía trận đàn chậm rãi đánh ra một trường, đem linh lực của mình rót vào đến trận đàn bên trong.
Ba vị lao tổ lúc này cũng nhao nhao thúc dục linh lực trong cơ thể, quán chú đến trận đàn bên trong, thôi động trận đàn bên trong trận pháp, dùng cái này áp đảo quỷ vật này.
Tại ba vị lao tổ cường đại linh lực ra chỉ dưới, trận đàn chấn động càng ngày càng yếu.
Ngay tại ba vị lao tổ thở dài một hơi thời điểm, trận đàn dưới đáy đột nhiên truyền ra từng tiếng bắn nổ tiếng vang, sau đó trận đàn chấn động càng ngày càng lợi hại.
Không được, quỷ vật này ý thức được nguy hiểm, muốn xông ra đến.
Hổ tổ biến sắc, hoảng sợ nói,
toàn lực xuất thủ, không muốn giữ lại.
Thành tổ quát,
ba vị lao tổ toàn lực xuất thủ,
lần này không có chút nào giữ lại, linh lực trong cơ thể điên cuồng quán chú đến trận đàn bên trong. A a a. Sau đó liền từ trận đàn dưới đáy truyền ra hét thảm thiết điên cuồng âm thanh, trận đàn lắc lư càng ngày càng yếu. Đáng chết. Ba người các ngươi lão gia hỏa, vậy mà đối với ta như vậy, chờ ta ra ngoài, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Một đạo thanh âm tức giận từ dưới nền đất truyền ra. Hừ. Lão già ngươi đừng nghĩ ra, có chúng ta ba người tại, sẽ không để cho ngươi ra. Thành tổ trầm giọng nói. Các ngươi không nên đắc ý, nho nhỏ Hồng Liên ngục hỏa còn đốt không chết ta. Chờ xem, chờ ta ra, thôn vệ các ngươi vương thất tất cả mọi người, thành tựu ta vô địch chi tư. Quỷ vật điên cùng nói. 278. Chương 279, thánh tử tính toán. Ba vị lao tổ lại thêm thánh tử, bốn người điên cuồng quán chú linh lực, thôi động trận pháp, mới dần dần đem quỷ vật áp chế. Hồng Liên ngục hỏa bùng nổ thịnh, quỷ vật khí thế càng ngày càng yếu, dần dần lắng xuống. Thánh tử thu tay lại, đắc ý nói ra, quỷ vật này cũng bất quá là như thế, chỉ chờ 7749 ngày về sau, bản thánh tử lại đến lấy đi Hồng Liên ngục hỏa. Không hổ là Hồng Liên ngục hỏa, quả nhiên là chí bảo. Thánh tổ tán thán nói. Ha 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 ha. Thánh tử cười ha ha, sau đó ngạo mạn nhìn về phía ba vị lão tổ, nói ra, bản thánh tử hôm nay mệt rồi, liền đi về trước nghỉ ngơi. Đợi thánh tử rời đi về sau, ba vị lão tổ tại trải qua một trận trầm mặc về sau, hổ tổ dẫn đầu nói ra, không nghĩ tới thánh tử tuổi còn trẻ liền đã đến tu vi như thế, cái này Thần Nguyệt cung thực lực thật sự là thâm bất khả trắc, cùng Thần Nguyệt cung hợp tác quả nhiên là bảo hộ lộ ra. Đúng vậy a. Huệ tổ tán đồng nói ra, Thần Nguyệt cung cường đại đích thật là vượt qua ta chờ tưởng tượng. Cũng may chúng ta đã cùng Thần Nguyệt cung đạt thành hiệp nghị, bất quá chúng ta cũng muốn đề phòng Thần Nguyệt cung. Thần Nguyệt cung bây giờ ngay tại chỗ lên giá, vọng tưởng để cho ta Đại Tần Vương thất trở thành khối lỗi, bọn hắn đây là nằm mơ. Không tệ. Hổ tổ gật đầu nói. Thần Nguyệt cung tính toán, ta đã sớm biết, chỉ là không có nghĩ đến giá tâm của bọn hắn sẽ lớn như vậy, chỉ cần chúng ta nhất thống Bắc vực, lại lấy Bắc vực chi lực, chỉ là Thần Nguyệt cung kia lại coi là cái gì? Năm đó, Đại Chu nhất thống thiên hạ, cũng là mượn rất nhiều tông môn thế lực, thế nhưng là quay đầu nhìn xem, những tông môn kia thế lực có mấy cái có kết cục tốt, không phải bị diệt, chính là bị gồm đâu, tạm thời nhẫn lại đi. Hôm nay mặc dù ta Vương thất chịu nhục, ngày khác, gấp trăm lần hồi báo bọn hắn chính là. Thành tổ nói. Huệ tổ cùng hổ tổ tất cả đều gật đầu nói phải, hôm nay thánh tử vũ nhục Đại Tần Vương thất, để Vương thất khó xử, nhưng là bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không thể bắt hắn thế nào, nhưng là một khi Đại Tần Vương thất thống nhất Bắc vực, như vậy thì là bọn hắn trả thù lại thời điểm. Thần Nguyệt cung thực lực đích thật là mạnh, nhưng là Bắc vực thực lực cũng không yếu, chỉ là Bắc vực đông đảo thế lực không đoàn kết, lẫn nhau nội đấu, mới cho Nam Hải những thế lực này cơ hội. Thánh tử về tới Tần Vương an bài cung điện trụ sở, đem tất cả mọi người đuổi sau khi rời khỏi đây, chậm rãi nói ra, hôm nay bản thánh tử làm nhục Đại Tần Vương thất, ngươi nói bọn hắn sẽ làm thế nào? Thánh tử không cần lo lắng, Đại Tần Vương thất dù cho đối thánh tử có chỗ bất mãn, nhưng này lại có thể thế nào? Thánh tử tương lai sẽ là Thần Nguyệt cung đời tiếp theo cung chủ, Đại Tần Vương thất sẽ chỉ ba cái ngươi, há lại sẽ đối ngươi có chỗ bất kính. Một vị hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện tại trong cung điện, đối thánh tử có chút gặp công nói, Đại Tần Vương thất những cái kia bản tính, cung chủ há lại sẽ không biết, bọn hắn nghĩ nhất thống Bắc vực, lại trái lại đối kháng ta Thần Nguyệt cung, bọn hắn nghĩ quá đẹp. Cung chủ đã sớm đối Đại Tần Vương thất bất mãn, những năm này một mực xa cách Đại Tần Vương thất, chính là hy vọng bọn họ buông xuống cái này không thiết thực dã tâm, thế nhưng là không nghĩ tới dã tâm của bọn hắn càng ngày càng cường đại, Đại Tần Vương thất không thể lưu lại. Thánh tử con ngươi hiện lên một vòng vẻ âm tàn. Thánh tử nói cực phải, một cái hỗn loạn Bắc vực mới là đối với chúng ta Thần Nguyệt cung có lợi nhất, một khi thống nhất, vô luận ai làm Bắc vực chi chủ, đều sẽ không dễ dàng thần phục chúng ta Thần Nguyệt cung. Lại nói, kia mấy nhà thế lực cũng sẽ không để ta Thần Nguyệt cung thống nhất Bắc vực, một khi trêu đến bọn hắn bất mãn, liên minh tiêu diệt ta Thần Nguyệt cung, vậy liền được không bù mất. Lão giả trầm giai nói, nếu như không phải lần này bởi vì quỷ vật sự tình, bản thánh tử mới sẽ không đến Đại Tần, một nữ nhân mà thôi, bản thánh tử sao lại bị sắc đẹp mê hoa mắt? Thánh tử khinh thường nói, thánh tử, quỷ vật kia cực kỳ cường đại, chờ Hồng Liên ngục hỏa hấp thu lực lượng của nó, thánh tử lại luyện hóa Hồng Liên ngục hỏa, đến lúc đó thánh tử có lẽ liền có thể nhờ vào đó nhất cử bước vào đại tông sư cảnh. Ha 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 ha. Thánh tử cất tiếng cười to về sau, nói ra, cung chủ để bản thánh tử mang theo Hồng Liên ngục hỏa, chính là vì để bản thánh tử tốt đột phá đại tông sư cảnh, đây là bản thánh tử cơ duyên. Bất quá, còn có 49 ngày thời gian, vậy trước tiên không nóng nảy, đã Vân Châu có náo nhiệt nhìn, đi để cho người ta chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền đi Vân Châu, nhìn một chút náo nhiệt. Thánh tử phân phó nói. Vâng, thánh tử. Lão giả có chút không người, ra ngoài truyền đạt thánh tử mệnh lệnh. Mà cùng lúc đó, Thanh Châu đà chủ bỏ ra 500 vạn hạ phẩm linh thạch, rốt cục đập tới 2 tấm tàng bảo đồ. Như thế đại nhất khoản tài phú, nếu là tông môn, chỉ sợ thật đúng là có khả năng không bỏ ra nổi, bất quá đối với Tinh Túc Điện tới nói cũng không phải là việc khó. Thanh Châu đà chủ đập cái này tàng bảo đồ thời điểm, tao ngộ mấy nhà tông môn cạnh tranh, trong đó Thanh Vân Tông cũng ở trong đó. Mặc dù rất nhiều thế lực đều đối tàng bảo đồ cảm thấy hứng thú, nhưng là Tần Diệp đột nhiên đem nó phóng ra, đồng thời đấu giá cũng đã nói đây là tàn đồ, cũng không thể theo thứ tự tìm tới bảo tàng, cho nên rất nhiều thế lực tăng giá đến 100 vạn hạ phẩm linh thạch lúc liền lựa chọn từ bỏ, cũng chính là còn lại giải rác mấy cái thế lực tại cạnh tranh, cuối cùng bị Thanh Châu đà chủ đấu giá được tay. Thanh Châu đà chủ đạt được tàng bảo đồ về sau, liền lập tức trở về trụ sở, sau đó đem tin tức thông chi tổng bộ. Mà hắn rất nhanh đến mức đến tin tức, để bọn hắn đi trước Vân Châu, đến lúc đó tại Vân Châu hội hợp. Thế là, Thanh Châu đà chủ liền mang theo người chạy tới Vân Châu. Nhưng là đương có liên lạc Vân Châu phân đà về sau, mới phát hiện bọn hắn đà chủ mất tích mấy ngày, tìm không đến tung tích. Thế là Thanh Châu đà chủ ẩn nút xuống tới. Để hắn ngoại ý muốn chính là Thẩm Thiên Hào rất nhanh liền tìm tới cửa. Nghe nói ngươi đã được đến tàng bảo đồ, Thẩm Thiên Hào hỏi. Là sứ giả, Thanh Châu đà chủ cung kính trả lời. Xác định là thật, Thẩm Thiên Hào hỏi. Kiểm tra qua, không giống làm bộ, mà lại Thanh Phong Tông cũng không có làm bộ tất yếu, trong tay bọn họ chỉ có 2 tấm tàng bảo đồ, lưu tại trong tay căn bản là vô dụng. Đem tàng bảo đồ cho ta đi. Thẩm Thiên Hào lạnh nhạt nói. Cái này, Thanh Châu đà chủ có chút chần chờ, hắn vốn định tự tay đem tàng bảo đồ giao cho điện chủ trong tay, dạng này cũng tốt tại điện chủ trước mặt lưu một cái ấn tượng. Nhưng là, Thẩm Thiên Hào lại là đột nhiên lặng lẽ nhìn về phía hắn, đại tông sư khí tức hướng hắn áp bách mà đến, lạch cạch một tiếng, liền đem Thanh Châu đà chủ ép quỳ tới đất bên trên. Tàng bảo đồ lưu tại trên người của ngươi cũng không an toàn, vẫn là lưu tại trong tay ta an toàn hơn, nếu là làm mất rồi, ta sẽ hướng điện chủ mời phạt. Thẩm Thiên Hào âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy liền mời sứ giả đại nhân bảo tồn tốt. Thanh Châu đà chủ chỉ có thể cắn răng giao ra tàng bảo đồ, dù sao Thẩm Thiên Hào là sứ giả, lại là đại tông sư cường giả, không phải hắn có khả năng đắc tội. Thẩm Thiên Hào cầm tới tàng bảo đồ về sau, hưng phấn kiểm tra thực hư đi lên thật giả, một lát sau, hưng phấn nói ra, ha ha, là thật, cái này tàng bảo đồ là thật, ngươi lập công lớn, ta sẽ hướng điện chủ thỉnh công, ngươi bây giờ ra ngoài đi. Vâng, sứ giả đại nhân. Thanh Châu đà chủ chậm rãi rời khỏi. Lúc rời đi gian phòng về sau, lỗ tai của hắn khẽ động, liền nghe đến Thẩm Thiên Hào tự lẩm bẩm, Bạch Hà Sơn. Nguyên lai bảo tàng ở chỗ này. Bạch Hà Sơn. Thanh Châu đà chủ sắc mặt hơi động một chút, nhớ kỹ cái này địa danh. 279. Chương 280, 6 nước phạt tần. Vân Châu biên cảnh, một chi đội ngũ ngay tại nhanh chóng hành xử bên trong. Chi đội ngũ này chính là Tử Dương Tông, bọn hắn ngay tại tiến về Vân Châu trên đường. Bọn hắn đi lại 2 ngày, đã nhanh đến Vân Châu biên cảnh, qua một ngày nữa nhiều thời giờ, liền có thể đạt tới Viêm Long Môn. Mặc dù Vân Châu biên cảnh có chút hỗn loạn, cường đạo đông đảo, nhưng là những thế lực này căn bản không dám đánh cướp Tử Dương Tông. Trong Vân Châu, Tử Dương Tông có mạng lưới tình báo của mình lạc. Tử Dương Tông đã sớm đối Vân Châu thèm nhỏ dãi đã lâu, cho dù hắn không có đến Vân Châu, nhưng là hắn đối Vân Châu mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Nếu như Tử Dương Tông có thể chiếm cứ Vân Châu, như vậy Tử Dương Tông phạm vi thế lực liền có thể vượt ngang 2 đại châu, thậm chí càng xa phạm vi, như vậy Tử Dương Tông thực lực sẽ tăng lên tới cực cao trình độ. Lần này đem lôi đài luận võ định tại Vân Châu, nó mục đích cũng rất rõ ràng, chính là đến đây tìm hiểu Viêm Long Môn thực lực. Báo. Đúng lúc này, một thất khoái mã từ tiền phương chạy đến. Từ mau mau xuống tới một người, đưa cho Tử Dương Tông đệ tử một phong thư, ngay lập tức rời đi. Phong thư này rất nhanh liền bị hiện lên đến Hoàng Phủ Ưng trong tay. Nhìn qua tin về sau, Hoàng Phủ Ưng sắc mặt hơi đổi một chút. Đại trưởng lão hỏi, tông chủ, ngươi làm sao? Hoàng Phủ Ưng sắc mặt nghiêm túc nói ra, Viêm Long Môn lão tổ xuất hiện, cùng Tân Diệp khả năng đánh một trận, ai thắng ai thua tạm thời không có ai biết. Tất cả trưởng lão sắc mặt cũng đều là hơi đổi, Viêm Long Môn lão tổ đây chính là Vân Châu nhân vật truyền kỳ, nghe nói trước kia chỉ là nó cửa chủ con riêng, nhưng là cũng không thụ phụ thân yêu thích, lại bị kỳ huynh đệ chèn ép. Nhưng là tại ẩn nhẫn nhiều năm về sau, đột nhiên bộc phát, ở ngoại môn trong trận đấu lấy được hạng nhất, về sau tiến vào nội môn thời gian 3 năm, liền đánh bại tất cả nội môn đệ tử. Tại cái này về sau, thành công bái ngay lúc đó thái thượng trưởng lão vi sư, dùng thời gian 5 năm, liền trở thành nội môn trưởng lão. Về sau, chỉ dùng thời gian 10 năm, liền đánh bại cha, trở thành Viêm Long Môn tân nhiệm môn chủ, từ nhiệm sau trở thành Viêm Long Môn thái thượng trưởng lão. Biết sự tích của hắn người, đối với hắn đánh giá đều là có thể chịu, thông minh, lấy đại cục làm trọng. Mặc kệ người khác nói thế nào, ở trong tay của hắn, Viêm Long Môn hoàn toàn chính xác đạt được nhanh chóng phát triển. Cũng là hắn kế thừa đời trước thái thượng trưởng lão Y Bát, lúc này mới khiến cho Viêm Long Môn tiếp tục có đại tông sư cường giả tọa trấn. Tông chủ không cần lo lắng, Tần Diệp đột nhiên xuất hiện tại Vân Châu, làm Viêm Long Môn lão tổ tự nhiên tiến đến gặp một lần Tần Diệp, hắn đã có thể an toàn trở về, vậy đã nói rõ hắn không làm gì được Tần Diệp cũng không làm gì được hắn. Nhị trưởng lão đột nhiên nói. Nhị trưởng lão nói cực phải, xem ra cái này Tần Diệp không đủ gây sợ. Ngũ trưởng lão khẽ cười một tiếng, nói: "Hoàng phủ đương nghe xong hai vị trưởng lão lời nói, nhẹ gật đầu, cho rằng bọn họ nói có đạo lý, cười nói: "Xem ra bổn tông chủ là đánh giá cao cái này Tần Diệp, hắn thậm chí ngay cả Viêm Long Môn lão tổ đều không giải quyết được, tự nhiên không phải lão tổ đối thủ." Tất cả trưởng lão tất cả đều cười lên ha ha. Ngân Quan Thành. Từ lần trước sự kiện về sau, Diệp gia phát triển càng lúc càng nhanh, lại thêm Tần Diệp lại ban thưởng một chút công pháp, đan dược còn có một số binh khí cho Diệp gia, khiến cho Diệp gia phát triển tấn mãnh. Tương đối Diệp gia nhanh chóng phát triển, hoàng gia lại có chút âm u đầy tử khí, thời thời khắc khắc sợ hãi Diệp gia tìm tới cửa. Thành nội những thế lực này đều là kẻ lĩnh hót, ai đắc thế, bọn hắn liền bưng lấy ai, hiện tại Diệp gia đắc thế, bọn hắn liền liều mạng ba kết Diệp gia. Để Diệp gia không nghĩ tới là, có không ít thế lực vậy mà phái người hướng Diệp gia làm ai, muốn cưới Diệp Thiến Nhi. Trước đó bọn hắn từng cái để gia tộc tử đệ rời xa Diệp Thiến Nhi, nhưng là bây giờ lại trông mong tới cửa cầu hôn. Những thế lực này rõ ràng là điều tra đến Tần Diệp thân phận, Diệp Thiến Nhi bây giờ đã bái nhập Thanh Phong Tông, nói không chừng ngày nào liền có thể trở thành Tần Diệp thân truyền đệ tử. Nếu như có thể đem Diệp Thiến Nhi cưới nhập trong nhà, như vậy thì có thể bợ đỡ được Thanh Phong Tông, tương lai phát triển nhất định vượt qua Diệp gia. Diệp Thiến Nhi bị làm bó tay toàn tập, hiện tại vừa lên đường phố, liền có thể gặp được một chút tự cho là đúng công tử ca, ở trước mặt nàng lắc lư. Có chút công tử ca ngâm thơ làm phú, có chút là khoe khoang phong tao, nàng hận không thể xông đi lên đánh nằm bẹp bọn hắn dừng lại. Nhưng là, nàng lại sợ không cẩn thận đem người đánh chết, lại làm ra sự tình, chỉ có thể đem mình nốt tại trong nhà không còn đi ra ngoài. Những thế lực này đánh cái gì tiểu tâm tư, Diệp Vạn Long há có thể không biết, chỉ có thể từng cái từ chối nhã nhặn. Tại Diệp Thiến Nhi rầu rĩ không vui thời điểm, Tần Diệp viện tử lại là rất thanh tịnh, ngoại trừ giờ cơm thời gian có người đến đưa cơm, thời gian khác không người nào dám tới quấy rầy. Hôm nay, Tần Diệp trong viện lại thêm một người, một nữ nhân, một cái tương đương nữ nhân xinh đẹp, chính là tứ đại danh bộ bên trong Vô Tình. Công tử, từ Vương Thành truyền đến tin tức, hôm qua Tần Vương dẫn đầu đại thần trong triều tự mình nên đón một chi thần bí đội ngũ vào Vương Thành, theo huyết sát đạt được tin tức, bị nên tiếp là Thần Nguyệt Cung thánh tử, cái này thánh tử còn tại trước cửa thành làm nhục Tần Vương một phen. Vô tình báo cáo. Thần Nguyệt Cung a. Lại một lần nữa nghe được Thần Nguyệt Cung tin tức, Tần Diệp nhíu nhíu mày, không nghĩ tới nhanh như vậy Thần Nguyệt Cung người liền xuất hiện. Có hay không tra được hắn đến Vương thành làm cái gì? Tần Diệp hỏi. Đã tra được, Tần Vương muốn dùng Lục quận chúa cùng thánh tử thông gia, tốt mượn nhờ Thần Nguyệt Cung lực lượng nhất thống Bắc vực. Sáng sớm hôm nay bên trên, Thần Nguyệt Cung thánh tử đội ngũ liền đã đến đây Vân Châu, sợ là đã được đến Lục quận chúa tham gia lôi đài tỷ võ tin tức. Vô tình hồi đáp. Ồ, xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đụng phải. Cái này Thần Nguyệt Cung dã tâm lớn vô cùng, nếu là bọn họ thánh tử chết rồi, không biết có thể hay không vì báo thù, từ đó xâm lấn Bắc vực. Tần Diệp lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú mà hỏi. Công tử muốn giết hắn? Cái này Thần Nguyệt Cung dã tâm cực lớn, đối Bắc vực rất có uy hiếp, dạng này thế lực tương lai sớm muộn muốn chống lại, về phần cái này thánh tử giết hay không, chưa gặp qua người khác lại nói. Tần Diệp ngữ khí bình thản nói. Đúng rồi, công tử. Chúng ta còn tra được cái này thánh tử trước khi đến Đại Tần trước đó, trải qua mấy cái vương quốc, ở trong đó liền có Đại Ngụy, thuộc hạ suy đoán mấy cái này vương quốc chỉ sợ sắp đối Đại Tần có động tác. Để Truy Mệnh cầm trong tay công việc giao cho Lãnh Huyết, để hắn lập tức tiến về Đại Ngụy, điều tra một chút Đại Ngụy động tác. Tần Diệp phân phó nói. Vâng, công tử. Vô Tình đồng ý một tiếng, quay người đi ra ngoài. Nhìn xem Vô Tình rời đi, Tần Diệp đứng người lên, trong sân tản bộ. Sau một lúc lâu, hắn mới dừng lại bước chân, đột nhiên linh quang lóe lên, tự nhủ, chẳng lẽ sáu nước muốn phạt Tần? Nếu thật là sáu nước phạt Tần, kia cách Bắc vực đại loạn liền không xa. Tần Diệp càng nghĩ càng có khả năng, nếu quả như thật là sáu nước phạt Tần, như vậy cái này phía sau cổ động thế lực rất có thể chính là Thần Nguyệt Cung. Từ thánh tử không chút khách khí nhục nhã Tần Vương liền có thể nhìn ra, Thần Nguyệt Cung đã sớm bất mãn Đại Tần Vương thất, lần này lại tại đến Đại Tần trước đó, trước một bước đi đến quốc gia khác, đây hết thể nói rõ Thần Nguyệt Cung rất có thể cổ động sáu nước cùng một chỗ phạt Tần. Nếu như suy đoán của hắn là chính xác, như vậy Thanh Phong Tông lại đem đi con đường nào? Đại Tần Vương triều khẳng định phải từ Thanh Châu điều quân đội, nhưng là Thanh Châu quân đội sớm đã bị Thanh Phong Tông khống chế, đến lúc đó quân đội là lên hay không lên đâu. Đại Tần tuy mạnh, nhưng là tuyệt đối không ngăn cản được sáu nước tiến công, lại thêm phía sau lại có Thần Nguyệt Cung âm thầm ủng hộ, một khi thật phát sinh sáu nước phạt Tần sự tình, như vậy Đại Tần thất bại. Còn có một cái trọng yếu vấn đề, một khi Đại Tần bị diệt, sáu quốc quân đội tuyệt đối sẽ không buông tha Đại Tần những tông môn này thế lực, mà Thanh Phong Tông nhất định là sáu nước công phạt đối tượng một trong, đến lúc đó Thanh Phong Tông lại như thế nào ứng đối? 280. Chương 281, Thanh Hà Thành. Sáu nước phạt Tần mặc dù chỉ là Tần Diệp suy đoán, nhưng là trong lòng của hắn suy đoán rất có thể phát sinh. Hiện tại cần phải làm là nghiệm chứng chính mình suy đoán, nếu quả như thật sáu nước phạt Tần, như vậy tới gần Đại Tần Đại Ngụy Vương nước tất nhiên có động tĩnh, cho dù bọn họ ẩn tàng cho dù tốt, tin tưởng lấy Truy Mệnh thực lực, cũng có thể điều tra rõ ràng. Dù cho Truy Mệnh bất hạnh bị đối phương phát hiện, lấy Truy Mệnh chạy trốn công phu, đối phương căn bản là không có cách bắt hắn lại, đây cũng là hắn không có phái người khác đi nguyên nhân, không phải liền trực tiếp phái Lãnh Huyết đi. Phiên muộn Diệp Thiến Nhi đến đây tìm Tần Diệp, lại là đụng phải vừa mới chuẩn bị rời đi Vô Tình. Ngươi là ai? Vì cái gì tại trong nhà của ta? Trông thấy một cái lạ lẫm nữ nhân xinh đẹp từ Tần Diệp trong viện ra, Diệp Thiến Nhi lập tức liền dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Tình. Đụng phải Diệp Thiến Nhi, Vô Tình cũng có chút ngoài ý muốn, hướng phía nàng khẽ gật đầu chào hỏi một tiếng, "Diệp cô nương, ngươi biết ta? Ngươi đến cùng là ai?" Diệp Thiến Nhi nhíu mày hỏi. "Ta gọi Vô Tình, ngươi có thể gọi ta Vô Tình, cũng có thể gọi ta là tỷ tỷ, ta là công tử người, là hướng công tử báo cáo một chút tông môn sự vụ." Vô Tình hồi đáp. "Ngươi là Tần Diệp người, ngươi là thế nào tiến đến?" "Ta làm sao không biết?" Diệp Thiến Nhi thần sắc kỳ quái hỏi. "Chính là như thế tiến đến." Vô Tình hướng phía Diệp Thiến Nhi khẽ gật đầu, thân thể lóe lên, đột nhiên tại Diệp Thiến Nhi trước mắt biến mất. "Người đâu?" Diệp Thiến Nhi bốn phía nhìn quanh, đều không có tìm được Vô Tình thân ảnh. "Cái này gọi Vô Tình thực lực thật mạnh, vậy mà như thế tại ta Diệp gia tới lui tự do." Diệp Thiến Nhi cũng không phải đồ ngốc, có thể tại trước mắt bao người, tại Diệp gia tới lui tự do, cái này gọi Vô Tình nữ nhân thực lực tự nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Có lẽ rất có thể cũng đã là tông sư cường giả. Diệp Thiến Nhi khẽ lắc đầu, liền đi vào viện tử liền gặp được Tần Diệp tại một trận nói một mình. Diệp Thiến Nhi vừa tiến vào viện tử, Tần Diệp liền phát hiện, hướng hỏi, "Làm sao không đi ra ngoài chơi đâu? Ngươi không phải rất thích đi ra ngoài chơi sao?" "Đừng nói nữa, hiện tại ta Diệp gia cánh cửa đều muốn bị đập phá, những người kia còn muốn cưới bản cô nương, bọn hắn nằm mơ đi thôi." Diệp Thiến Nhi nhếch miệng, khinh thường nói, "Đúng rồi, vừa rồi ta ở bên ngoài đụng phải một cái gọi Vô Tình cô nương, nàng là ai a?" Diệp Thiến Nhi giả bộ như hứng hở mà hỏi. "Ta một cái thủ hạ, thực lực của nàng không tệ, về sau các ngươi thường xuyên gặp mặt, ngươi có thể hướng nàng thường xuyên mời dạy một chút phương pháp tu luyện." "Ngươi làm sao không dạy đạo ta tu luyện?" Diệp Thiến Nhi thầm nói. "Khụ khụ, ta là tông chủ, ngươi vẫn chỉ là một cái đệ tử bình thường, làm sao có thời giờ đến dạy bảo tu luyện của ngươi?" Tần Diệp có điểm tâm hư nói. Thật sự là Tần Diệp không có cái gì tốt dạy bảo, thực lực của hắn đại đa số đều là làm nhiệm vụ ban thường tới, để hắn dạy bảo người khác tu luyện, đây chẳng phải là hại người khác, cho nên đều là có thể đẩy lên đấy, trong tông môn dạy bảo đệ tử cũng đều chuyên môn có trưởng lão. Thời gian dài như vậy, Tần Diệp ngay cả một tiết khóa đều không có đi nói qua, có thể nói người tông chủ này làm phi thường không xứng chức. Tần Diệp cũng cho Diệp Thiến Nhi truyền một môn công pháp, nhưng là để chính nàng một cái tu luyện đi. "Ngươi chính là không muốn dạy ta?" Diệp Thiến Nhi chợt nhìn Tần Diệp một chút, bất quá nàng cũng không có so đo những này, trực tiếp nói ra, "Đúng rồi, lần này lôi đài luận võ, ngươi cần phải mang theo ta, ta cũng muốn đi nhìn xem náo nhiệt. Lần này lôi đài luận võ, có lẽ là một cái bẫy, ngươi thật muốn đi?" Tần Diệp hỏi. "Sợ cái gì, có ngươi vị này đại tông sư tại, những người khác cũng không đả thương được ta." Diệp Thiến Nhi lòng tin mười phần nói. "Có một số việc nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, thế giới này ẩn tàng cường giả rất nhiều. Ta mặc kệ, ta liền muốn đi. Tần Diệp nhìn nàng một cái, gật đầu nói, cũng tốt. Vậy liền cùng đi chứ. Viêm Long Môn lần này đem lôi đài thiết trí tại Thanh Hà Thành. Nơi khác người khả năng rất nhiều người cũng không biết Thanh Hà Thành, nhưng là Vân Châu rất nhiều người người đều nghe nói qua Thanh Hà Thành. Bởi vì cái này Thanh Hà Thành, ngay tại Viêm Long Sơn dưới chân, là Viêm Long Môn khống chế thành trì. Cái này Thanh Hà Thành có chút đặc thù, một mực từ Viêm Long Môn khống chế, cho nên trong thành trì cũng không có đại tần vương thất người. Lần này, Tử Dương Tông đem lôi đài luận võ thiết trí tại Vân Châu, tự nhiên cho Viêm Long Môn không ít chỗ tốt. Dù sao, tại Viêm Long Môn còn không có hoàn toàn đáp ứng thời điểm, Tử Dương Tông liền đem sự tình tuyên truyền ra ngoài. Nếu là Viêm Long Môn không nguyện ý, Tử Dương Tông chẳng phải là ném đi mặt mũi. Tại song phương đàm lũng về sau, Viêm Long Môn ngay tại Thanh Hà Thành bắt đầu dựng lôi đài. Đồng thời Thanh Hà Thành toàn diện giới nghiêm, nghiêm phòng có ít người cố ý quấy rối náo sự. Mặc dù như thế, theo tràn vào tới thế lực càng ngày càng nhiều, Thanh Hà Thành áp lực càng ngày càng nhiều, nhất là một chút tông môn thế lực cũng rất cường đại, cái này khiến Viêm Long Môn quản lý vô cùng phiền phức. Cuối cùng, vẫn là Viêm Long Môn môn chủ tự mình xuất thủ, chém giết mấy cái người gây chuyện, Thanh Hà Thành trị an mới tốt nữa rất nhiều. Theo lôi đài tỷ võ thời gian càng ngày càng tiếp cận, đến Thanh Hà Thành người càng đến càng nhiều, không chỉ có các môn các phái người, nghe nói liền ngay cả Đại Tần Vương thất đều phái tới người. Lần này, Đại Tần Vương thất phái tới một vị nhân vật trọng yếu, đó chính là Vũ An Hầu. Vũ An Hầu là Đại Tần bốn đại hầu một trong, là người tương đối là ít nổi danh, chân chính người quen biết hắn khả năng không nhiều, nhưng là cũng không người nào dám xem thường hắn, bởi vì hắn là 20 vạn hắc giáp quân thống lĩnh. Hắc giáp quân lâu dài đóng giữ vương đô, bảo vệ vương thành, cũng chỉ có Tần Vương tuyệt đối thân tín mới có thể đảm nhiệm thủ lĩnh. Vũ An Hầu đã có thể đảm nhiệm hắc giáp quân thủ lĩnh, như vậy hắn là 100% đối Tần Vương trung thành, bằng không Tần Vương là tuyệt đối sẽ không đem trọng yếu như vậy chức vị giao cho hắn. Lần này có náo nhiệt có thể nhìn, không chỉ có Vũ An Hầu tới, liền ngay cả Cự Kiếm phái đều tới. Cự Kiếm phái, đây chính là Kỳ Châu thứ nhất tông môn a, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Ha ha, cái này có cái gì, nói cho các ngươi biết, Cốc Châu Liệt Hỏa Tông cũng tới. T. Liệt Hỏa Tông, đây chính là so Viêm Long môn còn cường đại hơn tồn tại, bọn hắn vậy mà cũng tới. Hắc hắc, ta được đến một cái trọng yếu tin tức, Thanh Phong Tông người cũng đến, ở phía đối diện trong khách sạn, đây chính là trong thành khách sạn lớn nhất. Bất quá nghe nói Thanh Phong Tông tông chủ cũng không tại trong khách sạn, còn giống như tại Ngân Quan thành. Đã có mấy cái tông môn tiến đến bái phỏng, bất quá đều không có nhìn thấy người, xem ra Thanh Phong Tông tông chủ thật còn chưa tới. Một nhà trong quán trà, một số võ giả vừa uống trà bên cạnh tán gẫu. Thanh Hà Thành cứ như vậy lớn, cái gì thế lực đến, cái gì thế lực ở nơi nào, trước tiên liền lưu truyền ra ngoài. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, một đội hoa lệ đội ngũ chậm rãi đi vào trong thành, hấp dẫn tất cả ánh mắt của người đi đường, bởi vì chi đội ngũ này, đại đa số đều là cực kỳ diễm lệ nữ tử. Những này diễm lệ nữ tử mặc cực kỳ đơn bạc, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn, dẫn tới một chút người qua đường tâm viên ý mã. Đây cũng là nhà ai tông môn đến rồi? Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, đây cũng là cái nào tông môn? Một số người liền theo đuôi quá khứ, chỉ gặp đội ngũ đi tới Thanh Hà Thành khách sạn lớn nhất, một cái diễm lệ nữ tử đi vào khách sạn. Chỉ chốc lát sau, cái này diễm lệ nữ tử liền đi ra, thần sắc cung kính đi đến Kiệu Hoa bên cạnh, "Thánh tử, đã chủ đấy." 281. Chương 282, bá đạo cùng nội bộ. "Ừm, biết." Từ Kiệu Hoa bên trong, truyền đến một đạo nam tử trầm thấp thanh âm hùng hậu. "Đỗ Quyên." "Rõ." Cái kia gọi Đỗ Quyên diễm lệ nữ tử lên tiếng, mang theo 10 cái diễm lệ nữ tử đi vào trong khách sạn. Đối khách sạn trưởng quỹ nói ra, "Trưởng quỹ, căn này khách sạn chúng ta bao hết, đem tất cả mọi người mời đi ra ngoài." "A, cái này?" Trưởng quỹ sợ ngây người, "Cái này 10 cái diễm lệ nữ tử đến cùng là lai lịch gì à, vậy mà vừa đến đã muốn bao cả gian khách sạn." "Cô nương, trước đó ta đều nói, đã không có phòng trống." Trưởng quỹ một mặt khó khăn nói, "Chúng ta nói là đem toàn bộ người mời đi ra ngoài, ngươi không có nghe hiểu không?" Một cái khác diễm lệ nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói, "Thế nhưng là cô nương cái này." Trưởng quỹ hoàn toàn chính xác 10 phần khó xử, hiện tại trong khách sạn ở đều là các đại tông môn người. Không phải tông chủ chính là trưởng lão, há lại hắn cái này nho nhỏ khách sạn lão bản có thể đắc tội. Cho dù hắn cái này khách sạn phía sau cũng là một cỗ thế lực không nhỏ, nhưng là còn không có tự đại đến có thể đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực. Đừng cho trưởng quỹ khó xử, đem người đuổi đi ra. Đỗ Quyên nói. Vâng, Đỗ Quyên tỷ. 10 cái diễm lệ nữ tử bắt đầu đuổi người. Lúc đầu tại trong đại đường ăn cơm khách nhân, toàn bộ đều tức giận không thôi. Bọn hắn cơm ăn hảo hảo, những này diễm lệ nữ tử lại muốn đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi, đơn giản quá bá đạo. Các ngươi là ai? Bá đạo như vậy? Hừ, quá bá đạo. Chúng ta tông môn cũng không phải dễ chơi. Đừng tưởng rằng các ngươi giải xinh đẹp, lão tử cũng không dám đánh các ngươi. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều biểu thị ra bất mãn. Đỗ Quyên đi ra, đối đám người nói ra, nhà ta thánh tử muốn ở chỗ này ở lại mấy ngày, không thích cùng những người khác cùng ở, còn xin các ngươi rời đi, chúng ta sẽ bồi thường các ngươi tổn thất. Phi, cầu thí thánh tử, hắn không thích cùng chúng ta cùng ở, hắn liền đi ngoài thành ở a, nơi đó không ai có thể cùng hắn tranh. Một cái thô kệch hán tử bất mãn hết sức nói. Ha ha, đám người nhao nhao cười to. Muốn chết. Một đạo thanh lãnh thanh âm rơi xuống. Sau đó chỉ gặp một đạo kiếm quang sáng lên, kia thu kịch hán tử trong nháy mắt liền bị đánh vì hai đoạn. Mọi người đều nhao nhao giật nảy mình. Vũ nhục thánh tử người, chết. Đỗ Quyên âm thanh lạnh lùng nói. Mấy cái này ác bà nương không phải người tốt, cùng một chỗ giết các nàng. Đám người nhao nhao cầm lấy binh khí, vọt lên. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đỗ Quyên cười lạnh một tiếng, không có xuất thủ. Chỉ gặp nàng mang tới những cái kia diễm lệ nữ tử nhao nhao xuất thủ, theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chốc lát, đã không có một người sống. Trưởng quỹ sợ ngây người. Mấy cái này nữ tử nhìn như xinh đẹp, nhưng là xuất thủ lại là cực kỳ ngoan độc, tuyệt đối khó trọng. Đi lên đuổi người, không nguyện ý đứng đấy ra ngoài, vậy liền nằm ra ngoài. Đỗ Quyên ra lệnh một tiếng, chúng diễm lệ nữ tử xông lên lầu 2, một gian đuổi người. Các nàng dẫn đầu đi vào chữ thiên số 1 phòng, chỉ gặp gian phòng này bên ngoài tất cả đều là hắc giáp quân thủ vệ. Những cái kia hắc giáp quân nhìn thấy những cái kia diễm lệ nữ tử, tất cả đều xuất ra binh khí, nhắm ngay các nàng, quắc, nơi đây là Vũ An Hầu chỗ ở, tiến thêm một bước, giết không tha. Vũ An Hầu. Ha ha. Một cái diễm lệ nữ tử cười nhạo nói, cho dù là đương kim tần vương gặp nhà ta thánh tử, vậy cũng phải quỳ xuống đất nên đón, thánh tử có lệnh, thanh không khách sạn này, Vũ An Hầu nếu là không nguyện ý rời đi, có thể nằm ra ngoài. Ngươi. Chúng hắc giáp quân tất cả đều tràn ngập sát khí nhìn xem mấy cái này diễm lệ nữ tử, mắt thấy là phải đánh nhau. Đúng lúc này từ trong phòng truyền ra một đạo trung hậu thanh âm, nếu là thánh tử đích thân tới, bản hầu tự nhiên nhượng bộ lui binh. Sau đó một người mặc hoa phục nam tử trung niên từ trong phòng đi ra, hướng phía diễm lệ nữ tử chắp tay, liền mang theo một đội hắc giáp quân đi. Đi ra khách sạn về sau, gặp được kia hoa lệ đến cực điểm tiểu hoa, Vũ An Hầu cùng kính thi lễ một cái, liền mang theo mình người rời đi. Trong khách sạn động tĩnh đã sớm kinh động đến rất nhiều người. Trước đó còn truyền tới từng đợt tiếng chém giết, hiện tại thật tiến tĩnh. Đám người còn tại nghị luận hoa này trong tiểu người là ai lúc, liền gặp được Vũ An Hầu đi ra. Mau nhìn, kia là Vũ An Hầu. Vũ An Hầu đều nhượng bộ, hoa này trong tiểu người đến cùng là thân phận gì? Các ngươi thấy không, ngay cả Vũ An Hầu đều cung kính hành lễ. Chẳng lẽ là một vị nào đó vương tử tới? Rất không có khả năng. Cho dù là một vị nào đó vương tử, cũng không nhất định có thể để cho trưởng khống 20 vạn hắc giáp quân Vũ An Hầu nhượng bộ. Đúng lúc này, lại có một đội người đi ra, hướng phía Kiệu Hoa cung kính thi lễ một cái, liền mặt đen lên đi. Vừa rồi đi là Cự Kiếm phái Tam trưởng lão, người này đến cùng ra sao thân phận, thậm chí ngay cả Cự Kiếm phái đều nhượng bộ. Cự Kiếm phái thế nhưng là Kỳ Châu đệ nhất đại môn phái, thực lực không thể khinh thường, e là cho dù là Viêm Long môn lại tới đây, đều không nhất định có thể để cho bọn hắn khuất phục, nhưng là hoa này trong tiểu người không có lộ một mặt, liền có thể để bọn hắn khuất phục, cái này đủ để cho bọn hắn kinh ngạc và phẫn. Sau đó, để bọn hắn mở rộng tầm mắt là, cái này đến cái khác tông môn đi ra, rất rõ ràng bọn hắn cũng đắc tội không dậy nổi Kiệu Hoa người ở bên trong. Ngay cả Liệt Hỏa tông đều đi ra, đây chính là gần với Tử Dương tông tông môn a, không nghĩ tới ngay cả bọn hắn đều khuất phục. Đám người kinh hô không thôi, tại Đại Tần một mực có Tử Dương thứ nhất, Liệt Hỏa thứ hai thuyết pháp. Liệt Hỏa tông một mực có Đại Tần thứ hai tông xưng hô, thậm chí có một ít người cho rằng Liệt Hỏa tông tổng hợp thế lực cũng không so Tử Dương tông chênh lệch, chỉ là Tử Dương tông có một cái phi thường lợi hại lao tổ mà thôi. Bây giờ liền ngay cả Liệt Hỏa tông đều lựa chọn nội bộ, cái này để một mực ăn dưa quần chúng càng thêm hiếu kỳ cái này Kiệu Hoa bên trong chủ nhân đến cùng là ai. Thanh Phong Tông cũng ở tại nơi này khách sạn, các ngươi nói Thanh Phong Tông có thể hay không lựa bộ? Đúng lúc này, một vị trung niên võ giả đột nhiên nói. Hắn lời này vừa nói ra, lập tức để đám người tiếng đàm luận ngừng lại. Dù cho trước đó không biết Thanh Phong Tông người, lôi đài luận võ sự tình vừa ra, bọn hắn cũng đều sẽ đi chủ động nghe ngóng một phen. Không nghe ngóng không biết, sau khi nghe ngóng thật đúng là giật mình. Cái này Thanh Phong Tông thực lực còn tưởng là thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói, vậy mà có thể tại trong thời gian thật ngắn liền trở thành Thanh Châu bá chủ. Mà cái khác tông môn muốn trở thành một châu bá chủ, đều là trải qua hơn 10 năm hoặc là trên 100 năm cố gắng. Nếu như Thanh Phong Tông cũng lựa chọn nội bộ, như vậy chỉ có thể nói rõ người này lai lịch quá lớn, lớn đến ngay cả Thanh Phong Tông đều cảm giác được sợ hãi. Tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cửa khách sạn, lục tục ngo ngoe có tông môn đi tới, còn có đứt quãng tiếng kêu thảm thiết, có thể thấy được có ít người cũng không muốn nhường ra gian phòng, cùng các nàng phát sinh xung đột, kết quả lại là bọn hắn bị giết chết. Ngay cả những này tùy tùng đều lợi hại như vậy, có thể thấy được Kỳ Hoa trong tiệu chủ nhân có bao nhiêu lợi hại. Tiến vào trong khách sạn diễm lệ nữ tử, rất nhanh lần nữa tụ tập, hiện tại chỉ còn lại một gian phòng còn không có thanh lý. Mà gian phòng này lại là Thanh Phong Tông đặt gian phòng, bởi vì Thanh Phong Tông tới không tính sớm, chỉ còn lại có cái này một phổ thông phòng đơn, cho nên tất cả mọi người chen tại trong phòng này. Đi, đem cuối cùng một gian phòng thanh lý, sau đó lập tức quét sạch sẽ, cùng nên thánh tử vào ở. Cái kia gọi Đỗ Quyên diễm lệ nữ tử phân phó nói. 282. Chương 283, đều giết a. Đỗ Quyên dẫn đầu chúng diễm lệ nữ tử đi tới cuối cùng một gian phòng, cũng chính là Thanh Phong Tông chô gian phòng kia. Người ở bên trong lăn ra khách sạn, không phải giết không tha. Một cái diễm lệ nữ tử hướng phía gian phòng, nghiêm nghị quát. Nhưng là bên trong không có truyền ra bất cứ động tĩnh gì. Đỗ Quyên nhìn trước mắt cái này cửa phòng, trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Nàng có thể cảm ứng được gian phòng có người, chí ít có 3 người, nhưng là mấy người này vậy mà không có chút nào động tĩnh, cái này khiến nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, ta đếm 3 tiếng, nếu như các ngươi không đi ra, vậy cũng chỉ có thể nằm đi ra. 3, 2, 1. 3 tiếng đếm xong, bên trong vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Thật sự là muốn chết. Đỗ Quyên nhường qua một bên, trước đó nói chuyện diễm lệ nữ tử đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, liền xông vào. Lập tức, Đỗ Quyên cùng một đám diễm lệ nữ tử cũng đi theo xông vào. Nhìn xem trong phòng có 3 người, Đỗ Quyên cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi không sợ chết sao? Trong phòng 3 người theo thứ tự là Tào Chính Thuần, Đại Tế Ti, cùng Chu Vô Thị. Những người còn lại tất cả đều đi dạo đi, thuận tiện đi thuê một cái viện, dù sao nhiều người như vậy ở một cái phòng quá chật chội. Hắc hắc, tiểu cô nương giải cũng không tệ, đáng tiếc à, nội nhập là lối, chật chật chật, đáng tiếc, đáng tiếc. Tào Chính Thuần lắc đầu bật cười nói. Đáng tiếc cái gì? Đỗ Quyên không hiểu hỏi. Đáng tiếc các ngươi phải chết. Tào Chính Thuần nói. Ha ha, bạn cô nương chưa từng thấy qua như thế người thú vị, bất quá chống lại thánh tử mệnh lệnh, đó chính là đáng chết. Các ngươi thánh tử làm việc một mực bá đạo như vậy sao? Tào Chính Thuần tò mò hỏi. Hừ, nhà ta thánh tử thân phận tôn quý, làm việc bá đạo một điểm thì thế nào? Đỗ Quyên cười lạnh nói. Đỗ Quyên tỷ, cùng cái này sẽ phải chết người nói nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta cùng một chỗ giết bọn hắn là được. Từ Đỗ Quyên sau lưng liền xông ra 3 cái diễm lệ nữ tử, một người lựa chọn một cái đối thủ. Cái này ba cái diễm lệ nữ tử tu vi tất cả đều không yếu, đều có tiên tiên lục thất trọng cảnh thực lực, như thế tu vi tại một chút thất bát phẩm tông môn đều có thể làm bên trên trưởng lão, nhưng là các nàng cũng chỉ là Thần Nguyệt cung thánh tử tùy tùng, có thể thấy được Thần Nguyệt cung thế lực cường đại cỡ nào. Nhưng là, tu vi của các nàng đối phó tông môn tuyệt đối là dư xài, nhưng là đối Tào Chính Thuần ba người tới nói, chút tu vi ấy coi như không là cái gì. Chỉ gặp Tào Chính Thuần cười lạnh một tiếng, thân thể lù lù bất động, một phát bắt được đâm tới mũi kiếm, bang một tiếng, trường kiếm liền bị bắt đoạn, tại kia diễm lệ nữ tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, một phát bắt được cổ của nàng, răng rắc một tiếng, đưa nàng cổ vặn gãy. Nhìn xem hướng mình công kích mà đến diễm lệ nữ tử, đại tế ti khặc khặc cười một tiếng, hướng phía tiến công mà đến diễm lệ nữ tử, vung cánh tay lên một cái, một cỗ cường hãn khí tức hiện ra tới. Vang một tiếng, kia cỗ cường hãn khí tức đập nện tại cái kia diễm lệ nữ tử trên thân. Kia diễm lệ nữ tử lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống lầu dưới, không rõ sống chết. Còn lại một cái diễm lệ nữ tử hướng về Chu Vô Thị cổ đâm tới, vừa nhanh vừa chuẩn. Chỉ gặp Chu Vô Thị không rên một tiếng, chậm rãi xuề bàn tay ra, ngăn tại cổ trước, mũi kiếm đâm vào trên lòng bàn tay, kia diễm lệ nữ tử muốn di động thân kiếm, lại là làm sao cũng di động không ra, giống như có một cỗ cường đại hấp lực, đem trường kiếm vững vàng hấp thụ ở. Không được. Diễm lệ nữ tử nói thầm một tiếng không tốt, muốn buông tay, nhưng lại là đột nhiên từ trên thân kiếm truyền đến một cỗ bá đạo đến cực điểm hấp lực, đưa nàng chân khí trong cơ thể cùng chân nguyên liên tục không ngừng hút ra. Trong chốc lát, liền đem chân khí của nàng cùng chân nguyên hút sạch. Đỗ Quyên cùng cái khác diễm lệ nữ tử sợ ngây người, ba cái tiểu tỷ muội xông đi lên, trong chớp mắt liền bị trước mắt ba người giết chết. Nàng ý thức được mấy người này thân phận không đơn giản, mặt âm trầm hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ muốn cùng Thần Nguyệt cung đối nghịch sao? Thần Nguyệt cung? Hắc hắc, nhà ta coi như cùng Thần Nguyệt cung đối nghịch, kia lại có thể thế nào? Tào Chính Thuần gần giọng cười nói, các ngươi có lẽ không biết Thần Nguyệt cung cường đại cỡ nào, gặp được ta Thần Nguyệt cung, cho dù là tông sư cường giả cũng chỉ có thể tránh đi. Đỗ Quyên thần sắc đắc ý nói, đều giết đi. Chu Vô Thị vừa mới tiêu hóa hấp thu chân khí cùng chân nguyên, phát hiện ít đến thương cảm, giống như vậy tiên thiên cảnh dù cho hấp thu trên dưới 100 cái, cũng không có hấp thu một cái tông sư cường giả mạnh. Trong nháy mắt để hắn không có hứng thú. Tào Chính Thuần hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn, bất quá vẫn là xuất thủ. Tại chúng nữ tử ánh mắt hoảng sợ bên trong nháy mắt xông vào diễm lệ nữ tử đội hình bên trong, một trưởng đánh trúng một cái diễm lệ nữ tử đầu, trong nháy mắt liền đem nó trục chết. Tào Chính Thuần nhưng không có cái gì thiện tâm, ra tay vô tình, những này diễm lệ nữ tử chỉ mấy hơi thở, ngoại trừ Đỗ Quyên đều bị giết chết. Đỗ Quyên thấy thế trường kiếm trong tay hung hăng đâm về Tào Chính Thuần, nhưng mà Tào Chính Thuần một tay nắm chặt kiếm, cánh tay khẽ động, thân kiếm liền đứt thành từng khúc. Tào Chính Thuần cười ha ha, lập tức liền tóm lấy nàng cái cổ. Ngươi nếu dám giết ta, thánh tử là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đỗ Quyên nghiêm nghị nói. Nhà ta ngược lại là muốn nhìn cái này thánh tử có bao nhiêu cân lượng, dám đến ta đại tần sĩ diện. Vừa mới nói xong dưới, theo răng rắc một tiếng, Tào Chính Thuần trực tiếp vặn gãy nàng cổ. Sau đó, trực tiếp cánh tay phải hất lên, liền đem thân thể của nàng vung ra lầu hai, vọt thẳng lấy Tiệu Hoa đập tới. Hai cái diễm lệ nữ tử bay vút lên trời, muốn đem tiếp được, nhưng là hai người đụng một cái đến Đỗ Quyên thân thể, trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay. Hừ. Nhưng vào lúc này, một cái hạc phát đồng nhan lão giả đột nhiên xuất hiện trên không trung, tiếp nhận Đỗ Quyên thi thể, vững vàng rơi đến trên mặt đất. Một cái diễm lệ nữ tử nhìn thấy Đỗ Quyên gương mặt lúc, lập tức thất thanh nói, là Đỗ Quyên tỷ, nàng chết rồi. Thánh tử. Cái kia diễm lệ nữ tử lập tức hướng phía Tiệu Hoa quỳ xuống, bọn hắn giết Đỗ Quyên tỷ, để tiểu tỷ nhóm giết đi vào, vì Đỗ Quyên tỷ báo thù. Ha ha. Không nghĩ tới từ Tiệu Hoa bên trong lại truyền đến thánh tử cười ha ha thanh âm, thú vị, thật thú vị, không nghĩ tới nho nhỏ đại thần, vậy mà cũng có người dám giết bản thánh tử người, dám đem ta Thần Nguyệt cung không để vào mắt, xem ra ta Thần Nguyệt cung thật đúng là quá lâu không có tới Bắc vực cũng đã sớm quên ta Thần Nguyệt cung uy danh. Tất cả đều giết đi. Bản thánh tử không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào người sống. Thánh tử lời này rõ ràng là hướng phía lão giả kia nói. Lão giả kia nhẹ gật đầu, nói, thánh tử yên tâm, cam đoan một người sống không lưu. Lão giả lòng tin 10 phần bay về phía lầu 2. Mà ăn dưa đám người cũng đều nhao nhao hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái gì thế lực, vậy mà coi là thật dám cùng những người này đối nghịch. Có rất nhiều người đều đang suy đoán là cái gì thế lực cứng như vậy khí, mà trước đó nói Thanh Phong Tông cái kia trung niên võ giả đột nhiên xen vào nói, có phải hay không là Thanh Phong Tông? Thanh Phong Tông? Mọi người sắc mặt hơi đổi, giống như thật là có thể là Thanh Phong Tông, dù sao chúng thế lực đều rời đi không sai biệt lắm, giống như cũng liền chỉ còn lại Thanh Phong Tông không có ra. Thật chẳng lẽ chính là Thanh Phong Tông? Mọi người sắc mặt khẽ giật mình, Thanh Phong Tông thật có cứng như vậy khí sao? Thanh Phong Tông? Tại Tiệu Hoa bên trong hưởng thụ lấy Ngọc Hoa quận chúa phục vụ thánh tử, tự nhiên cũng nghe đến cách đó không xa ăn dưa quần chúng tiếng nghị luận, cười lạnh một tiếng, Thanh Phong Tông, bất quá là một cái vừa mới quật khởi môn phái nhỏ, cũng dám giết bạn thánh tử người, xem ra cái này Thanh Phong Tông thật đúng là chán sống rồi. 283. Chương 284, thánh tử nhượng bộ. Thánh tử, cớ gì sinh khí, cái này Thanh Phong Tông bất quá là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ thôi, diệt chính là. Ngọc Hoa quận chúa Kiều Diễm bất tát nói, mặc kệ cái này Thanh Phong Tông phía sau có cái gì thế lực, bản thánh tử đều diệt định. Thánh tử lòng tin 10 phần nói. Ngay tại thánh tử cùng Ngọc Hoa quận chúa vui cười chơi đùa thời điểm, lão giả kia đã tiến vào lầu 2, đi vào Thanh Phong Tông gian phòng. Các ngươi thật to gan, thậm chí ngay cả thánh tử người đều dám giết. Lão giả ánh mắt dò xét cẩn thận lấy Chu Vô Thị ba người, phát hiện ba người này đều không đơn giản. Sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng lên. Hừ, thánh tử, giết hắn người lại có thể thế nào? Tào Chính Thuần khinh miệt nói. Đại tế ti không nói một lời, chớ nhìn hắn cảnh giới cao hơn Tào Chính Thuần, nhưng là so thực lực thật đúng là không nhất định hơn được, lại thêm Tào Chính Thuần vẫn là tông chủ thân tín, không phải hắn có thể so sánh, cho nên chỗ hắn chỗ địa thấp. Người kia kêu là Chu Vô Thị, càng khủng bố hơn, gần nhất mới tại tông môn xuất hiện, vậy mà tu luyện một loại kỳ quái công pháp, có thể đem võ giả chân khí hút khô, loại công pháp này quá mức kinh khủng. Cái này gọi Chu Vô Thị, hắn cũng không dám gây, cho nên nơi này nhưng không có hắn nói chuyện địa phương. Các ngươi thật sự là muốn chết. Liên để lão phu hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm. Nhìn thấy đối phương như thế rèm pha thánh tử, cái này khiến lão giả tức giận không thôi, lúc này khẽ quát một tiếng. Theo thoại âm rơi xuống, cả người hắn như là mũi tên, trong nháy mắt xông về Tào Chính Thuần. Hắc hắc, tông sư cảnh cửu trọng, liền để nhà ta hảo hảo đến linh giáo một phen. Tào Chính Thuần cười lạnh một tiếng, lúc này tay phải đánh ra một trường, đồng nhiên oanh kích tới. Tào Chính Thuần một trường này nhìn thường thường phàm không có gì lạ, nhưng là một trường này lại mang theo uy lực khủng bố. Lão giả chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy lực chạm mặt tới, nhưng là hắn cũng không lùi lại, cũng không có trốn tránh, mà là trực tiếp đón đầu thống kích. Hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, tin tưởng có thể nhẹ nhõm cầm xuống Tào Chính Thuần, cho nên mới đối Tào Chính Thuần xuất thủ trước. Ầm ầm, hai người đột nhiên chạm nhau một trường, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, hai người thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài, trên không trung lưu lại một mảnh tàn ảnh. Lại đánh như vậy xuống dưới, toàn bộ khách sạn chỉ sợ đều muốn bị đánh vỡ. Hai người phóng lên tận trời, ở giữa không trung giằng co. Lão giả thầm giật mình, đối phương rõ ràng còn chưa tới tông sư cựu trọng cảnh, nhưng lại có thể cùng mình liều cái ngang tay. Hắn cũng không là bình thường tông sư cựu trọng cảnh cường giả, trong thần nguyện cũng có đủ loại tài nguyên cung ứng, một đường tu luyện tới bây giờ cảnh giới, có thể nói tại toàn bộ Bắc vực có thể là hoành hành tồn tại. Bằng không cũng sẽ không trở thành thánh tử người hộ đạo. Nhưng là bây giờ lần thứ nhất xuất thủ, liền cùng một cái tông sư bắt trọng cảnh võ giả đánh một cái ngang tay, cái này khiến hắn thầm giật mình. Ha ha, thần nguyện cung người cũng bất quá là như thế, còn có thủ đoạn gì nữa, đều xuất ra đi. Tào Chính Thuần cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói. Hai người vừa xuất hiện ở giữa không trung, lập tức liền hấp dẫn một đám ăn dưa quần chúng ánh mắt. Các ngươi mau nhìn, kia là Thanh Phong Tông Tào trưởng lão, tới thời điểm ta còn gặp qua hắn. Đúng, đích thật là hắn, hắn gọi Tào Chính Thuần, nghe nói là một vị cao giai tông sư, lần này có khả năng sẽ tham gia lôi đài luận võ. Quả nhiên là Thanh Phong Tông, cũng chỉ có Thanh Phong Tông mới có thể cứng như vậy khí. Lão giả cũng nghe đến đám người nghị luận thanh âm, cười lạnh nói, nguyên lai các ngươi chính là Thanh Phong Tông người à, ha ha, nho nhỏ Thanh Phong Tông thật sự là không biết trời cao đất rộng, dù cho Tần Vương đều muốn quỳ nên nhà ta thánh tử, các ngươi Thanh Phong Tông thật đúng là muốn chết. Tần Diệp người đâu, để hắn cút ra đây. Đúng lúc này, một cỗ cường hành uy áp đem nó bao phủ lại, lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, liền muốn lui lại, nhưng là trễ, cỗ uy áp này quá mức cường đại, khiến cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể vận công ngăn cản. Người nào? Thần Nguyệt Cung làm việc, còn không mau mau thối lui. Lão giả hy vọng dùng Thần Nguyệt Cung tên tuổi, đem đối phương dọa lùi. Trái một câu Thần Nguyệt Cung, phải một câu Thần Nguyệt Cung, thật chẳng lẽ coi là tất cả mọi người e sợ ngươi Thần Nguyệt Cung sao? Chu Vô Thị thanh âm ở giữa không trung vang lên. Lão giả lúc này đã đầu đầy mồ hôi, uy áp cũng càng ngày càng cường đại, mắt thấy hắn liền muốn chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, uy áp biến mất, thanh âm của đối phương lại một lần nữa truyền đến, hôm nay hơi thi nhỏ trừng phạt, nếu như lại có lần tiếp theo, tất sát ngươi. Lão giả khôi phục tự do, sắc mặt biến đổi, nhớ tới mình vừa rồi khen hạ cửa biển, có chút hổ thẹn. Hắn rơi trên mặt đất, hướng Tiểu Hoa chắp tay nói, thánh tử, bên trong có một vị đại tông sư cường giả. Không cách nào xác định là Tần Diệp, vẫn là những người khác, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Thánh tử thanh âm từ Kiệu Hoa bên trong truyền ra. Thánh tử mời trở về đi. Nơi này không phải Thần Nguyệt Cung, không phải mỗi người đều sẽ bán Thần Nguyệt Cung mặt mũi. Hừ, chúng ta đi. Thánh tử hừ lạnh một tiếng, liền đi xuống một cái khách sạn. Các ngươi mau nhìn, cái này cái gọi là thánh tử bị dọa lui, cái này Thanh Phong Tông vậy mà như thế ra sức. Thanh Phong Tông tại Thanh Châu, chúng ta muốn đi Thanh Châu bái nhập Thanh Phong Tông. Hừ. Thanh Phong Tông không biết tu liễm, đã trở thành mục tiêu công kích, hiện tại lại đắc tội cái này thần bí thánh tử. Chỉ sợ cách diệt tông không xa, hiện tại đi bái nhập Thanh Phong Tông thật sự là muốn chết. Mọi người đều phi thường kinh ngạc, cái này Thanh Phong Tông cũng quá lợi hại, ngay cả Liệt Hỏa Tông đều e ngại thánh tử, Thanh Phong Tông vậy mà có thể đem đối phương dọa lùi. Mà cùng lúc đó, Viêm Long môn môn chủ biết được tin tức này, sắc mặt đại biến, lập tức đi bái kiến lão tổ. Lão tổ, Thần Nguyệt Cung thánh tử đột nhiên đi tới Thanh Hà thành, nghĩ đến cũng là nhìn lôi đài tỷ võ, bất quá tại trong khách sạn cùng Thanh Phong Tông phát sinh xung đột. Môn chủ báo cáo, Thần Nguyệt Cung thánh tử vậy mà tới, mỗi một lần Thần Nguyệt Cung thánh tử xuất thế, đều không phải là chuyện gì tốt, xem ra Thần Nguyệt Cung sợ là có cái gì đại động tác. Đúng, Thanh Phong Tông có cái gì tổn thất? Viêm Long môn lão tổ nói. Thanh Phong Tông ngược lại là không có cái gì tổn thất, ngược lại là thánh tử chết 10 cái tùy tùng, cuối cùng thánh tử chủ động nhượng bộ, chuyện này mới kết thúc. Lão tổ, chết một chút tùy tùng cũng không có cái gì, bất quá cái này trước mặt mọi người đánh thánh tử mặt, nghĩ đến khẩu khí này thánh tử há có thể nuốt được đi. Ta lo lắng, Thần Nguyệt Cung sẽ làm to chuyện, coi đây là từ tiến vào Bắc vực. Môn chủ lo lắng nói. Thần Nguyệt Cung là không sẽ cùng Thanh Phong Tông khai chiến. Viêm Long môn lão tổ ngữ khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, thở dài nói, Thần Nguyệt Cung những lao gia hỏa kia cả đám đều quỷ tinh vô cùng, sẽ không thật vì một cái thánh tử cái gọi là mặt mũi, liền phái người đến đại tần. Lão phu lo lắng nhất là, lần này bọn hắn phái thánh tử tới, là vì món kia quỷ đồ vật. Lão tổ ngươi nói là đại tần hoàng cung dưới mặt đất món kia bị trấn áp quỷ vật. Môn chủ hỏi, những lao gia hỏa kia đánh món kia quỷ vật chú ý, cũng không phải một ngày hai ngày, liền sợ bọn hắn ăn gạo không thành bị mổ, một khi để cái kia quỷ đồ vật chạy đến, đại tần sợ rằng sẽ biến thành quỷ vực. Viêm Long môn lão tổ lo lắng nói, lão tổ, món kia quỷ vật đến cùng là cái gì? Vì cái gì khủng bố như vậy? Môn chủ tò mò hỏi. Hắn mặc dù biết đại tần hoàng cung dưới mặt đất chấn áp một cái phi thường khủng bố quỷ vật, nhưng là hắn cũng không biết cái này quỷ vật cụ thể là thứ quỷ gì. 284 chương 285 quỷ vật lai lịch. Ngươi hẳn phải biết trong vương thành còn có một tòa cũ hoàng cung, kỳ thật ngay từ đầu đó mới là đại tần vương triều hoàng cung, chỉ là về sau lại mới xây hiện tại cái này một tòa hoàng cung. Năm đó kiến thiết Tân Vương cung mục đích đúng là vì trấn áp quỷ vật này, nói đến quỷ vật này, còn có cùng chúng ta Viêm Long môn một vị lão tổ có quan hệ. Viêm Long môn lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói,
cái gì?
Còn cùng chúng ta Viêm Long môn có quan hệ? Môn chủ lộ ra 10 phần giật mình, những chuyện này, hắn làm Viêm Long môn môn chủ, vậy mà không có chút nào cảm kích. Năm đó đời thứ nhất Tân Vương mời Viêm Long môn, Liệt Hỏa môn, cùng Tử Dương Tông hẹn nhau tiến về một cái thần bí địa phương, ở nơi đó có một tòa cường giả bí ẩn mộ huyệt, bọn hắn trải qua nguy hiểm, đều có thu hoạch, mà Tần Vương đạt được một bản thần bí công pháp, mặt khác còn đem kia cường giả bí ẩn quan tài mang theo trở về. Chuyện này không qua bao lâu, Tần Vương liền hoang, khi đó Tần Vương số tuổi vốn là rất lớn, cho nên cũng không có người hoài nghi. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, Tần Vương cũng chưa chết, mà là một mực tại Vương Lăng bên trong len lén tu luyện kia thần bí công pháp, thậm chí điên cuồng muốn luyện hóa kia cường giả bí ẩn thi thể. Viêm Long môn lão tổ trầm trầm giảng đạo. Môn chủ không khỏi hít vào một hơi, cái này Tần Vương vậy mà như thế điên cuồng, còn muốn luyện hóa thi thể. Kia sau đó thì sao? Môn chủ không tự chủ được hỏi. Hắn đối với kế tiếp sự tình tràn ngập tò mò. Tần Vương cuối cùng thành công luyện hóa kia thi thể, nhất cử bước vào nửa bước võ vương cảnh, cũng chỉ thiếu kém như vậy nửa bước, liền có thể bước vào trong truyền thuyết võ vương cảnh. Ai biết, kia cường giả bí ẩn cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là còn có thần thức còn sót lại tại thi thể phía trên. Đương Tần Vương luyện hóa thi thể về sau, thần thức cần nút đến Tần Vương thể nội. Tần Vương sau khi xuất quan, cầm lại vương vị, muốn tiêu diệt 6 nước, nhất thống Bắc vực, việc này trêu đến 6 nước giận dữ, nhao nhao điều động cao thủ vây giết Tần Vương, nhưng là tất cả đều tổn thất hầu như không còn, cũng chính vì vậy từ đây 6 nước tông môn thực lực một mực không bằng đại thần. Môn chủ nhẹ gật đầu, dù cho lúc kia võ đạo hưng thịnh, nhưng là cũng không có khả năng so hiện tại tốt quá nhiều, đại tông sư tuyệt đối không có đạt tới trải rộng đi tình trạng kia, huống chi khi đó Tần Vương cơ bản đạt đến trạng thái đỉnh phong, nếu như võ vương không xuất hiện, ai lại sẽ là đối thủ của hắn. Lúc ấy Nam Hải quần đảo một chút thế lực cũng phái người tới đối phó Tần Vương, nhưng là cũng đều không phải là đối thủ. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Tần Vương muốn thống nhất Bắc vực, nhưng là không ai từng nghĩ tới trong vương cung đột nhiên kinh hiện mất tích án, đầu tiên là trong vương cung thái giám, thị nữ, thủ vệ, đến mức về sau vương tộc thành viên, vương phi vân vân. Lão tổ, nhiều người như vậy mất tích, chẳng lẽ liền không có người hoài nghi đến Tần Vương sao? Môn chủ tò mò hỏi. Tự nhiên là có người hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ, lại thêm Tần Vương tuổi xuân đang độ, ai dám nói ra? Lão tổ lắc đầu, tiếp lấy nói ra, về sau ba nhà lão tổ nghe nói việc này, cùng một chỗ chui vào hoàng cung điều tra việc này, mới phát hiện trận tướng, liên hợp 6 nước còn có Thần Nguyệt cung cùng Nam Hải quần đảo đông đảo đỉnh cấp thế lực, xuất động gần 100 vị đại tông sư, mấy trăm vị tông sư, cùng một chỗ vây quét hắn, mới đem trọng thương. Chỉ là tập chúng nhân chi lực, cũng vô pháp đem nó triệt để giết chết, chỉ có thể đem nó trấn áp. Lúc ấy tại trong vương thành thiết trí một tòa đại trận, đem nó trấn áp trong đó, về sau vì tốt hơn trấn áp, không khỏi có người lầm đem nó thả ra, liền ở đây xây dựng Tân Vương cung. Lão tổ, đây chẳng phải là nói quỷ vật kia chính là Tần Vương bản nhân, chỉ là hắn bị cái kia cường giả bí ẩn chiếm thân thể. Môn chủ phân tích nói.
Không tệ.
Về sau không ít thế lực đi thăm dò qua cái kia thần bí cổ mộ, cũng không có phát hiện cái gì, bất quá khẳng định là cái này thần bí cường giả rất có thể chính là võ vương cảnh cường giả. Lão tổ, Thần Nguyệt cung năm đó là tham dự trong đó, tự nhiên hiểu được quỷ vật này lợi hại, như vậy lấy thánh tử thực lực, sợ là không cách nào khống chế quỷ vật này, ngài vì cái gì lo lắng như vậy đâu? Môn chủ tò mò hỏi. Vạn sự không có tuyệt đối, liền sợ Thần Nguyệt cung nhiều năm như vậy chưa từ bỏ ý định, để bọn hắn tìm được bảo vật gì. Nếu như có thể triệt để luyện hóa thì cũng thôi đi, nếu như một khi thất thủ, như vậy quả nhiên là hậu hoạn vô tận, năm đó trận chiến cuối cùng, đại tông sư cảnh cường giả đều đã chết hơn mấy chục vị, chớ đừng nói chi là tông sư cảnh cường giả. Năm đó, chúng ta tổ sư cũng chết ở trong trận chiến ấy. Môn chủ biến sắc, hắn không nghĩ tới cái này quỷ vật vậy mà lợi hại như vậy, chắc không được nhiều năm như vậy, đại tần vương thất mấy cái kia lão tổ một mực chờ đợi tại hoàng cung, không dám ra ngoài một bước. Hiện tại ngay cả đại tông sư cường giả gặp được một cái đều rất khó, chớ đừng nói chi là lập tức chết đến mười mấy cái. Lão tổ, vậy chúng ta làm như thế nào đối mặt thánh tử? Căn cứ hiện tại tìm hiểu tin tức, cái này thánh tử chỉ sợ khó đối phó. Môn chủ lo âu nói, Thần Nguyệt cung đích thật là phi thường cường đại, nhưng là Thần Nguyệt cung cũng không phải là vô địch. Bọn hắn không phải cùng Thanh Phong tông phát sinh xung đột sao? Lấy Tần Diệp tính cách, cái này thánh tử sợ là rất khó còn sống rời đi lại Tần. Lão tổ lắc đầu. Thế nhưng là lão tổ, một khi thánh tử chết tại Đại Tần, Thần Nguyệt cung sợ là thật muốn trả thù lại Tần, đến lúc đó liền sợ cửa thành bốc cháy, họa tới ca trong hảo, liên lụy ta Viêm Long môn. Môn chủ lo âu nói. Lão tổ trầm mặc một lát, nói ra, cái này thánh tử an nguy, việc không liên quan đến chúng ta, nếu là Thần Nguyệt cung coi là thật trách tội xuống, như vậy chúng ta liền cùng Thanh Phong tông đứng chung một chỗ, tuyệt đối không thể để cho Thần Nguyệt cung thai họa Đại Tần. Đúng rồi, sự tình hôm nay đừng nói cho bất luận kẻ nào. Chuyện này dù cho trong vương thất đều là tuyệt mật, người biết cũng không có mấy cái. Lão tổ dặn dò.
Vâng, lão tổ.
Môn chủ ứng tiếng nói. Ra ngoài đi, ngươi hay là chuẩn bị tốt lôi đài luận võ đi. Chỉ còn lại mấy ngày thời gian, ngàn vạn không thể lại phát sinh chuyện như vậy. Mặt khác, thánh tử bên kia, ta sẽ đi một chuyến. Môn chủ nhẹ gật đầu, liền lui xuống. Thánh tử tại Thanh Phong Tông bên kia ăn phải cái lô vốn, trực tiếp trong thành tìm được một cái xinh đẹp viện tử, cũng mặc kệ nguyên chủ nhân có đồng ý hay không, trực tiếp ra mua. Chuyện đã xảy ra hôm nay, thánh tử là càng nghĩ càng giận, hắn còn chưa hề nhận qua như thế ác khí. Trước đó để Tần Vương quỳ lạy, Tần Vương còn không phải như thường quỳ, Thanh Phong Tông chẳng qua là đại Tần Vương triều quản hạt hạ một cái môn phái nhỏ, cũng dám giết mình người, cái này tự nhiên để thánh tử không cách nào nuốt xuống cơn giận này. Ngươi xác định vị kia đại tông sư cảnh cường giả chính là Tần Diệp sao? Thánh tử hướng lão giả hỏi. Thánh tử, lão phu lúc ấy đi vào phòng, gặp được ba người này hẳn là đều không phải là Tần Diệp, nhưng là cũng có khả năng cái này Tần Diệp cũng không tại gian phòng này, mà là tại những phòng khác. Bất quá, Thanh Phong Tông cũng không quá khả năng có hai vị đại tông sư, cho nên ta suy đoán xuất thủ cảnh cáo chúng ta chính là Tần Diệp, cũng chỉ có hắn mới có thực lực này, mà lại hắn buông tha chúng ta, rõ ràng là không muốn đắc tội chúng ta Thần Nguyệt Cung. Lão giả nghĩ nghĩ, không người nói. Ha ha, hắn không muốn đắc tội liền không đắc tội sao? Tần Diệp, ta quyết định, Thanh Phong Tông, ta quyết định. Chờ xem, Đại Tần không bao lâu nữa, liền không tồn tại. Thánh tử Càn Dỡ địa ha ha cười nói. 285. Chương 286, Tần Diệp tới. Thánh tử nói đúng lắm, chỉ chờ Tần Ngụy chiến sự nổ ra, cái khác năm nước liền sẽ cùng một chỗ phạt Tần, đến lúc đó lấy 6 quốc chi lực, Đại Tần dù cho thực lực là chư quốc bên trong mạnh nhất, cũng khó thoát diệt vong chi cục. Lão giả cười phụ hòa nói. Bất quá, Thánh tử, lão phu có câu nói, còn muốn nhắc nhở một chút Thánh tử. Lời gì? Thánh tử trên mặt hiện lên một tia không vui. Thánh tử, chúng ta dù sao bây giờ tại Đại Tần cảnh nội, Đại Tần dù sao vẫn là có mấy cái lão giả, một khi chọc giận bọn hắn, tình cảnh của chúng ta muốn nguy hiểm vô cùng, còn xin Thánh tử muốn vì an toàn của mình cân nhắc. Lão giả khuyên nhủ. Ngươi là đang trách tội bản Thánh tử sao? Thánh tử mặt lạnh lấy, hỏi. Không dám. Lão phu chỉ là nhắc nhở Thánh tử, an toàn đệ nhất. Lão giả không tiêu ngạo không tự tin nói. Thánh tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, qua một hồi lâu, Thánh tử sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí, nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói không phải không có lý. Cái này Đại Tần tông môn đối với chúng ta Thần Nguyệt Cung cũng không sợ hãi chi tâm, bản thánh tử biết phải làm sao. Lão giả cười nói, thánh tử biết liền tốt, thánh tử nếu là đả thương một chút xíu, lão phu liền không cách nào hướng cung chủ bàn giao. Bản thánh tử có thể không đi chọc bọn hắn, bất quá cũng muốn để phòng vạn nhất, ngươi phái người đi nhìn chằm chằm Thanh Phong Tông, bản thánh tử ngược lại muốn xem, cái này Thanh Phong Tông Tần Diệp đến cùng là cái dạng gì người. Thánh tử phân phó nói. Vâng, thánh tử. Lão giả đáp. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến một thanh âm, thánh tử giá Lâm Thanh Hà Thành, thật là ta Viêm Long môn may mắn. Sau đó chỉ gặp một vị lão giả xuất hiện tại đường bên trong, chính là Viêm Long môn lão tổ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Viêm Long môn lão tổ, thánh tử bá một chút đứng lên, ánh mắt đánh giá trước mắt vị lão giả này, đột nhiên linh quang lóe lên, hỏi, hẳn là ngài chính là Viêm Long môn lão tổ? Thánh tử hào nhãn lực. Viêm Long môn lão tổ tán thưởng một tiếng. Nghe cung chủ từng nhắc lên lão nhân ra ngài, cũng trách bản thánh tử vừa mới đến, còn chưa tới kịp bái phòng tiền bối, thật sự là vãn bối sai lầm. Thánh tử giả mù sa mưa nói, thánh tử thật sự là quá khách khí, thánh tử có thể đến ta Thanh Hà thành, chính là ta Viêm Long môn chi phúc. Viêm Long môn lão tổ lắc đầu, nói, tiền bối quá khen, không biết tiền bối hôm nay tới đây, thế nhưng là vì khách sạn sự tình. Thánh tử hỏi, Viêm Long môn lão tổ cởi mở cười một tiếng, nói ra, thánh tử thật sự là nhanh nói khoái ngữ, vậy lão phu liền nói thẳng, còn xin thánh tử xem ở lão phu chút tình mọn bên trên, không muốn tại Vân Châu nháo sự. Tiền bối thật sự là nói đùa, bất quá đã tiền bối mở miệng, vãn bối tự nhiên là tuân thủ. Ha ha, Viêm Long môn lão tổ cười lớn một tiếng, sau đó nói ra, đã như vậy, lão phu liền không nhiều làm cái dậy, cáo tử. Tiền bối đi thong thả. Thánh tử khách sáo nói, sau đó cùng Viêm Long môn lão tổ cáo biệt. Đợi đến Viêm Long môn lão tổ sau khi đi xa, thánh tử sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, quay người nhìn xem lão giả, lạnh giọng nói ra, lão giả này vậy mà xuất quan, còn cố ý đến cảnh cáo bản thánh tử, cái này Viêm Long môn sợ là quyết tâm muốn cùng ta Thần Nguyện cung đối nghịch. Thánh tử không cần thiết sinh khí, chờ đại tần diệt vong, thuận tay diệt đi Viêm Long môn chính là. Lão giả cười cười, nói, thời gian trôi qua rất nhanh liền đến tranh tài một ngày trước. Từ khi thánh tử đại náo khách sạn việc này về sau, rất ít lại có sự tình phát sinh. Mà Tần Diệp mang theo Diệp Tiến Nhi, còn có Diệp Vũ cùng đi đến Thanh Hà thành. Lúc đầu Tần Diệp chỉ chuẩn bị mang Diệp Thiến Nhi một người tới, nhưng là Diệp Vũ biết được về sau, liền khẩn cầu dẫn hắn tới. Mang một cái, mang hai cái cũng đều, thế là liền cùng một chỗ mang theo tới. Đây chính là Thanh Hà Thành a. Diệp Thiến Nhi hưng phấn kêu lên. Làm sao? Các ngươi đây là lần đầu tiên tới? Tần Diệp hỏi. Ừ mừng. Diệp Thiến Nhi hưng phấn gật đầu, nói, trước kia phụ thân đều không thế nào để cho ta đi ra ngoài, dù cho lén đi ra ngoài, ta cũng không thể chạy quá xa. Dọc theo con đường này, nếu không có ngươi tại, phụ thân cũng sẽ không để chúng ta ra. Dọc theo con đường này, đích thật là hung hiểm vô cùng. Hơn 100 cây số con đường, đụng phải mười mấy băng cường đạo cùng thổ phỉ. Nếu như không phải có Tần Diệp tại, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể còn sống đi đến Thanh Hà thành. Tần Diệp mang theo bọn hắn đi thẳng tới Thanh Phong Tông mướn trụ sở tạm thời. Thanh Phong Tông mướn viện tử là tại khu náo nhiệt, Tần Diệp đã sớm đạt được địa chỉ, cho nên rất nhanh liền tìm được trụ sở. Tần Diệp để Vạn Trần an bài một chút trụ sở của bọn hắn, mà chính hắn thì triệu kiến Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần. Tần Diệp nhìn hai người một chút, sau đó nói ra, khách sạn phát sinh sự tình, ta đều biết, ta muốn biết các ngươi cho rằng cái kia thánh tử làm người thế nào. Công tử, cái này thánh tử là một người âm hiểm độc ác hạng người, người này giữ lại là một cái tai họa, ta vốn định giết chết người này, cũng là bị Chu Vô Thị thả đi. Tào Chính Thuần hướng Tần Diệp tố cáo. Ngươi nói thế nào? Tần Diệp nhìn về phía Chu Vô Thị. Bởi vì lúc ấy không biết công tử thái độ, cho nên ta không có giết chết cái này thánh tử, bất quá ta lúc ấy cảm ứng được tại thánh tử chung quanh còn có một cái đại tông sư cường giả, cho nên chỉ là đem hắn khu ra. Chu Vô Thị hồi đáp. Ngươi làm không tệ. Tần Diệp tán thưởng nói. Đa tạ công tử. Chu Vô Thị nói. Tào Chính Thuần sắc mặt lập tức đen lại. Còn có chuyện gì khác không? Tần Diệp nhìn xem hai bọn họ, hỏi: "Công tử, Liệt Hỏa Tông cùng Cự Kiếm phái còn có cái khác một chút tông môn đều phái tới người, bọn hắn đều muốn gặp công tử." Chu Vô Thị hồi bẩm nói: "Trước không thấy đi, chờ sau cuộc tranh tài lại nói." Tần Diệp đối Tào Chính Thuần phân phó nói: "Ngươi để huyết sát chú ý một chút, Ngân Quang Thành Diệp gia phái một số người bảo hộ một chút." "Vâng, công tử." Tào Chính Thuần lớn tiếng nói. Vạn Trần mang theo Diệp Vũ huynh muội đi hướng hậu viện, chuẩn bị cho bọn hắn an bài gian phòng, trên đường lại gặp Chu Linh Nhi. "Vạn sư huynh, bọn họ là ai?" Chu Linh Nhi nhìn xem Diệp Tiến Nhi hỏi. "Chu sư muội, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Diệp Thiến Nhi, sư phụ nhận lấy nội môn đệ tử, còn có cái này một vị là ca ca của hắn, gọi Diệp Vũ, ta nhìn hắn tu vi cũng không tệ, sư phụ sợ là cũng sẽ đem hắn thu nhập nội môn. Vạn Trần cười giới thiệu nói. Chu Linh Nhi đánh giá Diệp Thiến Nhi vài lần, khẽ gật đầu, liền đi. Vạn Trần hơi lung túng gật đầu, nói với bọn hắn, Chu sư muội có chút ngạo kiều, tại trong tông môn chỉ cùng doanh sư muội người thân nhất. Doanh sư muội là ai? Diệp Thiến Nhi tò mò hỏi. Doanh sư muội là làm nay lục của chúa, là sư phụ nhị đệ tử, nếu như sư phụ thu ngươi làm đồ, vậy ngươi chính là tam đệ tử. Vạn Trần khẽ cười nói, nguyên lai hắn mới thu hai người đệ tử. Diệp Thiến Nhi con mắt đi lòng vòng, tâm tư hoạt lạc. Chu Linh Nhi một đường chạy chậm đến Doanh Ngọc Mạn gian phòng, gào to nói, không xong, Doanh sư tỷ, xảy ra chuyện lớn.
Chuyện gì?
Doanh Ngọc Mạn có chút im lặng hỏi, nàng đã sớm đối Chu Linh Nhi trách trách hô hô tính tình quen thuộc. Tông chủ trở về, bất quá mang về một cái nữ nhân xinh đẹp. Chu Linh Nhi nói,
cái gì nữ nhân?
Doanh Ngọc Mạn nhíu mày hỏi,
không biết, nàng chỉ nói nàng gọi Diệp Thiến Nhi. Vạn sư huynh nói, là tông chủ vừa thu nội môn đệ tử, bất quá ta nhìn nàng dài một bộ câu người mặt hồ ly. Tỷ tỷ ngươi cũng nên cẩn thận.
Chu Linh Nhi hảo tâm nhắc nhở. 286. Chương 287, Bạo Nguyên Đan. Đừng muốn nói bậy, nhất định là tông chủ nhìn nàng thiên tư thông minh, mới có thể nhận lấy nàng. Nếu để cho các trưởng lão biết ngươi ở sau lưng nói lung tung, sợ là muốn xử phạt ngươi.
Doanh Ngọc Mạn lạnh nhạt nói.
Chu Linh Nhi thẻ lưỡi, dịu dàng nói, ta liền nhìn cái cô nương kia không đứng đắn.
Tông chủ người đâu?
Giống như tại triệu kiến tào trưởng lão bọn hắn.
Chu Linh Nhi trả lời.
Ngày mai sẽ phải tham gia luận võ, hôm nay cũng không cần chạy loạn, vẫn là hảo hảo củng cố một chút cảnh giới. Lần này sợ là không có đơn giản như vậy, có lẽ tại lôi đài luận võ về sau còn muốn có việc bưng phát sinh.
Doanh Ngọc Mạn dặn dò một tiếng, liền đem Chu Linh Nhi chạy về gian phòng của mình.
Đêm đó trăng sáng treo cao, hoàng phủ ưng đi tới thánh tử viện lạc, gặp được thánh tử.
Thánh tử, ta Tử Dương Tông cùng ngươi Thần Nguyệt Cung cũng không có vắng lai, chúng ta lão tổ cũng không tán thành cùng các ngươi Thần Nguyệt Cung có tự mình lui tới.
Hoàng phủ ưng trực tiếp làm nói,
nhà các ngươi lão tổ chính là có chút buồn lo vô cớ, ta Thần Nguyệt Cung vì tự thân lợi ích nâng đỡ đại tần vương thất không thể bình thường hơn được, tin tưởng hoàng phủ tông chủ có thể hiểu được đi.
Thánh tử sâu kín nói,
thánh tử ngươi cứ việc nói thẳng đi, đêm nay tìm bổn tông chủ tới là vì chuyện gì?
Hoàng phủ đương nói,
chuyện ban ngày, tin tưởng ngươi cũng biết, bản thánh tử thế nhưng là một chút cũng nhìn không ra ngày mai lôi đài luận võ, Tử Dương Tông có bất kỳ phần thắng.
Thánh tử hơi hờn nói,
hoàng phủ đương nghe lời này, lông mày nhăn lại,
Thanh Phong Tông có một hai cái cao thủ, đây không phải chuyện rất bình thường, ngày mai ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu.
Hoàng phủ đương lòng tin mười phần nói,
hoàng phủ tông chủ, không thể không nói, ngươi thật có điểm quá phận tự tin.
Thánh tử cười lạnh một tiếng, nói ra, bản thánh tử dám chắc chắn, ngày mai lôi đài luận võ, các ngươi nhất định phải thua.
Nghe được thánh tử lời nói này, hoàng phủ đương sầm mặt lại, thánh tử, lôi đài luận võ lúc đầu có thắng liền có bại, dù cho bại, bổn tông chủ cũng là thua tâm phục khẩu phục.
Thật sao?
Thánh tử cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy sao ngươi còn cùng tần vương câu kết làm bậy, chuẩn bị cùng một chỗ phục kích tần diệp?
Hoàng phủ đương biến sắc, không khỏi lui về phía sau một bước, cùng tần vương hợp tác, có thể nói là tuyệt mật, thánh tử lại thế nào là biết đến?
Chẳng lẽ là tần vương chủ động nói cho thánh tử?
Ngay tại hoàng phủ đương suy đoán lung tung lúc, thánh tử chủ động nói cho hắn, tần vương làm rất bí ẩn, cũng không có chủ động nói cho bản thánh tử. Thế nhưng là ngươi cho rằng đại tần vương thất liền không có ta thần nguyệt cung người sao?
Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, toàn bộ đại tần động tĩnh, ta thần nguyệt cung đều như lòng bàn tay.
Hoàng phủ ưng trực tiếp nói ra, bản thánh tử nói cho ngươi những này, chính là muốn hỏi một chút hoàng phủ tông chủ, chẳng lẽ ngươi liền thật cam tâm bị tần diệp khi dễ sao?
Ngẫm lại con của ngươi là chết như thế nào thê thảm, ngươi cái này làm cha liền không muốn báo thù cho hắn sao?
Hắn tần diệp quật khởi bất quá chỉ là mấy tháng, liền đã dám giết con của ngươi, nếu là tiếp qua một năm nửa năm, chẳng phải là muốn diệt ngươi Tử Dương Tông? Đến lúc đó, ngươi còn có thể sống đến xuống dưới sao?
Thánh tử cười lạnh một tiếng, nói.
Hoàng phủ đương trầm mặc một hồi, hỏi, thánh tử ngươi muốn làm cái gì?
Bản thánh tử cùng các ngươi ý nghĩ là giống nhau, cái này tần diệp phải chết, Thanh Phong Tông nhất định phải tiêu diệt. Cho nên, lần này phục kích Thanh Phong Tông, bản thánh tử cũng sẽ ở sau lưng xuất lực.
Bất quá, bản thánh tử không hy vọng ngày mai Thanh Phong Tông xuất tận danh tiếng, cho nên nghĩ đưa hoàng phủ tông chủ một vật, tốt trợ hoàng phủ tông chủ ngày mai thắng được tranh tài.
Thánh tử mỉm cười, nói.
Thứ gì?
Hoàng phủ đương hỏi.
Thánh tử vung tay lên, một cái bình thuốc rơi xuống hoàng phủ đương trong tay, hoàng phủ đương có chút chần chờ, bất quá vẫn là mở ra nắp bình, đổ ra đồ vật bên trong.
Lại là 6 viên đan dược.
Hoàng phủ đương cũng là kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra đan dược này.
Hắn ngẩng đầu nhìn thánh tử, không dám tin nói, đây là Bạo Nguyên đan.
Không tệ.
Thánh tử nhẹ gật đầu, nói, đây chính là Bạo Nguyên đan, có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, trong này có 6 viên, ngày mai không phải so 6 trận sao, ngươi đem cái này 6 viên Bạo Nguyên đan cho bọn hắn, một khi không sánh bằng, có thể ăn cái này Bạo Nguyên đan.
Hoàng phủ đương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cái này Bạo Nguyên đan đích thật là có thể trong thời gian ngắn tăng lên người thực lực, nhưng là có một cái tệ nạn, đó chính là sử dụng hết về sau, thân thể ít nhất phải suy yếu 3 năm, nói cách khác cái này tại trong vòng 3 năm cảnh giới sợ sẽ không có chút nào tiến bộ. Nhưng là, hắn lại nghĩ tới lần này nếu như thua lôi đài luận võ, sắc mặt của hắn khó coi không nói, tại lôi đài luận võ bên trên có lẽ sẽ còn ném mạng, cho nên cuối cùng hắn vẫn là nhận đan dược.
Thánh tử nhìn thấy hoàng phủ đương nhận đan dược, cười nói, hoàng phủ tông chủ, ngày mai bản thánh tử thông gia gặp nhau lâm, hy vọng Tử Dương Tông đừng cho bản thánh tử thất vọng.
Hoàng phủ đương nhìn thật sâu thánh tử một chút, nói một tiếng, cáo tử.
Ngày mai có trò hay để nhìn.
Thánh tử mỉm cười, cho hoàng phủ đương Bạo Nguyên đan là hắn lâm thời khởi ý.
Tử Dương Tông cùng Thanh Phong Tông đều là hắn muốn tiêu diệt đối tượng, bây giờ Thanh Phong Tông thực lực cường đại, như vậy chỉ cần tăng lên Tử Dương Tông thực lực, ngày mai lôi đài luận võ mới có thể trở nên thú vị. Hoàng phủ Dương sau khi trở về, liền đem Bạo Nguyên Đan phân phát xuống dưới, cũng dặn dò chuyện này không thể truyền đi, ngày mai phục dụng thời điểm cũng chỉ có thể vụng trộm phục dụng, dù sao đây không phải một kiện hảo quang sự tình. Sau nửa đêm, Tử Dương Tông ngũ trưởng lão ý theo ước định, đi tới ước định địa phương. Người đã đến. Lãnh Huyết xuất hiện tại ngũ trưởng lão trước mặt. Người là ai? Truy mệnh đâu? Ngũ trưởng lão thần sắc cảnh giác mà hỏi. Truy mệnh lâm thời có việc, công tác của hắn từ ta tiếp nhận, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì? Lãnh Huyết giải thích một câu, thuận miệng hỏi. Hoàng phủ Dương một canh giờ tiến đến gặp Thần Nguyệt cung thánh tử, trở về sau, liền tán phát Bạo Nguyên Đan, lão phu cũng có một viên. Xem ra ngày mai ngươi cũng sẽ ra sân. Lãnh Huyết nói. Hắn gần nhất đối lão phu có chút hoài nghi, sợ là đối lão phu đã sớm lên sát tâm. Ngũ trưởng lão nói. Bạo Nguyên Đan là cái gì? Lãnh Huyết hỏi. Một loại có thể lâm thời tăng thực lực lên đan dược, cũng chỉ có Thần Nguyệt cung loại này tông môn có thể cầm ra được. Ngũ trưởng lão hồi đáp. Ta đã biết, chính ngươi chú ý an toàn. Đúng, ngươi bị người theo dõi, ta giúp ngươi giải quyết. Lãnh Huyết nhẹ gật đầu, nói xong, thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Ngũ trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể lóe lên, cũng tại nguyên chỗ biến mất. Tại trên đường trở về, thấy được một cỗ thi thể, bị một kiếm đứt cổ, người xuất thủ, vừa nhanh vừa độc tay. Chủ phong đệ tử, tông chủ quả nhiên hoài nghi đến lão phu. Ngũ trưởng lão cũng không có đem thi thể giấu đi, mà là trực tiếp rời đi. Mấy ngày nay, vừa đến trong đêm, có chút không bình tĩnh, có một ít người bị giết, mấy cái môn phái đều có đệ tử không hiểu thấu bị giết, cho dù là Tử Dương Tông cũng có hai người đệ tử bị giết. Hung thủ cũng tìm ra mấy cái, bất quá hỏi không ra thứ gì liền tự sát, rõ ràng có người là muốn đục nước béo cò, thế là các nhà tông môn đều không cho phép đệ tử ban đêm đi ra ngoài. Cho nên, dù cho tông chủ lại có hoài nghi, cũng không thể chỉ ra chỗ sai hắn giết người, lại nói người này xác thực không phải hắn giết. Mà lại, hắn tin tưởng tông chủ là sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao phái người theo dõi trong môn trưởng lão, cũng không hào quang, thậm chí sẽ khiến trong tông môn loạn. 287 Chương 288, cửu nhân gặp nhau. Hôm sau trời vừa sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, liền đã có không ít đệ tử tiến về lôi đài luận võ chỗ. Viêm Long môn đem lôi đài thiết lập tại Thanh Hà thành bên trong sân đấu võ, nơi này có thể dung nạp trên vạn người, lần này ngoại trừ bản địa một số người, còn có rất nhiều người bên ngoài, cho nên người quan sát số ít nhất phải có trên vạn người. Ra trận đầu tiên là các đại môn phái người, thời gian dần trôi qua một chút đại môn phái người cũng riêng phần mình đến, tìm kiếm vị trí của mình. Lại một lát sau, Viêm Long môn người đến đây, lần này là Viêm Long môn môn chủ tự mình mang theo trong môn trưởng lão chủ trì, dù sao lần này là đại sự. Mặc dù phong hiểm có chút lớn, nhưng là nếu là làm xong, cũng có thể đánh ra Viêm Long môn thanh danh. Cũng không lâu lắm, Tử Dương Tông người cũng đến, Hoàng phủ Dương đi tại phía trước nhất, hắn thoáng qua một cái đến, liền dẫn đầu cùng các đại tông môn người chào hỏi một tiếng. Trên thực tế, mấy ngày nay, một mực có không ít tông môn đều tự mình bái phỏng qua hắn, nhưng là đây không phải có thể cầm tới bên ngoài tới nói. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Viêm Long môn môn chủ đối Ngũ trưởng lão Khang Thu Sơn nói ra, phái một người đi hỏi một chút, thúc thúc dục Thanh Phong Tông. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, phái ra đệ tử của mình. Lúc này, Tần Diệp chính dẫn đầu đám người xuất phát. Cứ như vậy, Thanh Phong Tông một đám người trùng trùng điệp điệp tiến về sân đấu võ. Thánh tử đến. Sân đấu võ bên trên, theo một tiếng tuân lệnh, thánh tử một đoàn người cũng đi vào sân đấu võ. Đông đảo thế lực đều đối thánh tử ném đi ánh mắt bất thiện, nhưng là không người nào dám bất kính, dù sao thánh tử thực lực quá mạnh, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Thánh tử, ngươi đã đến. Viêm Long môn môn chủ nhìn thấy thánh tử, cười ha hả chào hỏi. Thánh tử hướng phía Viêm Long môn môn chủ khẽ gật đầu, một câu chưa hề nói. Cái này khiến Viêm Long môn môn chủ có chút bất mãn, cái này thánh tử quá mức cao ngạo, bất quá dưới mắt cũng cầm cái này thánh tử không có cách nào, chỉ có thể nén giận. Gặp qua thánh tử điện hạ. Vũ An Hầu nhìn thấy thánh tử ánh mắt hướng mình xem ra, Vũ An Hầu khẽ thở dài một tiếng, vẫn là đứng dậy cung kính hướng thánh tử hành lễ ân cần thăm hỏi. Thánh tử nhìn thật sâu Vũ An Hầu một chút, rõ ràng là đối Vũ An Hầu không có quỳ xuống đất nên đón biểu thị bất mãn, chỉ là hắn nghĩ tới tối hôm qua Viêm Long môn lão tổ cảnh cáo, cho nên từ bỏ gây sự với Vũ An Hầu. Không phải muốn lấy tính tình của hắn, Vũ An Hầu dù cho không sợ, cũng phải bị đào lớp ra. Thánh tử ánh mắt ở trong sân nhìn lướt qua, hướng Viêm Long môn môn chủ hỏi, làm sao? Tần Diệp còn chưa tới sao? Hẳn là rất nhanh liền đến. Viêm Long môn môn chủ trả lời một câu. Hừ, cái này Tần Diệp, giá đỡ so bản thánh tử còn muốn lớn. Thánh tử hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn, quay người rời đi, đi hướng chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của hắn so người khác cũng cao hơn một tầng, hắn đi tới chỗ nào, nơi đó tông môn đều muốn đứng dậy hướng hắn cung kính hành lễ. Viêm Long môn môn chủ nhìn xem thánh tử bóng lưng, khóe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh. Cái này thánh tử coi là thật còn tưởng rằng Thần Nguyệt cung liền có thể vô địch tại Bắc vực sao? Nếu là Thần Nguyệt cung người đều là như thế tính cách, như vậy Thần Nguyệt cung sợ là cách diệt không xa vậy. Đám người đợi một hồi, còn không có nhìn thấy Thanh Phong Tông xuất hiện. Cái này Thanh Phong Tông sẽ không sợ sệt không dám tới a? Có người nhỏ giọng phàn nàn nói. Không thể nào, Thanh Phong Tông thực lực mạnh như vậy không nhất định sợ Tử Dương Tông. Chẳng lẽ Thanh Phong Tông tối hôm qua bị người tiêu diệt? Cũng có người dùng mình địa suy đoán nói. Sẽ không, nếu là thật sự phát sinh chuyện lớn như vậy, Viêm Long môn người sao lại không biết? Ta xem bọn hắn liền ngủ trễ. Ta nghĩ cũng thế, Thanh Phong Tông ngay cả cái kia thánh tử còn không sợ, chớ nói chi là Tử Dương Tông. Đám người nghị luận ầm ĩ, đủ loại truyền ngôn đều có. Viêm Long môn môn chủ thậm chí càng lần nữa phái đệ tử đi điều tra, mà vừa lúc này Thần Diệp bọn người chậm rãi đi tới. Thần tông chủ, người rốt cuộc đã đến. Ngũ trưởng lão tự mình đem Thanh Phong Tông người nên đến trên chỗ ngồi. Thanh Phong Tông chỗ ngồi cùng Tử Dương Tông chỗ ngồi dựa chung một chỗ. Hoàng phủ Dương sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tần Diệp, ngươi chính là Thanh Phong Tông Tần Diệp. Thần tông chủ, vị này chính là Tử Dương Tông tông chủ Hoàng Phụ Ưng. Ngũ trưởng lão hướng Tần Diệp giới thiệu nói.
Ngươi lai, ngươi chính là Hoàng Phụ Ưng a?
Tần Diệp mỉm cười, nói ra, không tệ. Con của ngươi là bản tọa giết, vốn cho rằng các ngươi Tử Dương Tông sẽ trực tiếp khai chiến, lại là không nghĩ tới làm một màn như thế, vừa vặn nhàn hạ vô sự, liền bồi các ngươi chơi một chút. Nghe Tần Diệp lời nói này, Hoàng Phụ Ưng lập tức trong lòng tức giận, hận không thể đem Tần Diệp xé nát.
Hừ,
Tần Diệp ngươi đừng tưởng rằng là đại tông sư cảnh tu vi, giống như này càng hẳn rỡ, có lúc cho dù là đại tông sư, cũng sẽ có vẫn lạc một khắc này. Hoàng Phụ Ưng cắn răng nghiến lợi nói, dù sao mối thù giết con, không đội trời chung, hiện tại nhìn thấy Tần Diệp tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, trong lúc nhất thời vậy mà không có ngăn chặn tâm tình của mình.
Ha 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 ha.
Hoàng Phụ Ưng ngươi yên tâm, chờ ngươi chết, bản tọa vẫn còn sống hảo hảo. Nghe được Hoàng Phụ Ưng tràn ngập uy hiếp, Tần Diệp ha ha một trận cười to, không chút nào đem Hoàng Phụ Ưng để ở trong lòng. Hai người đối chọi gay gắt, tự nhiên đưa tới đông đảo thế lực chú ý, bất quá bọn hắn cũng chỉ nhìn xem, cũng không có người tiến lên quên nhủ, dù sao hôm nay là hai vị này sân nhà. Lại nói, đối với bọn hắn những tông môn này tới nói, hôm nay chính là đến xem náo nhiệt, lại tìm một chút hai cái này tông môn thực lực, nếu quả như thật đánh nhau, nói không chừng đã sớm bưng lên ghế đầu, ăn lên hẳn dưa. Bất quá, Tần Diệp lời nói này lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt, dù sao Tần Diệp lời này, có chút phách lối, cũng dám công khai uy hiếp Tử Dương Tông tông chủ. Hoàng Phủ Dương sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hai mắt của hắn lóe ra một cỗ phẫn hận quan mang, hắn cố nén động thủ xúc động, dù sao hắn cũng biết động thủ, lấy thực lực của hắn không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hoàng Phủ Dương cố nén phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói ra, "Tần Diệp, chúng ta đi nhìn." Bổn tông chủ phụng mời tới cùng. Tần Diệp mỉm cười. Tại Tử Dương Tông cả đám nhìn hằm hằm bên trong, Tần Diệp bọn người liền tỏa. "Ngươi chính là Thanh Phong Tông Tần Diệp." Đúng lúc này, Cao Cao đang ngồi thánh tử ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp. "Ngươi là ai?" Tần Diệp vẩy một cái lông mày, không nhịn được hỏi.
"Hừ,
chủ nhân chính là Thần Nguyệt Cung thánh tử, còn không mau mau đến bài kiến." Ngọc Hoa quận chúa ưỡn ngực, kiêu ngạo giới thiệu nói.
"Ngươi là ai?"
"Ta chính là Đại Ngụy Ngọc Hoa quận chúa." Ngọc Hoa quận chúa kiêu ngạo giới thiệu nói. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, dù sao Tần Ngụy quan hệ không tốt, hiện tại cái này thánh tử đem một cái Ngụy quốc quận chúa mang theo trên người, trong này có phải hay không có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Một cái Đại Ngụy quận chúa, vậy mà thấp hèn đến nhận người khác làm chủ, thật đúng là thấp hèn. Tần Diệp khẽ lắc đầu, cười nhạo một tiếng nói,
lớn mật,
ngươi liền không sợ đắc tội ta Đại Ngụy vương triều sao? Nghe Tần Diệp, Ngọc Hoa quận chúa giận không kềm được, tức giận gầm thét lên.
Đại Ngụy vương triều?
Tần Diệp cười nhạo nói, Ngụy vương đều đem mình nữ nhi đưa cho người khác làm nô làm tỳ, cái này Ngụy quốc sợ cũng chẳng ra sao cả.
Ha ha.
Sân đấu võ bên trong đám người cười to. Tần Ngụy thù truyền kiếp, cho dù bọn họ e ngại thánh tử, nhưng là cũng không nhịn được cười ha ha.
Nhục Ngụy, đối với đại tần người mà nói là một kiện cực kỳ khoái lạc sự tình.
Nhìn thấy tất cả mọi người đang cười nhạo mình, Ngọc Hoa quận chúa lập tức liền hướng thánh tử làm nũng nói, "Thánh tử, ngươi nhìn, bọn hắn đều chế giễu nô tỳ, ngươi nhất định phải giết bọn hắn."
Thánh tử sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn thấy, những người này là đang cười nhạo Ngọc Hoa quận chúa sao? Đây rõ ràng là đang cười nhạo hắn, mà cái này kẻ cầm đầu chính là Tần Diệp.
288. Chương 289, giao huấn thánh tử. Ngọc Hoa quận chúa là người của hắn, hiện tại Tần Diệp mỉa mai nàng, vậy thì không phải là mỉa mai chính hắn. Cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo tự mãn thánh tử, há có thể chịu được. Mà lại Ngọc Hoa quận chúa dọc theo con đường này, đem hắn phục vụ rất dễ chịu, mặc dù trong mắt hắn, nàng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi, nhưng là hắn trà đạp có thể, người khác trà đạp lại không được.
Tần Diệp, Ngọc Hoa quận chúa là bản thánh tử người, ngươi là đang cười nhạo bản thánh tử sao?
Thánh tử mặt tâm trầm, nghiêm nghị hỏi.
Bản tọa lấy ngươi làm thánh tử, ngươi mới là thánh tử, không lấy ngươi làm thánh tử, ngươi cũng không phải là thánh tử.
Tần Diệp lạnh nhạt nói.
Tần Diệp, ngươi quá cuồng vọng, vậy mà đồng thời không đem ta Đại Ngụy cùng Thần Nguyệt cung để vào mắt, bản quận chúa muốn để phụ vương ta phái người giết ngươi.
Ngọc Hoa quận chúa nghe được Tần Diệp, quát nói,
bất quá là một cái Đại Ngụy quận chúa, luôn mồm liền nói giết bản tọa nhìn ngươi là thật chẳng sống.
Tần Diệp tay phải chậm rãi duỗi ra, mà cùng lúc đó, Ngọc Hoa quận chúa cổ giống như bị bắt lại, thân thể mềm mại của nàng chậm rãi lên không.
Thánh tử cứu ta.
Ngọc Hoa quận chúa dãy rủa lấy hướng thánh tử cầu cứu.
Tần Diệp lần này cử động, lập tức chấn kinh tất cả mọi người.
Cái này Tần Diệp cũng quá khoa trương, không đem thánh tử để vào mắt không nói, bây giờ lại dám ở trước mắt bao người đối đại Ngụy Ngọc Hoa quận chúa độc thủ. Đây chính là Ngụy Vương nữ nhi, nếu là giết nàng, muốn đồng thời đắc tội Ngụy Vương cùng thánh tử, Tần Diệp đây là điên rồi sao?
Tần Diệp, ngươi quá mức.
Thánh tử phẫn nộ quát, hắn tịnh không để ý một cái tỷ nữ chết sống, dù sao nàng chết rồi, muốn một cái quận chúa, sáu nước còn nhiều. Nhưng là, nếu là Ngọc Hoa quận chúa ở ngay trước mặt chính mình bị giết, cái này khiến mặt mũi của hắn để vào đâu? Cho nên, nhất định phải đem người cứu lại.
Cứu người?
Thánh tử phân phó nói.
Thánh tử người hộ đạo, cũng chính là vị kia một mực phụng dưỡng ở bên cạnh hắn vị lão giả kia, lập tức liền xuất thủ.
Giang giác.
Nhưng mà, lão giả công kích còn chưa tới, Tần Diệp đã bóp chết Ngọc Hoa quận chúa.
Soạt.
Sân đấu võ bên trong tất cả mọi người xôn xao. Tần Diệp vậy mà thật đem Ngọc Hoa quận chúa giết đi, hơn nữa còn là ngay trước mặt thánh tử, đừng bảo là những người khác, chính là một mực ở vào âm thầm Viêm Long môn lão tổ cũng là giật mình không thôi.
Tiểu tử này thật đúng là lôi lệ phong hành, có lão phu lúc còn trẻ phạm, bất quá hắn giết Ngọc Hoa quận chúa, phiền phức sợ là không thể thiếu.
Không đúng, tiểu tử này nếu là thật sự xúc động như vậy, sợ là cũng không có khả năng đột phá cho tới bây giờ cảnh giới này, chẳng lẽ trong này còn có cái gì lão phu không biết sự tình?
Viêm Long môn lão tổ dù sao không biết sáu nước khả năng đã chuẩn bị phạt Tần sự tình, không phải liền có thể biết Tần Diệp vì cái gì không hề cố kỵ động thủ.
Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Hoàng Phụ Ưng, nhịn không được lộ ra tiểu dung, Tần Diệp tiểu tử này quá cuồng vọng, lần này tốt, lập tức đắc tội hai thế lực lớn.
Một cái Đại Ngụy vương triều, một cái Thần Nguyệt cung,
hai cái này thế lực đều không phải đơn giản thế lực, dù cho không cần tự mình ra tay, chỉ sợ hắn cũng muốn lạnh. Hai cái này thế lực là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tần Diệp. Tần Diệp, ngươi lớn mật, cũng dám giết bản thánh tử nữ nhân. Thánh tử cắn răng nghiến lợi nói, giết, cũng liền giết, ngươi lại có thể thế nào? Tần Diệp nhẹ nhàng nhìn thánh tử một chút, lạnh nhạt nói, ngươi cũng đã biết đắc tội ta Thần Nguyệt cung hậu quả. Thánh tử mặt tâm trầm, hỏi. Lúc này, Tần Diệp bàn tay đột nhiên giơ lên, nhẹ nhàng vung tay lên. Ba. Dù cho cách xa nhau mấy chục mét, nhưng vẫn là một cái vang dội cái tát phiến tại thánh tử trên mặt. T. Tất cả mọi người sợ ngây người. Biết Thần Nguyệt cung người, đều biết Thần Nguyệt cung cường đại, nếu chỉ là giết Ngọc Hoa của chúa, Thần Nguyệt cung không nhất định xuất thủ, nhưng là bây giờ Tần Diệp như thế vũ nhục thánh tử, chỉ sợ Thần Nguyệt cung lần này không xuất thủ không được. Thần tông chủ, người điên rồi sao? Viêm Long môn môn chủ nhịn không được lên tiếng quát. Tần Diệp chỉ nhìn một chút, liền để Viêm Long môn môn chủ nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Không cần đi quản, yên lặng chờ tình thế phát triển. Đúng lúc này, Viêm Long môn môn chủ bên tai truyền đến lão tổ thanh âm. Viêm Long môn môn chủ thở dài một hơi, đã lão tổ đều nói như vậy hắn liền không lại quản, chỉ hy vọng Tần Diệp kiềm chế một chút, không nên ở chỗ này đem thánh tử giết, bằng không Thần Nguyệt cung sợ là muốn liên lụy Viêm Long môn. Ba, ba. Tần Diệp lại rút thánh tử hai bàn tay, vô luận là thánh tử làm sao tránh đều không tránh được. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Thánh tử đều bị Tần Diệp giúp động, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Thế nào? Hiện tại biết hậu quả sao? Tần Diệp nhìn xem thánh tử, cười lạnh một tiếng, hỏi. Thánh tử bụng mặt, lấy lại tinh thần, phẫn nộ gầm thét lên, "Tần Diệp, ta giết ngươi." Nói xong, thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại khí tức từ bên trong thân thể của hắn phát ra, toàn bộ sân đấu võ đều đang run rẩy. Sau đó, thánh tử thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch quang, vạch phá không khí, hướng về Tần Diệp vọt tới. Thánh tử hẳn là tu luyện một loại nào đó thân pháp, tốc độ của hắn rất nhanh, tại Tần Diệp đã người nhìn thấy bên trong, cái này thánh tử trước mắt tốc độ hẳn là nhanh nhất. Có lẽ tốc độ của hắn, tại mọi người trong mắt, tốc độ nhanh ngay cả ánh mắt đều truy tung không đến, nhưng là tại Tần Diệp trong mắt, tốc độ của hắn ngược lại là cực chậm. 3. Một trường vung ra, thánh tử căn bản không kịp phản ứng trực tiếp liền bị vỗ trúng, cả người bị đánh bay, trong miệng thổ huyết, bay ngược hơn trăm mét, mới ngã xuống tới trên mặt đất. Thánh tử dãy rùa đứng lên, ánh mắt nhìn Tần Diệp, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Tần Diệp nhìn xem thánh tử, khoe miệng phát họa ra một vòng trào phúng cười, làm sao? Không phục sao? Còn muốn động thủ, bất quá là một cái chỉ là thánh tử cũng dám kêu gào bản tọa, để nhà ngươi cung chủ đến đây còn tạm được. Thánh tử trong lòng tức giận đến bốc khói, nhưng lại không thể làm gì, lấy thực lực của hắn, căn bản không phải là đối thủ của Tần Diệp. Hắn ngược lại là còn có một cái át chủ bài, nhưng là không đến cuối cùng, hắn là không thể vận dụng. Lão giả kia vội vàng đi vào thánh tử bên cạnh, sợ thánh tử khinh suất tiếp tục động thủ, đối phương dù sao cũng là đại tông sư cảnh cường giả, nếu thật là chọc giận Tần Diệp, không chỉ có thánh tử có khả năng nằm tại chỗ này, chỉ sợ ngay cả hắn đều không nhất định có thể còn sống rời đi. Lão giả ngay cả vội vàng khuyên nhủ, "Thánh tử, ngươi cần chịu đựng, chúng ta không phải là đối thủ của hắn." Thánh tử hung hăng trừng mắt liếc Tần Diệp, quay người liền đi tới chỗ ngồi của mình. "Hừ, Tần Diệp, cái nhục ngày hôm nay nhục, bản thánh tử nhớ kỹ, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết." Thánh tử nội tâm gầm thét lên. Nhìn thấy thánh tử cuối cùng lựa chọn lựa bộ, tất cả mọi người có chút sợ mất mật. Vừa rồi một màn kia quá kích thích, Thanh Phong Tông quả nhiên cường thế, ngay cả thánh tử nói đánh là đánh. Biết Thần Nguyệt cung người, đều biết Thần Nguyệt cung là như thế nào cường đại, thế nhưng là Tần Diệp thậm chí ngay cả quạt thánh tử mấy bàn tay, đánh thánh tử chỉ có thể lựa chọn lựa bộ, bực này quyết đoán để bọn hắn giật mình không thôi. Cũng có một số người có chút không quan tâm, bởi vì bọn hắn đều đang nghĩ hôm nay qua đi, chỉ sợ đại tần sẽ không lại bình tĩnh. Thánh tử thụ như thế vô cùng nhục nhã, Thần Nguyệt cung sao lại không trả thù lại? Mà có ít người lại là trong lòng đang thầm vui, bọn hắn đã sớm không quen nhìn cái này hoành hành bá đạo thánh tử, bây giờ cái này thánh tử bị Tần Diệp giáo huấn một trận, bọn hắn tự nhiên vui vô cùng. Lại nói, nợ có đầu đoàn có chủ, sự tình đều là Tần Diệp làm, nếu như thánh tử muốn trả thù, đó cũng là tìm Tần Diệp, không liên quan chuyện của bọn hắn. 289. Chương 290, tranh tài bắt đầu. Không ai từng nghĩ tới Tần Diệp không cùng Hoàng Phủ Ưng phát sinh to lớn xung đột, lại dẫn đầu cùng Thánh Tử động thủ. Động thủ kết quả cũng là chấn kinh tất cả mọi người. Thần Nguyệt Cung Thánh Tử bị Tần Diệp đầu tiên là giết Ngọc Hoa Quận Chúa, tiếp lấy lại quạt liên tiếp mấy bàn tay, cuối cùng động thủ cũng là bị áp chế. Lần này Thánh Tử là mặt mũi cùng lớp vải lót đều vứt sạch. Viêm Long môn môn chủ lúc này sợ hãi lại có biến cố phát sinh, lập tức tuyên bố lôi đài tranh tài bắt đầu. Hết thề chỉ có 6 trận đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, một ngày liền có thể so xong, sớm một chút so xong, sớm một chút rời đi, để tránh lại phát sinh ngoài ý muốn. Bắt đầu trước chính là đệ tử lôi đài. Viêm Long môn ngũ trưởng lão Khang Thu Sơn làm cái này trọng tài. Lôi đài tranh tài hiện tại bắt đầu. Khang Thu Sơn tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tuyên bố xong về sau, Khang Thu Sơn lớn tiếng tuyên bố một hệ liệt tranh tài quy củ, dù sao đây là chính quy lôi đài luật võ, một chút quy củ vẫn là phải có, tỉ như vi quy đan dược là không thể sử dụng, còn có đối phương đầu hàng, là không thể giết chết đối phương. Đương nhiên, nếu là đối phương không đầu hàng, đem đối phương đánh giết, đó cũng là tại quy tắc bên trong. Nói một cách đơn giản, chính là lần này lôi đài tranh tài là bất luận sinh tử. Chân chính bằng thực lực, nếu như sợ chết, liền không có tất yếu lên lôi đài. Hoàng phủ Dương ngồi trên ghế, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng, lần này lôi đài luận võ không thể thua, một khi thua, Tử Dương Tông mặt sẽ bị ném ánh sáng, Tử Dương Tông uy danh cũng đem quét sạch. Kể xong quy tắc về sau, Khang Thu Sơn ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp cùng Hoàng phủ Dương, lớn tiếng nói, hai vị tông chủ nếu là không có dị nghị, như vậy lần này lôi đài luận võ liền chính thức bắt đầu. Gặp Tần Diệp cùng Hoàng phủ Dương đều không có dị nghị, Khang Thu Sơn nói tiếp, hiện tại đệ tử thi đấu chính thức bắt đầu, trận đầu mời hai tông tuyển thủ ra sân. Phong Hoa, trận đầu ngươi bên trên. Hoàng phủ Dương chỉ mặt gọi tên nói.
Một vị tướng mạo tuổi trẻ, dáng người lại khôi ngô đệ tử đi ra, hướng Hoàng phủ Ưng liền ôm quyền, lớn tiếng nói: "Tông chủ, ta đi." Cái này đi ra đệ tử gọi Điền Phong Hoa, là Tử Dương Tông nội môn đệ tử, tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi. Điền Phong Hoa một cái phi thân rơi xuống trên lôi đài, lặng lẽ nhìn về phía Thanh Phong Tông bên kia, tại hạ Tử Dương Tông nội môn đệ tử Điền Phong Hoa, Thanh Phong Tông không biết người nào xuất chiến. "Tông chủ, ta bên trên." Chu Linh Nhi kích động, chủ động xin đi nói. Tần Diệp nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. Chu Linh Nhi sắc mặt vui mừng. Doanh Ngọc Mạn nhắc nhở: "Ngươi phải cẩn thận một điểm, người này tiên thiên tứ trọng cảnh, ngươi mặc dù cao hơn nàng một cảnh giới, nhưng là dù sao cũng là mới tăng lên đi lên, nếu như đánh không lại, liền chủ động nhận thua, ngàn vạn không thể cậy mạnh." "Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định có thể thắng được tranh tài." Chu Linh Nhi lòng tin 10 phần nói. Phục dụng Thiên Hà Thánh Thủy về sau, Chu Linh Nhi tu vi nhảy lên đạt đến tiên thiên ngũ trọng cảnh. So Tử Dương Tông Điền Phong Hoa cao hơn một cảnh giới. Điền Phong Hoa nhìn thấy đi đến lôi đài là một cái manh muội tử, mặt một lục, lập tức liền khó coi. "Thanh Phong Tông đây là xem thường mình sao? Nghĩ hắn dù sao cũng là Tử Dương Tông nội môn đệ tử, ngươi coi như lại khinh thị mình, cũng phải một cái nam đệ tử đi lên a." "Bất quá, đối phương đã đi lên lôi đài, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ, nhiều nhất xem ở đối phương là tiểu cô nương trên mặt mũi, tha cho nàng một mạng." "Ta là Chu Linh Nhi." Lần thứ nhất đi đến lôi đài, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Chu Linh Nhi còn có chút ít khẩn trương. "Thanh Phong Tông đây là không có ai sao? Phái ngươi một cái tiểu nữ hoa đi lên, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, ta là không giết nữ nhân." Điền Phong Hoa âm dương quái khí nói. Chu Linh Nhi khí cấp bại phôi nói: "Ngươi mới là tiểu nữ hoa, một hồi bản cô nương muốn đánh chó kêu cha gọi mẹ." Nhìn thấy mình dăm ba câu liền để Chu Linh Nhi tức hổn hển, Điền Phong Hoa liền càng thêm không đem Chu Linh Nhi để ở trong mắt, cho rằng ván này tranh tài thắng chắc. "Đã ngươi có lòng tin như vậy ta để ngươi xuất thủ trước." Điền Phong Hoa thấy thế cười to nói: "Hừ, bản cô nương mới không cần ngươi để." Chu Linh Nhi bĩu môi nói. Chúng thế lực nhìn thấy Thanh Phong Tông phái một cái tiểu cô nương ra sân, đều có chút không hiểu rõ Thanh Phong Tông đây là ý gì. Cái này Chu Linh Nhi cũng liền 15-16 tuổi dáng vẻ, mặc dù tu vi cao hơn Điền Phong Hoa một chút, nhưng là có đôi khi kinh nghiệm chiến đấu hẳn là không sánh bằng Điền Phong Hoa. Dù sao cái này Điền Phong Hoa là so Chu Linh Nhi lớn hơn mười mấy tuổi, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú, mà lại bọn hắn cũng suy đoán cái này Chu Linh Nhi thiên phú hẳn không có cao như vậy, chỉ sợ là Tần Diệp dùng cái gì thiên tài địa bảo đem tu vi cứng rắn tăng lên đi lên. Ván này, Thanh Phong Tông sợ là mặt thắng không lớn. Viêm Long môn môn chủ ánh mắt độc ác, liếc thấy mặc hai người trạng thái, kia Thanh Phong Tông Chu Linh Nhi lúc này lại còn có chút khẩn trương, cứ như vậy trạng thái há có thể là Điền Phong Hoa đối thủ. "Tốt, tranh tài hiện tại bắt đầu, nếu như thua, có thể lựa chọn nhận thua." Khang Thu Sơn đằng sau câu nói này, rõ ràng là đối Chu Linh Nhi nói. "Chu Linh Nhi đúng không? Ta chấp ngươi một tay, cũng có thể nhẹ nhõm thắng ngươi." Điền Phong Hoa tự tin nói. "Ta mới không muốn ngươi tương lượng." Chu Linh Nhi kiều hừ một tiếng, bá một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, liền hướng Điền Phong Hoa phát động công kích. Điền Phong Hoa mu tay trái về sau, tay phải nên địch. Chỉ gặp hắn trên mặt tiểu dung, thân hình nhanh chóng né tránh, đồng thời nhẹ nhõm huy động tay phải, tùy tiện đỡ được Chu Linh Nhi công kích. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục tiếng vang lên, Chu Linh Nhi công kích càng ngày càng mãnh, liên tiếp phát động mấy trăm lần công kích, đều bị Điền Phong Hoa tay phải đón đỡ xuống dưới. "Ha ha, ngươi còn có cái gì chiêu số, đều xuất ra đi." Điền Phong Hoa ha ha cười nói. Chu Linh Nhi nghe được Điền Phong Hoa lời nói, khẽ cắn bờ môi, lần nữa đối Điền Phong Hoa phát động công kích. Tiểu cô nương này nhưng thật ra vô cùng thông minh, nàng căn cơ bất ổn, cái này tu vi hẳn là lâm thời tăng lên ra, nàng đây là tại cầm đối phương làm ma luyện. Xem ra là bổn tông chủ nhìn sai rồi, thắng bại còn chưa biết. Viêm Long môn môn chủ nói. Cái này Chu Linh Nhi không nghĩ tới lợi hại như vậy. Diệp Thiến Nhi có chút giật mình nói. Tần Diệp nhẹ gật đầu, nói, nàng cái này tu vi là ta lâm thời tăng lên, không nghĩ tới nàng vậy mà biết cầm đối phương làm ma luyện. Ngươi nhìn người kia nhìn như nhẹ nhõm ứng đối, nhưng là ứng đối Chu Linh Nhi công kích càng ngày càng cố hết sức, chẳng mấy chốc sẽ đem dùng tới tay trái. Quả nhiên như Tần Diệp lời nói, Điền Phong Hoa đã bắt đầu hai tay nên địch, hắn cũng phát hiện Chu Linh Nhi là tại lấy chính mình làm tôi luyện, cái này khiến hắn tức giận không thôi. Chu Linh Nhi đối Điền Phong Hoa nhưng không có do dự chút nào, trải qua vừa rồi đối chiến, nàng nhanh chóng trưởng thành. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, hai người va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Lần này công kích, so trước đó công kích muốn mạnh liệt nhiều, Điền Phong Hoa trực tiếp bị đẩy lui, Chu Linh Nhi cũng không có tốt hơn chỗ nào, lui về phía sau mấy bước. "Tốt, ta còn thực sự là xem thường ngươi." Điền Phong Hoa cười lạnh nói. "Vũ Yến lượt ba." Chu Linh Nhi khẽ kêu một tiếng, thân thể mềm mại đang bay vọt đến không trung, thân hình lóe lên, liền đã đến Điền Phong Hoa trước mặt. Điền Phong Hoa nhướng mày, Chu Linh Nhi một chiêu này, một kiếm này nhanh như thiểm điện, đồng thời biến hóa đa đoan. Điền Phong Hoa một cái bên cạnh bước, mau né một kiếm này. Chu Linh Nhi thân hình bình di, trường kiếm trong tay lắc một cái, liền hướng về Điền Phong Hoa yết hầu nhanh chóng bay tới. 290. Chương 291, thắng được tranh tài. Một kiếm này nếu như bị hoạch bên trong, như vậy rất có thể khó giữ được tính mạng. Điền Phong Hoa thấy thế, cũng không dám chủ quan, liền dùng tay đi bắt Chu Linh Nhi trường kiếm. Đinh. Điền Phong Hoa quả nhiên kinh nghiệm phong phú, lập tức liền tóm lấy Chu Linh Nhi trường kiếm. A. Nhưng là, đột nhiên Điền Phong Hoa buông lỏng ra trường kiếm, phát ra một tiếng hét thảm. Chỉ gặp hắn trên bàn tay lưu lại một đạo vết máu. Điền Phong Hoa nhướng mày, hắn không nghĩ tới, Chu Linh Nhi lực lượng vậy mà như thế chí lớn, vậy mà tổn thương hắn. "Hừ, biết bản cô nương lợi hại đi." Chu Linh Nhi đắc ý nói. Nói xong, lại lần nữa đối Điền Phong Hoa phát động công kích. Điền Phong Hoa sầm mặt lại, "Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết." Điền Phong Hoa một tay lấy trường kiếm rút ra, nên kích đi lên. Trước kia, hắn vốn cho rằng dùng một cái tay liền có thể đưa nàng đánh bại, nhưng là không nghĩ tới đối phương có chút ít khó chơi, khiến cho hắn dùng tới binh khí.
hai người lại là một trận kịch liệt va chạm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chu Linh Nhi mặc dù so với đối phương cao hơn một cảnh giới, nhưng là làm sao đối phương khí lực so với hắn lớn, để nàng có chút ăn thiệt thòi. Chu Linh Nhi không ngừng phát động công kích, Điền Phong Hoa cũng là không cam lòng yếu thế, chiến đấu nửa canh giờ, vậy mà bất phân thắng bại. Nhìn thấy trên lôi đài hai người có chút rằng co không xong, Hoàng phủ Ưng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, rõ ràng là đối Điền Phong Hoa biểu hiện không hài lòng. "Tông chủ, Phong Hoa đứa nhỏ này bình thường biểu hiện không tệ, hôm nay hẳn là khả năng nhìn đối phương là cái tiểu nữ hài, mới có thể phát huy thất thường." Ngũ trưởng lão giải thích nói. "Hừ, thật sự là không dùng, thời gian dài như vậy ngay cả một cái tiểu nữ hài đều chưa bắt lại." Hoàng phủ Ưng âm thanh lạnh lùng nói. "Thanh Viêm Trạm." Điền Phong Hoa giống như đã nhận ra Hoàng phủ Ưng bất mãn, hướng Hoàng phủ Ưng nơi này nhìn thoáng qua, khi thấy Hoàng phủ Ưng mặt mũi tràn đầy màu đen, lập tức ý thức được cái gì, thế là sử xuất tuyệt học giữ nhà. Ầm ầm. Một đạo kiếm khí màu đỏ thắm trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng phía Chu Linh Nhi đánh tới. Chu Linh Nhi quát một tiếng, đồng dạng một kiếm đánh xuống, đem đối phương kiếm khí chém thành hai nửa. Chu Linh Nhi thừa thắng xông lên, Điền Phong Hoa biến sắc, kiếm khí đã tới, mắt thấy kiếm khí liền muốn bổ tới trên người hắn. Điền Phong Hoa vội vàng trốn tránh, một kiếm này chạm phá không khí, đem không gian chạm ra một cái khe, có biết một kiếm này uy lực cường đại cỡ nào. Mặc dù Điền Phong Hoa tránh né, nhưng là Chu Linh Nhi giống như đã sớm dự phán đến hắn trốn tránh vị trí, một kiếm đâm trúng Điền Phong Hoa lồng ngực. Phốc. Một ngụm máu tươi từ Điền Phong Hoa miệng bên trong phun ra ngoài. "Ngươi!" Điền Phong Hoa mặt mũi tràn đầy không cam tâm, mình vậy mà tổn thương tại Chu Linh Nhi dưới kiếm, mà lại một kiếm này lại kia a một chút xíu, chỉ sợ cũng có thể đem hắn chém giết. Trận này luận võ nếu là thua, cho dù hắn bất tử, chỉ sợ cũng phải bị tông chủ xung quân, cho nên trận này luận võ tuyệt đối không thể thua. Nghĩ tới đây, Điền Phong Hoa đang sát bên miệng máu đồng thời, đem đã sớm giấu ở trên người Bạo Nguyên đan len lén ăn vào, trong nháy mắt Điền Phong Hoa khí thế tăng vọt. "Sư phụ, cái này Điền Phong Hoa sợ là phục dụng thứ gì đi?" Vạn Trần nói. "Đây là Bạo Nguyên đan, có thể trong thời gian ngắn tăng lên một chút tu vi." Tần Diệp nói. Hắn tối hôm qua liền đã đạt được tin tức, bất quá hắn cũng không có vạch trần, hắn ngược lại là muốn nhìn Chu Linh Nhi có thể hay không chiến thắng đối phương. Điền Phong Hoa vốn là tiên tiên cảnh tứ trọng cảnh, nhưng là phục dụng Bạo Nguyên đan về sau, tu vi lập tức tăng vọt đến tiên tiên thất trọng cảnh, ở vào đối Chu Linh Nhi tuyệt đối áp chế. Rất nhiều người mặc dù không có nhìn thấy Điền Phong Hoa phục dụng đan dược, nhưng là cũng đều hoài nghi hắn phục dụng cái gì vi phạm lệnh cấm đan dược, bằng không tu vi cũng không có khả năng lập tức tăng lên nhiều như vậy. Bất quá, bọn hắn cũng không có nói ra nghi vấn, bọn hắn thời khắc nhớ kỹ mình chỉ là đến xem trò vui, về phần là ai thắng ai bại, đối với bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Môn chủ, cái này Điền Phong Hoa khẳng định là phục dụng vi phạm lệnh cấm đan dược, muốn hay không hâu ngừng dừng tranh tài. Khang Thu Sơn cửa đối diện chủ nhỏ giọng nói. Môn chủ hướng Tần Diệp nơi đó nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, ngươi không nhìn thấy sao? Tần Tông chủ một điểm phản ứng đều không có, hắn đã đều không có ngăn cản, kia tranh tài liền tiếp tục đi. Phục dụng Bạo Nguyên đan về sau, Điền Phong Hoa thực lực tăng vọt, cười lạnh nhìn xem Chu Linh Nhi, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, hắn cũng không quan tâm đối phương có phải hay không tiểu cô đường, chỉ muốn đem đối phương giết chết, lấy tiêu mối hận trong lòng. Cái này Bạo Nguyên đan phục dụng về sau, hậu quả quá lớn. Hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ Chu Linh Nhi. Chịu chết đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối Chu Linh Nhi ở vào tuyệt đối áp chế, cho nên tuyệt không đưa nàng để ở trong mắt. Hừ. Chu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, trong nháy mắt hóa thành 6 thanh trường kiếm trôi nổi tại trước người. Huyễn kiếm thuật. Chu Linh Nhi khẽ kêu một tiếng, bay thẳng nhảy vọt đến giữa không trung. Ba 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 ba. Chu Linh Nhi tay nắm kỳ quái thủ ấn, 6 thanh trường kiếm hóa thành bạch quang, xoẹt 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 hướng phía Điền Phong Hoa bay đi. 6 thanh trường kiếm chiếm cứ 6 cái phương hướng, không ngừng hướng Điền Phong Hoa phát động công kích. 6 thanh trường kiếm tốc độ quá nhanh. Cái giang lược, Điền Phong Hoa dù cho cảnh giới tăng lên rất nhiều, nhưng là y nguyên chỉ có thể trốn tránh. Ngươi cái này kiếm pháp không tệ. Bất quá muốn dùng kiếm pháp đánh bại ta, vậy đơn giản là người si nói mộng. Điền Phong Hoa một bên né tránh, một bên hướng Chu Linh Nhi phát động trảo phúng. Hừ. Chu Linh Nhi tiểu hừ một tiếng, khống chế 6 thanh trường kiếm tập lập công kích Điền Phong Hoa, khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng né tránh. Công pháp của ngươi không tệ. Nhưng là, tất nhiên 10 phần tiêu hao trong cơ thể ngươi chân khí đi, ta chỉ cần trèo chống một lát, ngươi tất nhiên là bại. Điền Phong Hoa cười lạnh nói. 6 kiếm hợp một. Chu Linh Nhi quát một tiếng, thủ ấn biến đổi. Lúc đầu công kích 6 thanh trường kiếm, lần nữa hợp 6 vì 1, chỉ là thanh trường kiếm này tăng vọt hơn 10 lần, hướng Điền Phong Hoa chém tới. Đối với một kích này, Điền Phong Hoa cũng không dám chủ quan, toàn lực phòng ngự. Ầm. Hai người binh khí chạm vào nhau đến cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ cường đại sóng xung kích, may mắn lôi đài tại kiến tạo thời điểm, liền đã bố trí trận pháp, cho dù là tông sư cường giả đều không nhất định có thể xông phá cái này phòng ngự trận pháp. Khiến Điền Phong Hoa kinh ngạc chính là, đối phương trường kiếm cũng không có biến mất, mà là tiếp tục chém xuống tới, sắc mặt của hắn biến đổi, chỉ có thể lần nữa toàn lực công kích. Bành. Lần nữa va chạm một lần qua đi, trường kiếm kia vẫn là không có biến mất. Điền Phong Hoa sắc mặt thường hồng, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Ngươi môn công pháp này xác thực bất phàm, bất quá ta cũng không tin trong cơ thể ngươi chân khí còn có thể kiên trì bao lâu. Điền Phong Hoa hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm kia đã rơi xuống, Điền Phong Hoa chỉ có thể cắn răng liều mạng ngăn cản. Chu Linh Nhi không nói gì, mang trên mặt quyết nhiên thần sắc, tiếp tục thôi động trường kiếm, hướng về Điền Phong Hoa phát động công kích mãnh liệt. Điền Phong Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ có thể sử xuất lực lượng toàn thân để ngăn cản. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Linh Nhi đột nhiên biến mất. Không được. Đương Điền Phong Hoa phát giác được lúc, hết thể đã trễ rồi. Siêu. Chu Linh Nhi ở phía sau hắn xuất hiện, trong tay cầm một cây truy thủ, mà Điền Phong Hoa trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi là thế nào ẩn tàng thân thể? Điền Phong Hoa nhìn thoáng qua ngực trước lỗ máu, bình một tiếng, ngã xuống đất tử vong. Chu Linh Nhi thu hồi trường kiếm, ánh mắt nhìn về phía Khang Thu Sơn, chờ đợi lấy hắn tuyên bố.
291. Chương 292, Doanh Ngọc Mạn ra sân.
Khang Thu Sơn nhìn về phía Chu Linh Nhi, ánh mắt có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Chu Linh Nhi sẽ như thế dứt khoát kết thúc đem đối phương giết chết. Điền Phong Hoa rõ ràng ăn cái gì tăng vọt thực lực đan dược, nhưng là cuối cùng ý nguyên chết bởi Chu Linh Nhi chi thủ. Chân chính khiến Khang Thu Sơn cảm giác được ngoài ý muốn chính là, cuối cùng Chu Linh Nhi đột nhiên biến mất, đến xuất hiện lần nữa, hắn cũng vậy mà không nhìn thấy bất kỳ kỳ quặc. Hắn không để cho Chu Linh Nhi chờ quá lâu, mà là trực tiếp lên lôi đài, tuyên bố Chu Linh Nhi thắng lợi. Thật sự là phế vật. Hoàng phủ Dương hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn. An Bạo Nguyên Đan, còn không thắng được tranh tài, không phải phế vật là cái gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Diệp, âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là chúc mừng Tần tông chủ, thật sự là dạy một cái đệ tử giỏi, tuổi con nhỏ liền đã đi vào tiên thiên ngũ trọng cảnh, tiếp qua mấy năm sợ lại là một cái tông sư cảnh cường giả, có lẽ tương lai có hy vọng dòm ngó đại tông sư cảnh. Hắn lời này nhìn như tại chúc mừng, càng giống là châm ngòi, để những tông môn khác sinh ra tâm mang sợ hãi. Tỷ như Liệt Hỏa Tông cùng Cự Kiếm Tông nghe hắn, đều đang trầm tư, những tông môn thế lực khác cũng đều không sai biệt lắm đang trầm tư. Mặc kệ cái này Chu Linh Nhi tu vi có phải hay không để lên, nhưng là thiên phú tất nhiên cũng là có, chính như Hoàng phủ Dương tới nói, tiểu cô nương này tương lai ít nhất là một vị tông sư cảnh võ giả. Một cái tông sư cảnh võ giả đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói, đều là không thể thiếu lực lượng. Hoàng phủ tông chủ thật sự là nói quá lời. Tần Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, trận tiếp theo, không biết Tử Dương tông phái ai ra sân. Hồ Kiến ngươi lên. Là tông chủ. Một cái thành thục ổn trọng tuổi trẻ nam tử đi ra, hướng về Hoàng phủ Dương cung kính thi lễ một cái. Một cái bay vọt, liền rơi xuống trên lôi đài, hướng đám người phô bày thân pháp cao siêu. Viêm Long môn môn chủ trong mắt hơi híp, tiên tiên lục trọng cảnh, Tử Dương tông thực lực thật đúng là cường đại, đệ tử ở trong vậy mà đã có tiên tiên lục trọng cảnh tu vi, chắc không được có thể chuyển thừa đến nay. Thế lực khác cũng đều nhao nhao kinh ngạc không thôi, tiên tiên lục trọng cảnh tại không ít trong tông môn đều đã là trưởng lão cấp bậc, mà trong Tử Dương tông cũng bất quá là một cái nội môn đệ tử. Cái này Tử Dương tông thực lực thật đúng là cường đại, đưa tới bọn hắn độ cao cảnh giác. Ánh mắt của bọn hắn lúc này tất cả đều nhìn về phía Tần Diệp bên này, bọn hắn cũng tò mò Tần Diệp bên này phái người nào ra sân. Tông chủ, ta đến. Doanh Ngọc Mạn chủ động xin đi nói. Tần Diệp nhẹ gật đầu. Doanh Ngọc Mạn một cái phi thân, vững vàng rơi xuống trên lôi đài, cũng hướng đám người phô bày nàng thân pháp cao siêu. Tại hạ Hồ Kiến, ngươi tên gì? Hồ Kiến dẫn đầu tự giới thiệu mình. Doanh Ngọc Mạn. Hồ Kiến có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nguyên lai ngươi chính là Lục quận chúa điện hạ. Doanh Ngọc Mạn thân phận này vừa ra, đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ, dù sao vẫn là có rất nhiều người cũng không biết Doanh Ngọc Mạn thân phận, càng không biết nàng đã bái nhập Thanh Phong Tông sự tình. Dù sao đại lục này cũng không phải là kiếp trước internet thời đại, tin tức truyền lại không có như vậy mau lẹ, biết đến kỳ thật vẫn là rất ít một bộ người. Bất quá nơi này cũng không ít người biết, cho nên rất nhanh liền truyền ra tới. Môn chủ, Lục quận chúa không thể chết tại chúng ta nơi này, không phải Đại Tần Vương thất chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Khang Thu Sơn cửa đối diện chủ nhỏ giọng nói, nếu là thật sự có phong hiểm, bổn môn chủ tự sẽ cứu quận chúa. Môn chủ trầm giọng nói, Viêm Long môn mặc dù không sợ Đại Tần Vương thất, nhưng là cũng không muốn gây phiền toái, cho nên quận chúa điện hạ nếu là thật sự gặp được phong hiểm, vẫn là cứu một chút. Nhưng là, vừa rồi Ngọc Hoa quận chúa gặp nạn vì cái gì không cứu được đâu? Đây là bởi vì hắn cũng không ngờ rằng Tần Diệp coi là thật dám giết người, hắn còn không có kịp phản ứng, người liền đã bị giết. Lại nói, Ngọc Hoa quận chúa là đại ngụy quận chúa, đại ngụy lại không quản được nơi này, dù cho đại ngụy muốn báo thù, chỗ phái cường giả chỉ sợ còn chưa tới Vân Châu liền đã bị tiêu diệt. Đây chính là bản thánh tử vị hôn thê lục của chúa. Thánh tử ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Doanh Ngọc Mạn, càng xem càng hài lòng, dù sao Doanh Ngọc Mạn được vinh dự đại tần đệ nhất mỹ nữ, kỳ mỹ sắc là muốn vượt qua Ngọc Hoa quận chúa. Lại nói, Ngọc Hoa quận chúa những ngày này cũng kém không nhiều chơi chán, nào có Doanh Ngọc Mạn cái này lục quận chúa mới mẻ. Thánh tử, đây chính là lục quận chúa, bất quá nàng hiện tại đã bái Tần Diệp vi sư, chỉ sợ không dễ làm a. Lão giả nhắc nhở. Hừ. Vậy thì thế nào, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, là cha hắn muốn thông ra, nhìn nàng xinh đẹp như vậy động lòng người phân thượng, bản thánh tử miễn cưỡng đồng ý. Thánh tử hừ lạnh một tiếng, nói. Nhưng Thanh Phong Tông sẽ không dễ dàng thả người. Hắn lần này có thể hay không còn sống rời đi Vân Châu còn chưa nhất định đâu. Nhớ tới Tần Vương cùng Hoàng Phủ Ưng kế hoạch, thánh tử cười lạnh một tiếng, nói. Doanh Ngọc Mạn giống như cảm nhận được thánh tử kia tà ác ánh mắt, lạnh lùng nhìn thánh tử một chút, nàng lúc trước chính là không hài lòng cùng cái này thánh tử thông ra, mới len lén trốn thoát. Từ cái này thánh tử tùy tùng đều là xinh đẹp tỷ nữ liền có thể nhìn ra được, cái này thánh tử cực kỳ thích nữ sắc, dù cho là cao quý thánh tử, tương lai kế thừa Thần Nguyệt Cung, chỉ sợ cũng phải đem Thần Nguyệt Cung bại quang. Cũng không biết cái này Thần Nguyệt Cung cung chủ là nhìn chúng hắn điểm nào nhất, vậy mà đem hắn lập làm thánh tử. Quân chúa điện hạ, trên lôi đài, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Hồ Kiến nhìn xem Doanh Ngọc Mạn nói, ngươi không cần thủ hạ lưu tình, trước bảo vệ tốt mình đi. Doanh Ngọc Mạn nói, trận thứ hai đệ tử thi đấu đã bắt đầu, điện hạ mời xuất thủ trước. Hồ Kiến phong độ nhẹ nhàng làm một cái tư thế xin mời, ngươi xuất thủ trước đi. Doanh Ngọc Mạn lạnh nhạt nói, tốt, vậy ta liền không khách khí, điện hạ cẩn thận. Hồ Kiến nói xong, liền xuất thủ. Bạch, trong tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm, thẳng đến Doanh Ngọc Mạn cổ họng. Mũi kiếm đâm thẳng, mang theo gào thét tiếng xé gió, hướng về Doanh Ngọc Mạn đánh tới. Mà cùng lúc đó, tay trái của hắn giương lên, bốn cái cực nhỏ lại không dễ phát giác phi châm phi tốc mà ra. Ám khí. Viêm Long môn môn chủ khẽ nhíu mày, bất quá lại là không có ngăn cản tranh tài, sử dụng ám khí xác thực không bị quy, chỉ là ám khí dù sao cũng là tà môn ma đạo, có rất ít sử dụng ám khí cao thủ, mà lại đến cảnh giới cao thâm, dù cho ám khí tốc độ lại nhanh, cũng có thể bị đối phương phát giác được, rất dễ dàng liền có thể bị đối phương ngăn lại. Cho nên, trên thực tế sử dụng ám khí cũng không có nhiều người, mà lại sử dụng ám khí tại rất nhiều người xem ra cũng là một loại hèn hạ hành vi. Tần tông chủ, ta đệ tử này am hiểu sử dụng ám khí, còn xin bỏ qua cho. Hoàng phủ Dương đắc ý nói với Tần Diệp. Tự nhiên là không ngại, chỉ là hoàng phủ tông chủ hẳn là chú ý một chút, để nhà ngươi đệ tử kiếp sau sử dụng ám khí thời điểm không muốn ngâm độc, đây chính là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Tần Diệp mỉm cười, trêu ghẹo nói. Tại Tần Diệp trong tầm mắt, kia bốn cái phi châm thân châm mặt ngoài là màu đen, mà phi châm đều là màu bạc, rõ ràng cái này phi châm là tôi qua độc, cho nên Tần Diệp mới có thể nói ra lời nói này. Hoàng phủ Dương hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra phi châm có độc, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, lục quận chúa chết cũng tốt, dạng này đại tần vương thất liền sẽ càng thêm thống hận Thanh Phong Tông, đối phó Thanh Phong Tông mới có thể càng thêm tận hết sức lực. Mà hắn nhiều nhất hướng đại tần vương thất giao ra một người đệ tử mà thôi. Dùng một người đệ tử mệnh đổi lấy Thanh Phong Tông diệt vong, đây là một kiện kiếm bộn không lô mua bán. Dù cho lão tổ ở chỗ này, hắn tin tưởng lão tổ cũng sẽ không ngăn cản hắn. Doanh Ngọc Mạn nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình khẽ động, ngọc thủ bắt lấy Hồ Kiến cánh tay, nhẹ nhàng dùng một lát tay, giang giác một tiếng, cánh tay đứt gãy, trường kiếm cong một tiếng rơi xuống trên lôi đài. Sau đó, Doanh Ngọc Mạn đem Hồ Kiến lôi đến trước người. Bốn cái phi châm tốc độ thật nhanh, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, ngay tại Hồ Kiến hoảng sợ ánh mắt bên trong, đâm vào thân thể của hắn. 292. Chương 293, trưởng lão thi đấu bắt đầu. Phù phù. Doanh Ngọc Mạn nhẹ buông tay, Hồ Kiến hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, thân thể co quắp mấy cái, khóe miệng trở lại bôi đen máu. Làm sao có thể? Hoàng phủ Dương nhìn thấy Hồ Kiến nhanh như vậy liền thua, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hồ Kiến có thể nói là Tử Dương Tông đệ tử đắc ý, tuổi còn nhỏ đã là tiên thiên lục trọng cảnh, tương lai tất có cơ hội đăng lâm tông sư cảnh, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả Doanh Ngọc Mạn đều đánh không lại, thật sự là mất hết Tử Dương Tông mặt mũi. Tông chủ, cái này không thể trách Hồ Kiến, ngươi nhìn lục quận chúa tu vi. Ngũ trưởng lão nhắc nhở. Hoàng phủ Dương tập trung nhìn vào, sắc mặt hơi đổi một chút, lần nữa hoảng sợ nói, làm sao có thể? Trước đó hắn không có dò xét Doanh Ngọc Mạn tu vi, vừa rồi dò xét một chút, phát hiện Doanh Ngọc Mạn tu vi lại là tiên thiên cựu trọng cảnh đỉnh phong, trên lệch một bước cũng liền có thể bước vào tông sư cảnh. Đại Tần Vương thất mặc dù rất cường đại, nhưng là cũng không có thủ đoạn như vậy có thể đem Doanh Ngọc Mạn bồi dưỡng cho tới bây giờ cảnh giới. Chắc không được Hồ Kiến trong nháy mắt liền bị Doanh Ngọc Mạn chế phục, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Thần tông chủ, thật sự là hảo thủ đoạn. Hoàng phủ Dương cảm thán nói. Tần Diệp kỳ thật đối với Doanh Ngọc Mạn tiến bộ cũng phi thường hài lòng, tin tưởng lần này trở về không lâu sau đó liền có thể bước vào tông sư cảnh, đây chính là Thanh Phong Tông lần thứ nhất bồi dưỡng ra được tông sư, vẫn là có ý nghĩa là thủ. Doanh Ngọc Mạn thắng. Ngũ trưởng lão Khang Thu Sơn tuyên bố Doanh Ngọc Mạn thu được thắng lợi, sau đó để cho người ta đem Hồ Kiến thi thể khiêng xuống đi. Khang Thu Sơn ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Ưng, Hoàng Phủ Tông chủ, Thanh Phong Tông đã thắng hai cục, đệ tử thi đấu Thanh Phong Tông thắng, còn có một ván tranh tài, Tử Dương Tông vẫn còn so sánh sao? Hoàng Phủ Ưng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trận tiếp theo tranh tài so không thể so với đều không thể quyết định kết cục, nhưng là liên tiếp thua hai ván, để mặt mũi của hắn không dễ nhìn. Tông chủ, đã thành kết cục đã định, liền không thể lại hy sinh vô ích đệ tử tính mạng. Nhị trưởng lão khuyên nhủ. Đúng vậy a, Tông chủ, đại cục làm trọng. Tông chủ, lại làm hạ thấp đi, cũng vô pháp quyết định kết cục, không thể lại có hy sinh. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao khuyên nhủ. Tông môn bồi dưỡng đệ tử tinh anh không dễ dàng, đã chết hai người, tất cả trưởng lão tự nhiên không hy vọng lại có hy sinh. Hoàng phủ Dương sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng là còn nghe đi vào, âm thanh lạnh lùng nói, không cần dựng lên, đệ tử thi đấu, chúng ta nhận thua. Không nghĩ tới Thanh Phong Tông thực lực mạnh như vậy, liên tiếp hai trận đều thắng. Tử Dương Tông lần này thế nhưng là tổn thất lớn rồi, không chỉ có tổn thất mặt mũi, còn tổn thất hai cái đệ tử tinh anh. Hừ, Tử Dương Tông cũng là đáng đời, Thanh Phong Tông đã dám đáp ứng lôi đài luận võ, khẳng định như vậy có 10 phần lòng tin, ta nhìn tiếp xuống trưởng lão tỷ thí, Tử Dương Tông cũng không nhất định sẽ thắng. Nếu là lần này Thanh Phong Tông thắng, ta liền để ta gia tộc tử đệ bái nhập Thanh Phong Tông. Khán giả cũng mặc kệ Hoàng Phủ Dương là cái gì sắc mặt, bọn hắn một mực thắng thua, người nào thắng, ai liền cường đại. Hoàng Phủ Dương nghe được khán giả tiếng nghị luận, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, ngũ trưởng lão sau khi thấy an ủi, tông chủ, là những này người xem quá nông cạn, ngươi không nên tức giận. Hừ, đều là một chút vô tri người. Hoàng Phủ Dương hừ lạnh một tiếng, nói, kế tiếp là trưởng lão luận võ, Tần tông chủ, quý tông phái gia nhân tuyển là. Khang Thu Sơn hỏi, trận này ai đi? Tần Diệp hỏi, vẫn là lão phu tới đi. Nô lão đầu nói, cũng tốt. Tần Diệp nhẹ gật đầu. Nô lão đầu thời gian dài như vậy không có động thủ, để hắn hoạt động một chút cũng không tệ. Nô lão đầu vừa xuất hiện trên lôi đài, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nô Hải, Viêm Long môn môn chủ liếc mắt một cái liền nhận ra Nô Hải. Trước đó nghe đồn hắn tại Thanh Phong Tông xuất hiện, xem ra nghe đồn không có lầm, không nghĩ tới ngay cả hắn đều đầu nhập vào Thanh Phong Tông. Thanh Phong Tông vậy mà đem hắn phái ra, xem ra đây là không cho Tử Dương Tông đường xuống a. Vô luận Tử Dương Tông phái ai ra sân, cũng không thể thắng được qua hắn. Nô Hải thanh danh quá lớn, rất nhiều người đều biết hắn. Đến xem trò vui đông đảo thế lực, cũng không ít người đem hắn nhận ra được. Bọn hắn đều hí ngược nhìn về phía Hoàng Phủ Ưng, muốn biết Hoàng Phủ Ưng lại phái vị kia trưởng lão ra sân. Nếu là thất trưởng lão không có chết, có lẽ còn có thể cùng Ngô Hải ngạnh bính một chút, nhưng là bây giờ thất trưởng lão đã chết, dù cho chính Hoàng Phủ Ưng lên, đều không nhất định có thể Ngô Hải đối thủ. Cho nên lúc này, thắng cơ hội không lớn, dù sao Ngô Hải là uy tín lâu năm tông sư cường giả tối đỉnh, mất tích nhiều năm như vậy, xuất hiện lần nữa, ai cũng không biết hắn có đột phá hay không đại tông sư. Ngũ trưởng lão, ván này liền từ ngươi lên đi. Thời khắc mấu chốt, nhất định phải thắng. Hoàng Phủ Ưng nhẹ nhàng vỗ vô Ngũ trưởng lão bả vai, thầm tiếng nói: Hoàng Phủ Dương đây là muốn để Ngũ trưởng lão đi chịu chết à, thậm chí càng hắn tại thời khắc mấu chốt phục dụng Bạo Nguyên Đan. Dù cho Bạo Nguyên Đan công hiệu rất mạnh, nhưng là cảnh giới càng cao, công hiệu quả càng chiến lệnh, giống ngũ trưởng lão loại này tông sư bắt trọng cảnh tu vi, dù cho phục dụng bạo nguyên đan, cũng rất không có khả năng đột phá đến đại tông sư cảnh, cho nên hắn thủ thắng tỷ lệ căn bản không lớn. Ngũ trưởng lão rõ ràng cũng biết Hoàng phủ ứng dụng tâm hiểm ác, bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lại thêm hắn đã sớm cùng Thanh Phong Tông có liên hệ, hắn lần này đi lên không nhất định gặp nguy hiểm. Nhưng là, khó khăn chính là, như thế nào mới có thể không cho Hoàng phủ ứng nhìn ra, mà sống sót tới. Đương Tử Dương Tông ngũ trưởng lão đi đến lôi đài, lập tức đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Viêm Long môn môn chủ khẽ cau mày nói, xem ra Hoàng phủ ứng biết thắng lợi vô vọng, chỉ là vì sao lại phái ngũ trưởng lão lên lôi đài? Chẳng lẽ ngoại giới nghe đồn ngũ trưởng lão cùng hắn không cùng là thật? Hắn đây là đang mượn đao giết người. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, trên lôi đài ngũ trưởng lão đã cùng Nô Hải động thủ rồi. Hai người đánh khó phân thắng bại, chỉ một hồi, Nô Hải liền từ từ chiếm cứ thượng phong. Ngoại nhân đều có thể nhìn ra được, Nô Hải rõ ràng chưa dùng tới toàn lực, không phải bằng Nô Hải thực lực, không dám nói miểu sát ngũ trưởng lão, chỉ sợ tại 30 chiêu bên trong cầm xuống ngũ trưởng lão vẫn là có khả năng. Hai người giao chiến một hồi, Nô Hải thân pháp cực nhanh, một cái lên xuống đi vào ngũ trưởng lão bên người, tiện tay một trưởng đánh trúng ngũ trưởng lão ngực, ngũ trưởng lão trực tiếp bị đánh bay. Ngươi không phải đối thủ của lão phu, nhận thua đi, lão phu không lấy tính mệnh của ngươi. Nô Hải nhìn xem ngũ trưởng lão nói. Ngũ trưởng lão chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lau lau rồi một chút khóe miệng máu tươi, sắc mặt kiên định nói ra, ta là sẽ không nhận thua, ta còn có thể chiến. Có thể cùng Nô tiền bối tỉ thí một phen, cho dù là chết rồi, ta cũng không tiếc. Nô Hải lắc đầu, nói, ngươi đây là cần gì chứ, Tử Dương Tông dù sao cũng là Tĩnh Châu đệ nhất đại tông, lão phu cũng không phải người hiếu sát, như vậy đi, lão phu liền cho ngươi một chút giáo huấn đi. Nói xong, Nô Hải trong chốc lát liền xuất hiện tại ngũ trưởng lão trước mặt, tốc độ nhanh chóng, khiến ngũ trưởng lão đều phản ứng không kịp. Ngũ trưởng lão sắc mặt giật mình, vội vàng một trưởng vô ra. Vành. Hai người trên không trung chạm nhau một trưởng, ngũ trưởng lão trưởng lực uy lực không kịp Nô Hải, trong nháy mắt liền bị đánh bay, may mắn hắn kịp thời rơi vào trên lôi đài, nếu là rơi vào dưới lôi đài, vậy liền thua. Ngũ trưởng lão sắc mặt tái nhợt, lau đi khóe miệng máu tươi, giáng chống đỡ lấy thân thể, nói, ta còn có thể tái chiến. 293. Chương 294, lại thắng một trận. Tất cả mọi người biết ngũ trưởng lão không thể nào là Ngô Hải đối thủ, hiện tại Ngô Hải còn không có dùng toàn lực, một khi dùng toàn lực, ngũ trưởng lão đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là, ngũ trưởng lão biết rõ không địch lại, y nguyên không chịu nhận thua, cố này tử chiến không lùi tinh thần vẫn là cảm động không ít người vì hắn cố lên. Hoàng phủ đương lại là có chút bất mãn, cái này ngũ trưởng lão chuyện gì xảy ra, không phải để hắn ăn bạo nguyên đan sao? Làm sao đến bây giờ còn không ăn? Chẳng lẽ là cố ý? Đem hắn đả thương, đã xuống lôi đài là được. Đúng lúc này, Nô Hải nhận được Tần Diệp truyền âm, hướng phía Tần Diệp nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Ngũ trưởng lão đứng lên, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, xem ra muốn sử xuất tuyệt chiêu của mình, không phải lại tiếp tục như thế, sớm muộn muốn thua. Lúc này, ngũ trưởng lão dưới chân đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, hỏa diễm bùng nổ, sau đó trong nháy mắt đem ngũ trưởng lão cả người bao trùm. Người xem thấy cảnh này, đều có chút ngộp bức. Đây là công pháp gì? Làm sao trước đốt mình? Hắn sẽ không đem mình thiêu chết đi. Ai biết, có lẽ ngọn lửa này uy lực không được, đốt không chết người đi. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, bọn hắn chưa từng thấy qua như thế kỳ quái công pháp. Cái này, đây là Tử Dương chân hỏa. Viêm Long môn môn chủ kinh hãi đứng lên. Tử Dương Tông có một môn không chọn vẹn địa cấp công pháp Tử Dương Thánh Quyết, tu luyện sau có thể tu luyện ra Tử Dương chân hỏa, truyền thuyết cái này Tử Dương chân hỏa bá đạo vô cùng, có thể đốt cháy hết thảy. Trong Tử Dương Tông cũng chỉ có giải rác mấy người tu luyện thành công, không nghĩ tới ngũ trưởng lão cũng tu luyện ra. Sư phụ, nô trưởng lão có thể bị nguy hiểm hay không? Vạn Trần nhìn xem lôi đài hai người, mở miệng hỏi. Tử Dương chân hỏa hoàn toàn chính xác bá đạo vô cùng, nhưng là đối phó Ngô lao đầu còn kém rất nhiều. Tần Diệp cười cười, hồi đáp. Đạt được Tần Diệp hồi phục, Vạn Trần thở dài một hơi. Nói đến, Vạn Trần cùng Ngô lao đầu tương đối thân cận, chủ yếu là Vạn Trần có trên việc tu luyện khó khăn, đều là trước tiên đến hỏi Ngô lao đầu, mà Ngô lao đầu đều sẽ giúp hắn giải quyết, cái này khiến hắn ít đi một chút đường quanh co, không giống Tần Diệp, công pháp quăng ra, người liền không có, có đôi khi muốn tìm cũng tìm không thấy. Ánh mắt mọi người đều chú ý ngũ trưởng lão, mà vừa lúc này ngũ trưởng lão trên người ngọn lửa màu đỏ thắm dần dần biến mất, đem hắn cả người lộ ra. Đám người nhìn kỹ, ngũ trưởng lão trên thân hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra hỏa diễm cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Tử Dương chân hỏa, nghe nói các ngươi Tử Dương Tông tổ sư đã từng cùng đời thứ nhất Tần Vương đi trộm một cái cổ mộ, đạt được một môn địa cấp công pháp Tử Dương Thánh Quyết, chỉ là về sau bởi vì đảm bảo bất thiện, chỉ để lại tàn quyền. Về sau, các ngươi Tử Dương Tông lại ra một vị thiên tài, dựa vào môn này Tử Dương Thánh Quyết, lĩnh ngộ ra Tử Dương Kiếm Quyết. Nô Hải chậm rãi nói, sống được càng lâu, biết đến càng nhiều, Nô Hải một ngụm nói ra Tử Dương Thánh Quyết lai lịch. Biết ở trong đó bí mật người đều trầm mặc không nói, mà không biết đều kinh ngạc không thôi. Tử Dương Tông nguyên lai lại có một bản hoàn chỉnh địa cấp công pháp, cái này nếu là truyền thừa xuống, Tử Dương Tông thực lực kia được nhiều kinh khủng a. Lúc này, bọn hắn không khỏi may mắn Tử Dương Tông không có giữ gìn kỹ môn công pháp này. Nô Hải, ngươi không muốn nói mò, đây là không có sự tình, Tử Dương Thánh Quyết chính là ta tổ sư sáng tạo, cũng không phải là trong miệng ngươi cái gọi là trộm mộ đạt được. Hoàng phủ Dương mở miệng nói ra. Hoàng phủ tông chủ, lão phu nói có đúng không là thật, trong lòng ngươi nắm chắc, tin tưởng các đại tông chủ trong lòng cũng đều nắm chắc, trộm mộ mà thôi, hơn nữa còn là theo đời thứ nhất Tần Vương đi làm, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Nô Hải nhìn thoáng qua Hoàng phủ Dương, cười ha ha nói. Hừ, loại này tin đồn thất thiệt sự tình, nghĩ không ra ngươi còn tin tưởng, thật sự là buồn cười. Hoàng phủ Dương cười lạnh nói. Nô Hải cười cười, không nói gì, trên thực tế hắn biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ là biết năm đó tham dự trộm mộ cũng không chỉ có Tử Dương Tông, còn có mấy cái lớn tông môn. Trên thực tế, các đại tông môn cũng không quan tâm Tử Dương Tông cùng Tần Vương có hay không tham dự trộm mộ, bọn hắn chỉ quan tâm năm đó tham dự trộm mộ người đều đạt được bảo vật gì. Nhất là Đại Tần Vương thất đạt được bảo vật gì, đây mới là bọn hắn quan tâm nhất. Bất quá rất rõ ràng hôm nay là không chiếm được tin tức gì, nhưng là hôm nay qua đi, bọn hắn liền muốn tốn thời gian tìm hiểu một chút. Lúc này, Ngũ trưởng lao hướng phía Ngô Hải đánh ra một trường, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số lửa kiếm, bắn về phía Ngô Hải. Ngô Hải nhìn xem những này đánh tới lửa kiếm, trên mặt không chút hoang mang, chậm rãi đưa tay phải ra, một quyền ném ra, những cái kia lửa kiếm lập tức bị chấn nát, sau đó hóa thành hư vô. Tốt, thật là lợi hại. Trên khán đài vang lên trận trận tiếng khen. Dù cho ngươi tu luyện ra Tử Dương chân hỏa, ý nguyên không phải đối thủ của lão phu. Ngô Hải tự tin nói. Hừ, ta không tin ngươi thật có thể ngăn cản được Tử Dương chân hỏa. Ngũ trưởng lão nhìn thấy Ngô Hải tiếp xuống công kích của mình, cũng không có nhục chí, lần nữa hướng phía Ngô Hải phát động công kích mãnh liệt. Nhìn xem đầy trời mưa kiếm, Ngô Hải lắc đầu, sau đó không chút hoang mang nâng tay phải lên, trên cánh tay sáng lên một trận kim quang, tiếp lấy đấm ra một quyền. Phanh phanh phanh, tiếng nổ lớn không ngừng, một quyền này không chút nào dây dưa dài dòng, quét ngang tất cả lửa kiếm. Làm sao có thể, ngươi lại có thể đón lấy Tử Dương chân hỏa công kích? Ngũ trưởng lão nhìn xem Ngô Hải, không dám tin nói. Đã nói, thực lực của ngươi, công kích như vậy còn không làm gì được ta. Ngô Hải lắc đầu nói. Hừ, đã như vậy thì xem ai càng hơn một bậc. Ngũ trưởng lão hai tay vung lên, trên thân thể lập tức lần nữa bị ngọn lửa bao trùm, sau đó cả người hướng phía Ngô Hải vào tới. Ai? Ngô Hải khẽ lắc đầu, cơ nắm đấm liền nên đón tiếp lấy. Nắm đấm của hắn trực tiếp xuyên qua Tử Dương chân hỏa, đập vào Ngũ trưởng lão trên lồng ngực. Bành! Đám người chỉ nghe được một đạo tiếng vang, sau đó chỉ thấy được Ngũ trưởng lão thân thể bay ngược đi ra, bay thẳng đến ra lôi đài, ngã xuống tới trên mặt đất, ngất đi. Mà Ngô Hải thì vững vàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngũ trưởng lão đã ngã xuống đến phía dưới lôi đài, đại biểu chàng tỷ thí này thua mất tranh tài. Tử Dương Tông hai người đệ tử liền vội vàng đi tới, đem Ngũ trưởng lão dơ lên trở về, nhị trưởng lão lập tức tiến lên kiểm tra thương thế. Thế nào? Hoàng phủ đứng hỏi. Tổn thương rất nặng, ngất đi. Nhị trưởng lão trả lời. Khiêng xuống đi trị liệu đi. Hoàng phủ đứng nói, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tiếc nuối, trước kia tính toán của hắn là để Ngũ trưởng lão đi chịu chết, chỉ là Ngũ trưởng lão không có dựa theo hắn kịch bản đến, thậm chí ngay cả Bạo Nguyên đan đều không có phục dụng. Nhưng là dưới mắt, Ngũ trưởng lão là vì tông môn xuất chiến, bị trọng thương, tự nhiên là không có khả năng không cứu. Thanh Phong Tông thắng. Khang Thu Sơn tuyên bố Thanh Phong Tông thu được cuộc tỷ thí này thắng lợi. Lại là Thanh Phong Tông thắng lợi. Cái này Tử Dương Tông đến cùng làm sao vậy, so một trận thua một trận, tức chết người đi được. Xem ra Tử Dương Tông đây là muốn mặt trời lặn phía tây. Vẫn là để đệ tử trong tộc tiến Thanh Phong Tông đi, các ngươi nhìn cái này Thanh Phong Tông mới quật khởi thời gian ngắn như vậy, đệ tử liền đã lực áp Tử Dương Tông, nếu như có thể bái nhập Thanh Phong Tông, tuyệt đối tiền đồ vô hạn. Trên khán đài người xem nhìn thấy Tử Dương Tông lại thua, rất nhiều người thở dài không thôi, bọn hắn vốn là hướng về phía Tử Dương Tông đến xem lần này lôi đài tranh tài, nào biết được so một trận thua một trận, nếu như lại thua một trận, như vậy lần này Tử Dương Tông sẽ mất hết mặt mũi. 294. Chương 295, trận thứ 2 tỷ thí. Tử Dương Tông lần nữa thua trận một trận tranh tài, nếu như trận tiếp theo không thắng, như vậy hôm nay trận này lôi đài luận võ, Tử Dương Tông quả nhiên là ngay cả quần lót đều thua không có. Tử Dương Tông cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế nguy cơ, một khi lần này lôi đài luận võ thua, tại một chút người hữu tâm thôi động phía dưới, tin tưởng không bao lâu nữa, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Tần. Đến lúc đó, Tử Dương Tông mất hết mặt mũi. Thanh Phong Tông thực lực quả nhiên để cho người ta lau mắt mà nhìn, nếu là lại để cho bọn hắn như thế phát triển tiếp, chỉ sợ ngay cả Đại Tần Vương thất đều muốn thụ bọn hắn thúc đẩy. Vũ An Hầu xem hết 4 trận tỷ thí, thật sâu cảm nhận được uy hiếp, nếu là không thể đem Thanh Phong Tông tiêu diệt, cái này sẽ là một cái so Tử Dương Tông càng khủng bố hơn tông môn. Lần này, hắn đến đây tham gia lôi đài luận võ, bên ngoài là làm cái người xem, trên thực tế hắn là vây giết Thanh Phong Tông một thành viên trong số đó, hơn nữa còn điều động thiết giáp quân. Lần này, Tần Vương là quyết định muốn trừ hết Thanh Phong Tông cùng Tần Diệp. Hừ, cái này Thanh Phong Tông thật là có chút thực lực, Tử Dương Tông cũng quá vô dụng, bản thánh tử cho bọn hắn Bạo Nguyên Đan, cũng không biết phục dụng, thật sự là phế vật. Nhìn thấy Tử Dương Tông lại thua một trận tranh tài, thánh tử nhịn không được nhả danh nói: "Thánh tử, cái này Ngô Hải thực lực cực mạnh, cho dù là lão phu đều không nhất định có thể thắng được hắn." Lão giả nói: "Kia lại có thể thế nào, chờ lần này diệt Tần Diệp, đợi thêm chút thời gian, bản thánh tử cũng liền có thể bước vào đại tông sư cảnh." Thánh tử ngạo nghễ nói. Lão giả lườm thánh tử một chút, không nói gì, nói thật, nếu không phải bởi vì cung chủ, hắn là chướng mắt cái này thánh tử, càng sẽ không làm hắn người hộ đạo. Trận tiếp theo tranh tài, mời song phương phái ra nhân tuyển lên lôi đài. Khang Thu Sơn lớn tiếng nói: "Tần Diệp bên này phái ra đại tế ti, mà Thanh Tử Dương Tông bên này phái ra bọn hắn đại trưởng lão. Nghe nói Tần Diệp thu phục Man tộc, đem Man tộc tổ địa đại tế ti thu nhập tông môn, vị này chắc hẳn chính là vị kia đại tế ti đi." Viêm Long môn môn chủ nói: "Môn chủ, đích thật là, cái này đại tế ti tu vi sợ là không đơn giản, chỉ sợ cũng chỉ là so Ngô Hải yếu hơn một bậc, mà Tử Dương Tông đại trưởng lão mặc dù cũng là tông sư cựu trọng cảnh, nhưng là lúc tuổi còn trẻ nhận qua tổn thương, đời này rất khó lại đột phá." Khang Thu Sơn trả lời. Trên lôi đài, hai người lập tức kịch chiến, hai người ngay từ đầu vẫn là lẫn nhau thăm dò, dần dần hai người càng đánh càng nhanh, trên lôi đài đã không nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ nghe được hai người kịch chiến thanh âm. Ầm. Hai người đột nhiên va chạm một chút, một cỗ cùng bạo khí lưu hướng phía bốn phía lôi đài quét sạch mà đi. Tiếp lấy hai người lần nữa nhanh chóng chiến đấu đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng va chạm không ngừng vang lên, đại biểu cho chiến đấu phi thường kịch liệt. Tông sư cảnh giới trở xuống người, căn bản không nhìn thấy hai người chiến đấu thân ảnh. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn chiến đấu tàn ảnh để phán đoán hai người vị trí. Rất nhanh thân ảnh của hai người hiện ra, chỉ là hai người trạng thái đều có chút không tốt, có thể nói là một mảnh chật vật, có thể thấy được ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đại trưởng lão nhìn xem đối diện đại tế ti, sắc mặt rất nghiêm trọng, hắn không có nắm chắc có thể thắng được đối phương, mà bạo nguyên đan đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, dù cho ăn cũng không đột phá nổi đại tông sư cảnh. Cho nên, hắn tạm thời không có lựa chọn ăn. Kỳ thật ăn bạo nguyên đan, thực lực của hắn nhiều nhất tăng lên tới tông sư đỉnh phong cảnh, nhưng là về sau muốn suy yếu 3 năm, đây đối với hắn tới nói là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Đại tế ti cũng không có lập tức xuất thủ, mà là chờ đợi đối phương xuất thủ, hắn cũng không hoảng, lúc đầu tông sư cựu trọng cảnh hắn, tại Thanh Phong Tông những ngày này lại có được, lại thêm trong tu luyện quán tu luyện, lập tức liền để hắn đột phá đến tông sư cựu trọng cảnh đỉnh phong. Hắn hiện tại, tu vi bên trên cũng liền chỉ so với Ngô Hải kém hơn một kẹo kẹo keo, dù sao Ngô Hải là uy tín lâu năm tông sư đỉnh phong cảnh, hắn vừa mới đột phá, nội tình bên trên là không sánh bằng Ngô lão đầu. Đại trưởng lão nhìn thấy đối phương cũng không có xuất thủ, trong lòng suy đoán đối phương cũng không có 100% nắm chắc cầm xuống mình, sắc mặt vui mừng. Hai người giằng co một hồi, đột nhiên đại trưởng lão xuất thủ, cả người như là như đạn pháo xông về đại tế ti. Muốn chết. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh, trực tiếp nên đón đại trưởng lão vào tới. Bành. Ầm ầm. Hai thân ảnh lần nữa đột nhiên đụng vào nhau, phát ra từng tiếng tiếng vang. Đám người cũng nghe đến một trận tiếng oanh minh, sau đó cái gì đều không nhìn thấy. Hai người lần nữa nhanh chóng đánh nhau, giao chiến một hồi, thân ảnh của hai người lại hiện lộ hiện ra. Đại trưởng lão tựa ở bên lôi đài bên trên, khóe môi nhếch lên máu tươi, thân thể có chút run rẩy. Mà đại tế ti dáng vẻ cũng không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào, khóe miệng cũng có một tia máu tươi, ho khan hai tiếng. Hai người thở hổn hển, lẫn nhau để phòng nhìn đối phương. Thánh tử, hai người này đều không có sự xuất toàn lực. Lão giả nói với thánh tử. Tử Dương Tông lần này tất thua không thể nghi ngờ, dù cho cuộc tỷ thí này thắng, trận tiếp theo tỷ thí cũng là tất thua. Bản thánh tử nhìn, các trưởng lão khác tu vi đều rất yếu, cũng chỉ có cái này đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão mạnh một chút. Thánh tử cười lạnh liên tục nói. Thánh tử có ý tứ là, cái này đại trưởng lão biết mình thắng cuộc tỷ thí này, cuối cùng đồng dạng sẽ thua, cho nên hắn sẽ không tự chiến đến cùng. Nếu là hắn cuộc tỷ thí này thắng, trận tiếp theo tỷ thí, bọn hắn vị trưởng lão kia sẽ phải nguy hiểm. Đã không cứu vãn nổi kết cục, làm sao cũng muốn bảo trụ một vị trưởng lão tính mệnh. Tử Dương Tông vị này đại trưởng lão, thật là vì Tử Dương Tông tốt, đáng tiếc tông chủ của bọn hắn không nhất định cảm kích. Thánh tử nói xong, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Ưng, quả nhiên Hoàng Phủ Ưng sắc mặt có đen một chút. Không chỉ có thánh tử bọn hắn đã nhìn ra, những người khác cũng nhìn ra. Viêm Long môn môn chủ nhìn xem đại trưởng lão không khỏi cảm thán nói, nếu để cho hắn tới làm Tử Dương Tông tông chủ, có lẽ liền sẽ không phát sinh hôm nay chuyện này. Tông chủ, ngươi nói hắn có thể hay không cố ý thua cho đại tế ti? Khang Thu Sơn hỏi. Mặc dù ta đối với hắn không thế nào hiểu rõ, nhưng là nghĩ đến hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận thua, hẳn là sẽ cùng đại tế ti kịch đấu một phen, có phải là cố ý hay không liền không nói được rồi, dù sao lấy thực lực chân chính tới nói, hắn không phải đối thủ của đối phương. Viêm Long môn môn chủ chậm rãi nói. Cái này đại trưởng lão ngược lại là có chút trí tuệ, đáng tiếc. Tần Diệp cũng nhìn ra, lắc đầu. Công tử, muốn hay không phải người đi tiếp xúc một chút? Tào Chính Thuần thấp giọng hỏi. Tạm thời không cần. Tần Diệp lắc đầu, huyết sắc bên kia đã tiếp xúc ngũ trưởng lão, đại trưởng lão bên này tạm thời không cần tiếp xúc. Đại trưởng lão cùng đại tế ti hai người vẫn là đang đối đầu, để phòng đối phương đánh lén. Đại trưởng lão kỳ thật trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, thực lực của hắn vốn là so đại tế ti kém hơn một chút, lại thêm tuổi của hắn lớn, thể lực không được, lại như thế chiến đấu tiếp, hắn y nguyên thất bại. Cho dù hắn ăn bạo nguyên đan cũng không nhất định sẽ thắng, nói không chừng còn muốn đem mình cho mất đi. Ngũ trưởng lão đã thụ thương ngất, nếu là lần này tại trên đường trở về, gặp được thế lực khác hoặc là Thanh Phong Tông tập kích, như vậy Tử Dương Tông lấy cái gì ngăn cản? Cho nên trận này, hắn chỉ có thể thua. Chiến đấu lâu như vậy, hắn chỉ là muốn vì Tử Dương Tông tranh thủ một điểm mặt mũi, không đến nỗi thua quá khó nhìn. 295. Chương 296, Thẩm Thiên Hào tính toán. Bạch Hà Sơn. Một cái nam tử áo lam xuất hiện ở đây, tại một phen tra tìm phía dưới, rốt cục để hắn tìm được cửa vào. Ha ha, bảo tàng quả nhiên ở chỗ này. Thẩm Thiên Hào ha ha cười nói. Trước đó hắn chỉ thấy qua tại tổng bộ hai tấm tàng bảo đồ, bị hắn len lén vẽ vào, bây giờ lại được đến mặt khác hai tấm tàng bảo đồ, thế là chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, và hôm nay đi tới Bạch Hà Sơn, chuẩn bị đem bảo tàng khai quật ra. Bảo vật động nhân tâm, Thẩm Thiên Hào cũng không ngoại lệ, có thể để cho Tinh Túc Điện tìm mấy trăm năm bảo tàng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hắn suy đoán nơi này khẳng định có to lớn bí mật, cho nên mình một thân một mình trước tìm kiếm một chút, nếu là có thể bị mình đạt được, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đương Thẩm Thiên Hào đi vào không lâu, Thanh Châu đà chủ mang theo một đám người xuất hiện ở cách đó không xa. Đà chủ, chúng ta theo dõi sứ giả đại nhân, tựa hồ có chút không ổn, một khi bị hắn phát hiện, chỉ sợ bọn ta khó giữ được tính mạng. Tứ hộ pháp lo lắng nói. Trong lòng ta biết rõ. Thanh Châu đà chủ khoát tay áo. Qua một hồi lâu, nhìn sắc trời một chút, đã qua hơn một canh giờ, Thanh Châu đà chủ khua tay nói, đi, chúng ta đi vào. Thanh Châu đà chủ ra lệnh một tiếng, đám người chỉ có thể cùng theo đi vào. Đường sau khi đi vào, đám người đi chưa được mấy bước, liền thấy tòa cung điện kia, mà không thấy Thẩm Thiên Hào một thân. Người đâu? Chẳng lẽ đã tiến vào cung điện? Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, không có nhìn thấy Thẩm Thiên Hào. Các ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, Thẩm Thiên Hào thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Mọi người sắc mặt biến đổi, tất cả đều cảnh giác nhìn xem Thẩm Thiên Hào. Các ngươi trên đường đi đi theo ta. Thẩm Thiên Hào lạnh giọng hỏi. Nghe được câu này, đám người thần sắc càng khẩn trương hơn, bọn hắn không nghĩ tới lại bị đối phương khám phá, lấy đối phương đại tông sư cảnh tu vi, chỉ sợ rất khó sống mà đi ra đi. Sứ giả sợ là hiểu lầm, chúng ta là sợ sứ giả gặp được phong hiểm, cho nên mới nghĩ đến tới bảo hộ sứ giả. Thanh Châu đà chủ vừa cười vừa nói. Bảo hộ ta? ta nhìn các ngươi là đòi ngấp nghé nơi này bảo tàng đi. Thẩm Thiên Hào cười lạnh nói, sứ giả, trong này sợ là có cái gì hiểu lầm đi. Thanh Châu Đả chủ giải thích nói,
hừ, cũng dám ngấp nghé bảo tàng, dù cho ta hiện tại giết các ngươi, tổng bộ cũng không có người sẽ nói cái gì.
Thẩm Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ không phải chúng ta ngấp nghé bảo tàng, mà là ngươi tại ngấp nghé bảo tàng đi. Điện chủ còn chưa tới, ngươi liền len lén tự mình một người tới, đây không phải ngấp nghé bảo tàng là cái gì? Nhìn thấy Thẩm Thiên Hào lên sát tâm, Thanh Châu Đả chủ cũng không giả, nói thẳng ra Thẩm Thiên Hào mục đích tới nơi này.
Ha ha.
Thẩm Thiên Hào cười ha ha, khinh miệt nhìn thoáng qua Thanh Châu Đả chủ, nói ra, ngươi là một người thông minh, biết ta vì cái gì biết rõ ngươi đang theo dõi ta, ta y nguyên sẽ mang theo các ngươi tới sao? Thanh Châu Đả chủ biến sắc, hắn là một người thông minh, rất nhanh nghĩ tới điều gì, lạnh giọng hỏi, ngươi là cố ý dẫn ta tới?
Hắc hắc.
Thẩm Thiên Hào cười lạnh một tiếng, nói ra, không tệ. Chính là cố ý dẫn ngươi qua đây, tự mình cầm nơi này bảo tàng, bị điện chủ biết, thế nhưng là không nhỏ sai lầm, cho nên chỉ có thể tìm một cái có nội hiệp, mà ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, để cho ta không có nghĩ tới là, làm ta sau khi đi vào, vậy mà phát hiện Vân Châu Đả chủ thi thể,
hừ.
Sớm biết hắn chết tại nơi này, ta cũng sẽ không cần mạo hiểm đem các ngươi dẫn tới nơi này. Bảo vật động nhân tâm, Thẩm Thiên Hào trước kia liền đối với nơi này bảo vật lên lòng mơ ước, cho nên ngày đó cố ý cho Thanh Châu Đả chủ tiết lộ bảo tàng táng thân địa điểm, vì chính là đem Thanh Châu Đả chủ dẫn tới, nó mục đích chính là để hắn làm con nội hiệp. Thanh Châu Đả chủ mắt lạnh nhìn đây hết thảy, không nói gì. Đả chủ đi mau, chúng ta ngăn lại hắn. Tứ đại hộ pháp lập tức hô, sau đó mang theo một đám thủ hạ xuống tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thẩm Thiên Hào cười lạnh một tiếng, một trường vô ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đánh bay. Tứ đại hộ pháp bị trọng thương, những người khác bị giết chết. Mọi người cùng nhau xuất thủ, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào, không phải chúng ta một cái đều đi không nổi. Tứ đại hộ pháp đứng dậy, lập tức kêu gọi những người khác cùng một chỗ động thủ. Ngoại trừ tứ hộ pháp cùng Thanh Châu Đả chủ, những người khác xuống tới. Phanh phanh phanh. Thẩm Thiên Hào khỏe miệng hiện lên một tia khinh thường, tiện tay một trường vô ra.
A a a.
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Xông lên người toàn bộ bị một trường vô chết. Ba vị hộ pháp cũng bị trục chết. Tứ hộ pháp hộ vệ tại Thanh Châu Đả chủ trước người, trong lòng có chút may mắn, mới vừa rồi không có xông đi lên, khẩn trương hỏi, "Đả chủ, làm sao bây giờ?" Thanh Châu Đả chủ sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới đối phương quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn, ngay cả người mình giết đều không lưu tình một chút nào. Lại giết chết hai người các ngươi, lại lấy đi nơi này bảo tàng, lại có ai biết là ta làm? Thẩm Thiên Hào khẽ miệng phát họa ra một vòng nụ cười âm hiểm.
Ha ha.
Thẩm Thiên Hào liền muốn xuất thủ, đột nhiên Thanh Châu Đả chủ cười ha ha. Thẩm Thiên Hào tạm dừng xuất thủ, tò mò hỏi, "Ngươi cười cái gì? Ngươi thiết trí cái này một cạm bẫy, quả nhiên là coi là thiên ý vô phùng sao?" Thanh Châu Đả chủ cười lạnh nói. Thẩm Thiên Hào hơi khẽ cau mày, cảm thấy một tia bất an. "Ta đã sớm nghĩ đến ngươi sẽ độc chiếm bảo tàng, cho nên đã sớm cho điện chủ đi tin, nghĩ đến điện chủ đã biết, ngươi coi như giết chúng ta, cũng không làm nên chuyện gì." Thanh Châu Đả chủ tiếp tục nói. "Không nghĩ tới ngươi còn có một màn này, bất quá vậy thì thế nào, giết các ngươi, chỉ cần không có chứng cứ, điện chủ dù sao cũng là sư phụ ta, sẽ không làm gì ta." Thẩm Thiên Hào tự tin nói.
"Tốt, các ngươi liền cùng lên đường đi."
Thẩm Thiên Hào đối hai người lập tức liền ra tay. Nhưng mà, công kích của hắn rơi xuống trên thân hai người thời điểm, thân ảnh của hai người bỗng nhiên biến mất. Thẩm Thiên Hào sắc mặt giật mình, vội vàng thu hồi công kích, ngay tại hắn tìm kiếm hai người thân ảnh thời điểm, một thanh âm chuyển tới, "Thiên Hào, ngươi làm thật đúng là tốt." Một người trung niên xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên Hào, chính mỉm cười nhìn hắn. Tại trung niên thân người về sau, xuất hiện Thanh Châu Đả chủ cùng tứ hộ pháp thân ảnh. Tại thời khắc quan trọng nhất, là người trung niên này xuất thủ cứu hai bọn họ.
"Đại sư huynh."
Thẩm Thiên Hào vừa nhìn thấy trung niên nhân, biến sắc, không khỏi lui về phía sau một bước. Cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân, gọi Phó Cao Kiệt, chính là Tinh Túc Điện điện chủ đại đệ tử, cũng chính là Thẩm Thiên Hào đại sư huynh. Đại sư huynh hẳn là đi theo sư phụ, hiện tại hắn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ sư phụ cũng đến rồi? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn biến đổi, hỏi: "Đại sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Sư phụ, lão nhân gia ông ta cũng tới sao?"
"Nhị sư đệ, ngươi cũng thật là lợi hại a." Sư phụ nhận được Thanh Châu Đả chủ tin, hắn còn có chút không tin, không nghĩ tới đây hết thảy đều là thật, ngươi thật là làm hắn thất vọng. Phó Cao Kiệt hai tay chắp sau lưng, nói: "Thẩm Thiên Hào sắc mặt âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ sư phụ thật tới? Nếu là thật sự tới, cái này nên làm cái gì? Muốn từ đại sư huynh trong tay chạy thoát, là một kiện phi thường khó khăn sự tình, hắn cùng đại sư huynh chênh lệch là phi thường lớn, càng đáng sợ chính là, sư phụ có khả năng ngay tại bên ngoài trông coi, hắn càng thêm rất không có khả năng chạy thoát. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát." Thẩm Thiên Hào ở vào lưỡng nan chi địa, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chống cự, nói ra: "Đại sư huynh là tới bắt ta sao? Chỉ có thể trách ta nhất thời không có khống chế lại trong lòng tham lam, ta nguyện ý đi theo ngươi trở về bị phạt."
296. Chương 297, thắng được tranh tài.
"Không cần trở về bị phạt." Phó Cao Kiệt cười nhạt một tiếng, nói: "Thẩm Thiên Hào nghe đại sư huynh, biến sắc, nếu là trở về bị phạt, nhiều nhất đem hắn đóng lại một đoạn thời gian, dù sao sư phụ hay là vô cùng sủng ái hắn."
"Đại sư huynh, ngươi là muốn giết ta sao?"
"Hừ, ta đã sớm biết ngươi đối ta có ý kiến, vẫn muốn diệt trừ ta, hôm nay rốt cục cho ngươi cơ hội này. Bất quá dù cho ta phạm vào sai lầm lớn, sư phụ lão nhân già ông ta cũng tuyệt đối sẽ không giết ta."
Thẩm Thiên Hào thần sắc kích động nói:
"Sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, sư huynh làm sao có thể giết ngươi? Ý của sư phụ là, đã ngươi tới, vậy liền đem trong này bảo tàng lấy ra, hắn liền sẽ tha thứ tội của ngươi."
Phó Cao Kiệt lắc đầu nói.
Thẩm Thiên Hào nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn, hắn sau khi đi vào liền quan sát hoàn cảnh nơi này, phát hiện nơi này có thật nhiều xương khô, thậm chí ngay cả Vân Châu đà chủ đều chết tại nơi này, nói rõ nơi này cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù hắn có đại tông sư tu vi, nhưng là hắn cũng không dám cam đoan mình 100% có thể vào. Nếu như là vì mình, dù cho có thiên đại phong hiểm, hắn cũng sẽ xông vào một lần, thế nhưng là bây giờ mình bước lên phong hiểm xông vào, thật vất vả đạt được bảo tàng lại là toàn về người khác, hắn tự nhiên không có cam lòng. Đáng tiếc, hắn lại không có cam lòng, vậy thì thế nào, nếu là hắn dám có dị động, hắn tin tưởng đại sư huynh tuyệt đối sẽ động thủ giết hắn. Mặc dù hai người là đồng xuất một môn, nhưng là cạnh tranh dị thường kịch liệt, nhất là đời tiếp theo điện chủ vị trí không phải đại sư huynh chính là hắn. Gặp Thẩm Thiên Hào do dự không tiến, Phó Cao Kiệt cười lạnh liên tục, "Sư đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, nếu là ngươi không muốn đi vào giúp sư phụ lấy ra bảo tàng, làm sư huynh, ta cần phải thế sư cha lấy chính ra pháp." Thẩm Thiên Hào cắn răng nói ra, "Tốt, ta giúp sư phụ đem bảo tàng bên trong lấy ra." "Sư đệ mời đi." Phó Cao Kiệt làm ra một cái tư thế xin mời. Thẩm Thiên Hào cắn răng hướng cung điện đi vào. Đại trưởng lão cùng đại tế ti rằng co thật lâu, cuối cùng đại trưởng lão xuất thủ trước. Hai người tiếp tục giao chiến một hồi, ý nguyên bất phân thắng bại. Bành! Nhưng mà, đột nhiên từ đại tế ti trên thân bộc phát ra một cỗ so trước đó còn muốn cuồng manh khí tức, trực tiếp đem đại trưởng lão đánh bay ra ngoài. Đại trưởng lão vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, ném tới phía dưới lôi đài. Đại trưởng lão miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lắc ung dung đứng người lên thể, hướng phía đại tế ti chắp tay, thanh âm hư nhược nói ra, "Ta thua." Nói xong, đại trưởng lão đi hướng chỗ ngồi của mình. Hoàng phủ Dương nhìn xem đi tới đại trưởng lão, sắc mặt tâm trầm, bất quá cũng không nói gì thêm. Có thể ngồi lên tông chủ vị trí này, hắn cũng không ngu ngốc, tự nhiên đoán được đại trưởng lão vì cái gì làm như thế. Lại nói, trước đó hắn liền làm xong thua chuẩn bị. "Tông chủ, ta..." Đại trưởng lão vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hoàng phủ Dương trực tiếp ngăn lại hắn, "Đại trưởng lão đừng nói nữa, ngươi làm như thế cũng là vì tông môn tốt, trong lòng ta đều hiểu." "Tông chủ, trận tiếp theo không thể lại dựng lên, đã tổn thất hai tên đệ tử tinh anh, không thể lại hao tổn trưởng lão." Đại trưởng lão khuyên nhủ, "Ta biết nên làm như thế nào, đại trưởng lão đi trước chữa thương đi." Hoàng phủ Dương nói, "Thanh Phong Tông thật đúng là nhân tài đông đúc, lão tổ thật đúng là cơ trí, sớm liền cùng Thanh Phong Tông định ra minh ước, kể từ đó, ta Viêm Long môn cũng coi như tìm được một cái cường đại minh hữu." Viêm Long môn môn chủ híp mắt, nội tâm nghĩ đến, "Cái này Thanh Phong Tông thật đúng là có chút thực lực." Thánh tử ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tần Diệp bên này, trước đó Tần Diệp để hắn mất hết mặt mũi, hiện tại nhìn thấy Thanh Phong Tông vậy mà cường đại như vậy, càng thêm kiên định hắn tiêu diệt Thanh Phong Tông quyết tâm. "Thánh tử, ngươi nhìn Tần Diệp phía sau người kia." Lão giả đột nhiên nhắc nhở. Thánh tử ánh mắt nhìn qua khứ, ngồi tại Tần Diệp bên người người kia chính là Chu Vô Thị. "Bất quá là một vị trưởng lão mà thôi, có gì đáng xem?" Thánh tử đánh giá hai mắt, thuận miệng nói. "Thánh tử, người này khí tức nội liễm, nhưng là khí chất của hắn không giống bình thường, đều khiến người cảm giác được một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm." Lão giả sắc mặt nghiêm túc nói. Thánh tử mỉm cười nói, "Ta nhìn ngươi là quá khẩn trương, người kia làm sao lại để ngươi cảm giác được nguy hiểm, chẳng lẽ Thanh Phong Tông sẽ có hai cái đại tông sư không thể?" Lão giả nghe vậy, cảm giác thánh tử nói có chút đạo lý, Thanh Phong Tông có một cái đại tông sư cường giả, đã phi thường nghịch tiên, lại thế nào khả năng có hai cái đại tông sư cường giả. Trận thứ 2 tranh tài, Thanh Phong Tông thắng. Ngũ trưởng lão Khang Thu Sơn đi đến lôi đài, tuyên bố kết quả. Đón lấy, Khang Thu Sơn nhìn về phía Hoàng Phụ Ứng, nói ra, "Trưởng lão cục, Thanh Phong Tông đã 2 thắng, cuối cùng một ván, Tử Dương Tông còn muốn so sao?" Hoàng Phụ Ứng âm thanh lạnh lùng nói, "Không cần dựng lên, ta Tử Dương Tông nhận thua." Nói xong, con mắt nhìn về phía Tần Diệp, "Tần tông chủ, Thanh Phong Tông thực lực thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn, lúc này mới bao lâu thời gian, Thanh Phong Tông liền đã năng lực ép ta Tử Dương Tông, xem ra không bao lâu, Thanh Phong Tông liền có thể trở thành ngũ phẩm tông môn. Ta trước hết ở chỗ này chúc mừng Tần tông chủ." Hoàng Phủ Ưng lời này rõ ràng có châm ngòi ý vị, đông đảo thế lực nghe hắn, đều trầm tư xuống tới. Thanh Phong Tông phát triển thật là vượt quá dự liệu của bọn hắn, từ Thanh Châu cái này góc chi địa vậy mà không có phát triển bao lâu, liền đã tại trên thực lực lực áp Tử Dương Tông. Nếu là lại cho bọn hắn thời gian mấy năm, Thanh Phong Tông còn không đem bọn hắn bỏ rơi xa xa, như vậy về sau chẳng phải là toàn bộ Đại Tần đều không phải là từ Thanh Phong Tông định đoạt. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng trên đỉnh đầu lại có một tòa núi lớn. Bọn hắn cũng biết Hoàng Phủ Ưng là đang khích bác, vấn đề hắn nói câu nói này cũng không sai. Ngũ phẩm tông môn không phải mục tiêu của ta. Tần Diệp lắc đầu, nói. Hoàng Phủ Ưng coi là Tần Diệp đang chắc bức, hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Chúng ta đi." Mang theo Tử Dương Tông người chuẩn bị rời đi. Tranh tài đều thua, ở lại chỗ này nữa, là chịu lấy khí sao? Không thấy được sao, những tông môn kia đã đi hướng Tần Diệp, rõ ràng là muốn chúc mừng Tần Diệp thắng được so tài. Ai, lần này ta Tử Dương Tông mặt thật sự là mất hết. Nhị trưởng lão thở dài nói. Ai có thể nghĩ đến Thanh Phong Tông thu nạp nhiều cường giả như vậy, Tiêm Ngô Hải, Đại Tế Ti đều là tông sư cường giả tối đỉnh, lại bước ra một bước đó chính là đại tông sư, bọn hắn vậy mà nguyện ý vì Tần Diệp bán mạng, thật là khiến người không nghĩ ra. Đại trưởng lão lắc đầu, không dám tin nói. Hai người này mặc dù đều là tông sư cường giả tối đỉnh, nhưng là dù sao còn không có đột phá đại tông sư, chân chính đáng sợ là cái này Tần Diệp, còn trẻ như vậy cũng đã là đại tông sư cường giả. Cái này Ngô Hải cùng Đại Tế Ti hai người nguyện ý thần phục Tần Diệp, sợ là Tần Diệp trong tay có thể để cho bọn hắn đột phá đại tông sư bảo vật. Tam trưởng lão nói. Hừ. Thanh Phong Tông, Tần Diệp, giữ lại bọn hắn, sớm muộn là chúng ta Tử Dương Tông tai họa, lão tổ sớm đã không còn năm đó nhuệ khí, hiện tại một lòng xuống tạm, chờ Thanh Phong Tông giết đến tận cửa, liền hết thảy đều trễ. Hoàng Phủ Ưng lạnh giọng nói. Tất cả trưởng lão cũng cảm thấy Hoàng Phủ Ưng nói rất đúng. Thanh Phong Tông tồn tại đích thật là nghiêm trọng uy hiếp đến Tử Dương Tông an toàn, nhưng là lão tổ cũng không phải bọn hắn có khả năng chỉ trích, cho nên đều ngậm miệng không nói. 297. Chương 298, bảo vật xuất thế. Trong đám người ngồi hai cái toàn thân mặc đấu đồng đen người, bọn hắn xem hết toàn trường tranh tài. Hai người theo đám người rời đi, về sau trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài thành. Cái này Thanh Phong Tông thật đúng là không thể khinh thường, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, chúng ta phải nhanh lên một chút đem tình báo truyền trở về.
Hừ, mặc kệ cái này Thanh Phong Tông phía sau là cái gì thế lực đang ủng hộ, đắc tội chúng ta Man Thần giáo, đều chạy không thoát diệt vong.
Đi. Hai người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, đúng lúc này, từ Bạch Hạc Sơn phương hướng truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, sau đó chỉ gặp một vệt kim quang phóng lên tận trời, thật lâu không tiêu tan, hấp dẫn chú ý của mọi người. Cái hướng kia có bảo vật xuất thế, chúng ta đi. Hai người lập tức chuyển hướng, hướng Bạch Hạc Sơn bay đi. Lúc đầu chuẩn bị rời đi đông đảo thế lực, đều dừng bước, nhìn về phía Bạch Hạc Sơn. Cái hướng kia không phải Bạch Hạc Sơn sao? Nơi đó chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đạo kim quang kia, chẳng lẽ là Bạch Hạc Sơn xuất hiện bảo bối gì? Bạch Hạc Sơn nơi đó lâu dài bị mây mù bao trùm, truyền thuyết nơi đó nháo quỷ, chẳng lẽ nơi đó thật sự có bảo vật xuất thế? Mặc kệ, đi trước Bạch Hạc Sơn nhìn một chút. Lúc đầu rời đi chúng thế lực, lập tức cải biến phương hướng, nhao nhao tiến đến Bạch Hạc Sơn. Môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy cảnh này, Khang Thu Sơn vội vàng hỏi. Viêm Long môn môn chủ nhìn về phía Bạch Hạc Sơn phương hướng, nhưng trong lòng thì đang trầm tư, kỳ thật Viêm Long môn sớm đã có tìm kiếm qua Bạch Hạc Sơn, một mực không có hiệu quả, ngược lại tổn thất không ít người, lúc này mới từ bỏ tìm kiếm. Bây giờ, đột nhiên bảo vật xuất thế, hắn luôn cảm giác trong này có âm mưu gì. Viêm Long môn lão tổ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của hắn, tất cả trưởng lão liền muốn hành lễ, lão tổ khoát tay áo, vội vàng nói ra, bảo vật tại ta Vân Châu địa giới xuất thế, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân đạt được, lão phu đi đầu một bước, các ngươi lập tức tổ chức nhân thủ đuổi theo. Lão tổ nói xong, liền đạp không mà lên, hướng Bạch Hạc Sơn chạy tới.